Chương 73, ngoan độc manh thú. Chúng thần điện. Hồng hoang mà gạch hình chiếu ra kim sắc quần sáng chung. Huyết thần thú chuyển động huyết đồng, lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái chư thiên vạn giới, phảng phất có thể nhìn đến chư thần thông qua chúng thần điện tới nhìn trộm manh thú đại quân. Huyết thần thú cười lạnh một tiếng, trên người vờn quanh biển máu sát vân, đống nhiên bùng nổ, như nước tịch hướng tây hoang thiên địa dũng đi. Vâng! Kim sắc quần sáng đống nhiên chợt lóe, biểu hiện ra chỉ có vô tận biển máu sát vân bao phủ tây hoang thiên địa. Hiển nhiên, hung thí thiên đã tăng mạnh tây hoang thiên địa phòng ngự lực lượng, đoạn tuyệt hồng hoang vạn tộc nhìn trộm. Nhìn quần sáng trung huyết vân, Nam Lạc thần sắc bình tĩnh điều khiển thần thức, triệt hồi hồng hoang mà gạch hình chiếu. Chư vị miện hạ, manh thú nhất tộc sắp quy mô xâm lấn hồng hoang thiên địa, đối hồng hoang vạn tộc xuống tay. Không biết chư quân nhưng có đối sách. Nam ngồi xuống ở kim quang vạn trượng vạn thần chi tòa thượng, hoàng kim đồng nhìn chung quanh chư thần, nhàn nhạt nói. Trải qua một đoạn thời gian trầm tĩnh, chư thần đã không bằng sơ nghe manh thú nhất tộc khi kinh hoàng thất thố, đều là mặt trầm như nước, suy nghĩ sâu xa đối sách. Nếu vô pháp thay đổi manh thú hạo kiếp đại thế, liền phải thuận theo đại thế, thay đổi tiểu thế. Bệ hạ, chế định đối sách, liền phải biết rằng manh thú nhất tộc mục tiêu. Cùng tây hoang giáp giới coi trung hoang, bắc hoang, nam hoang, không biết manh thú nhất tộc sẽ đối cái kia đất hoang động thủ. Văn nói chi thần, phương ngôn, bạch y lìa như tuyết, thần sắc bình tĩnh nói. Trung hoang có bất chu sơn tồn tại, sẽ áp chế manh thú nhất tộc sức chiến đấu. Manh thú nhất tộc khẳng định sẽ không đầu tiên tiến công trung hoang. Nam hoang có phượng hoàng nhất tộc cùng titan nhất tộc, thực lực cường đại, nhưng kháng manh thú nhất tộc. Manh thú nhất tộc tất nhiên không đầu tiên sẽ tiến công nam hoang. Bắc hoang phân loạn, không có cường đại chủng tộc có thể đối kháng manh thú nhất tộc. Manh thú nhất tộc có thể khá bình diệt bắc hoang. Bổn quân cho rằng, manh thú nhất tộc người sáng lập hội trước đối bắc hoang động thủ. Võ đạo chi thần, võ xé trời, mặc võ đạo huyết hải, thần sắc bình tĩnh nói. Chư thần nghe nói võ thần chi ngôn, toàn toát ra tán đồng chi sắc. Trừ bỏ ba người, cao cao tại thượng Nam Lạc, sâu không lường được Diệu Nôn, thâm mưu trí tuệ Phương Nôn. Phương Nôn một bộ bạch y liễu, nhẹ lay động bạch phiến, trên mặt treo thần bí tươi cười, một bộ trí châu nắm bộ dáng, khẽ cười nói, võ thần lời này sai rồi. Từ chiến thuật thượng, manh thú nhất tộc hẳn là như võ thần lời nói, từ chiến lược thượng, manh thú nhất tộc hẳn là trước lấy Nam Hoang. Nga. Chư thần kinh ngạc nhìn cao thâm khó đoán Phương Nôn, giật mình nói, không biết như thế nào chiến thuật, như thế nào chiến lược. Võ xé trời mắt lạnh nhìn nhẹ lay động bạch phiến Phương Nôn, không cảm thấy Phương Nôn cao thâm khó đoán, chỉ cảm thấy Phương Nôn đắc ý rào rạt, rất muốn bẹp Phương Nôn một đốn, áp lực lửa giận, ngựa khí bình đạm hỏi ngược lại. Chiến thuật giả, coi trọng bộ phận, để ý đầy đất chi được mất, chiến lược giả, thống xem toàn cục, để ý toàn cục chi được mất. Phương Nôn nhẹ lay động bạch phiến, nhàn nhạt nói. Nói có lý. Chư thần nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phương Nôn, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mặc dù là luôn luôn không chịu thua võ thần. Võ xe trời, đối mặt Phương Nôn lời nói, cũng nhất thời á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời, chúng thần điện yên tĩnh không tiếng động. Không biết manh thú nhất tộc vì sao trước lấy Nam Hoàng, thỉnh Phương Nôn miệng hạ nói rõ. Diệu Nôn miệng hạ mỉm cười nhìn Phương Nôn, nhẹ giọng đánh vỡ chúng thần điện yên tĩnh. Cao cao tại thượng Nam Lạc, đem chư thần biểu hiện thu hết đáy mắt, nghe được Diệu Nôn ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh, rất là tán thưởng nhìn thoáng qua Diệu Nôn. Diệu Nôn, nhưng gánh đại nhập giả. Nhìn Diệu Nôn miệng hạ cặp kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sâu không lường được hoàng kim đồng, Phương Nôn vội vàng mỉm cười trả lời nói, không dám. Diệu Nôn miệng hạ không cần lời này. Chư thần bên trong, trừ bỏ thực lực cường đại mà thiên mệnh sở về Nam Lạc ngoại, Phương Nôn duy độc bội phục sâu không lường được mà trí tuệ vô song Diệu Nôn. Từ chiến thuật thượng, manh thú nhất tộc cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn bình diệt phân loạn mà nhỏ yếu Bắc Hoang, mở rộng địa bàn, tăng cường thực lực. Từ chiến lược thượng, manh thú nhất tộc xuất chinh Bắc Hoang. Tất nhiên sẽ cho dư hồng hoang các đại chủng tộc cảnh kỳ cùng liên hợp thời gian. Đối mặt cảnh giác thả lẫn nhau liên hợp hồng hoang các đại chủng tộc, manh thú nhất tộc sắp sửa trả giá gấp trăm lần đại giới mới có thể đánh bại các đại chủng tộc, thậm chí sẽ bị các đại chủng tộc đánh bại. Võ xé trời cao mày, hỏi, kia trước lấy Nam Hoang đâu? Manh thú nhất tộc trước lấy Nam Hoang, là có thể bình diệt phượng hoàng nhất tộc cùng titan nhất tộc, trừ bỏ hai cái đại địch. Hồng hoang các đại chủng tộc, bất quá long tộc, phượng hoàng nhất tộc, sư tộc, titan nhất tộc. Kỳ lân nhất tộc. Đi trước thứ hai, dư lại tam đại chủng tộc mặc dù liên hợp, muốn đánh bại manh thú nhất tộc, cũng sẽ khó khăn vô cùng. Bởi vậy, ta cho rằng manh thú nhất tộc sẽ trước lấy Nam Hoang. Phương Nôn nhìn chung quanh chư thần, mặt sau cùng hướng Nam Lạc, cung kính nói. Nam Lạc nghe vậy, hơi hơi gật đầu, đối Phương Nôn trí tuệ tỏ vẻ tán thưởng, uy nghiêm nói, sự thật xác như Phương Nôn lời nói, manh thú nhất tộc đã phát binh tấn công Nam Hoang. Nga. Bệ hạ gì biết? Chư thần vốn là vì Phương Nôn trí tuệ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Nam Lạc thế nhưng đã biết được manh thú nhất tộc mục tiêu. Nếu Hung Thí Thiên còn không có đoạn tuyệt ngoại giới đối Tây Hoang thăm hỏi, muốn biết Tây Hoang manh thú đại quân hướng đi, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Chính là, hiện tại Hung Thí Thiên đã đoạn tuyệt ngoại giới đối Tây Hoang thăm hỏi, Nam Lạc lại là như thế nào biết được manh thú đại quân mục tiêu đâu. Nam Lạc vươn tay phải, đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo kim quang, bắn về phía Hồng Hoang mà gạch hình chiếu quần sáng. Hồng Hoang mà gạch hình chiếu quần sáng, nháy mắt thu nhỏ lại đến Nam Hoang thập vạn đại sơn chỗ, cũng xuất hiện mấy trăm cái điểm đỏ. Mấy trăm cái điểm đỏ đang ở bay nhanh hướng thập vạn đại sơn thẩm thấu. Này đó điểm đỏ, là sát thủ lâu sát thủ. Nam ngồi xuống ở thần tọa thượng, bình đạm nói. Chư thần nháy mắt trận to hoàng kim đồng, nhìn quần sáng thượng nhanh chóng di động mấy trăm cái điểm đỏ, mày không cấm hơi nhíu. Sát thủ lâu sát thủ, tới Nam Hoang thập vạn đại sơn làm gì? Sát thủ lâu còn có một thân phận, đó chính là manh thú nhất tộc ám sát cơ cấu, từ manh thú nhất tộc vô sát đại hung quân khống chế, vì manh thú nhất tộc ám sát hồng hoang vạn tộc cường giả. Nam Lạc hoàng kim đồng trước sau như một thần thánh uy nghiêm, chỉ là đáy mắt thật sâu cất giấu một tia vô pháp phát hiện kiêng kỵ. Cái gì? Cắn nuốt chi thần, phệ thủy, một trương béo trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, giật mình hô lên tới. Không chỉ có là phệ thủy miệng hạ kinh ngạc dị thường, còn lại chư thần chẳng lẽ là hai mắt trợn lên, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Tin tức này đánh sâu vào, đối với nhìn quen mưa gió chư thần tới nói, cũng không thua gì một hồi tinh thần gió lốc. Tại sao lại như vậy? Chư thần bỗng nhiên cảm thấy một cổ thấu xương chi hàn từ trong lòng trào ra, cả người lạnh băng. Tung hoành hồng hoang mười vạn năm, giết chóc vô số các tộc cường giả sát thủ lâu, thế nhưng là manh thú nhất tộc ám sát cơ cấu. Nghĩ đến 10 vạn năm nội chết ở sát thủ lâu trong tay vô số cường giả, chư thần trong đầu không cấm hiện ra cái kia lệnh hàng tỷ manh thú thần phục, hung thần vô song trăm vạn trượng huyết thần thú. Hào ngoan độc manh thú nhất tộc. Hào ngoan độc hung hoàng, hung thí thiên. Chư thần vô pháp tưởng tượng, một khi tin tức này tiết lộ, sẽ ở hồng hoang khiến cho như thế nào cực độ khủng hoảng. Chương 74, hồng hoang mà gạch. Nam Lạc nhìn sắc mặt ngưng trọng chư thần, thực vừa lòng chính mình đem cái này tình báo cho chư thần hiệu quả, thầm nghĩ. Biết được sát thủ lâu là manh thu nhất tộc ám sát cơ cấu sau, nói vậy chư thần không dám mù quáng tự cao tự đại. Thần tộc là thiên mệnh chi tộc, Nam Lạc là thiên mệnh chi tử. Ở chư thần xem ra, thần tộc thống trị hồng hoang, đã là tất nhiên việc. Cái này cái nhìn, có đúng hay không? Thần tộc cố nhiên là thiên mệnh thêm thân, có thể mọi việc đều thuận lợi, thực thuận lợi của khởi, lớn mạnh. Như Nam Lạc chứng đạo thần quân, chư thần chứng đạo thần quân, Nam rơi vào đến chúng thần điện trở, phi thường thuận lợi. Này hết thảy thuận lợi đều bị Trương Hiển thiên mệnh thêm thân thần tộc mọi việc đều thuận lợi khí vận. Bởi vậy, chư thần khó tránh khỏi nảy sinh ra tự cao tự đại, ngồi chờ này thành ý niệm, cho rằng có thể bằng vào thiên mệnh hòa khí vận trưởng khống vận mệnh, được đến hết thảy. Đây cũng là thế gian sinh linh đều có nguyên tội, tham lam, lười biếng, ngạo mạn. Nhưng mà, thế gian khó nhất khống chế chính là vận mệnh. Khí vận cùng thiên mệnh cũng không thể quyết định hết thảy, đặc biệt là ở cái này thiên đạo không hiện thời đại. Mà thần hoàng thánh cảnh đại năng lại có thể dễ dàng thúc đẩy vận mệnh, sứ mệnh vận mại hướng không biết quỹ đạo. Như Hồng Quân đạo tổ tùy tay nhàng cờ, liền bồi dưỡng ra một vị manh thú chi hoàng, Hung Thí Thiên, thành tựu uy áp đương thời manh thú nhất tộc. Một chủng tộc quật khởi, ba phần thiên chú định, bảy phần dựa dốc sức làm. Thiên mệnh không phải nhất thành bất biến, mà là theo người sở hữu thực lực mà biến hóa. Cường giả càng cường, kẻ yếu càng ngược. Huống hồ thiên mệnh từ thiên địa chúa tể, cũng không thuộc về thần tộc, sẽ không ngừng lưu chuyển. Nếu thần tộc không thể ở thiên mệnh thêm thân vô địch quang hoàn hạ, nỗ lực dốc sức làm, chế tạo ra một cái uy chấn hồng hoang vô địch chủng tộc. Nó ngày thiên mệnh rời đi, thần tộc sẽ bất kham một kích, bị nhốt đánh vào vạn trượng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Từ Nam rơi vào đến bẩm sinh trí bảo, chúng thần sau điện, Nam Lạc liền phát hiện di vãng tiểu tâm cẩn thận chư thần trở nên có chút tự cao tự đại. Đối này, Nam Lạc có thể lý giải, lại không thể phong túng. Chư thần quý vì quá sơ thần ma, thiên địa chi tử, cao quý vô cùng. Lại trường kỳ đã chịu vạn tộc xa lánh, áp bách. Có thần tộc làm dựa vào chư thần, một sớm vinh hoa, khó tránh khỏi có chút vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, do đó tự cao tự đại. Tin tưởng quá chút thời gian, chư thần có thể tự mình sửa đúng tự cao tự đại cảm xúc. Bất quá, khi không ta đãi, xưa nay chưa từng có hồng hoang đại hắc ám hỗn loạn thời đại, đã buông xuống. Lúc này, đúng là thần tộc nắm chắc cơ hội tốt, nhân cơ hội quật khởi hết sức. Nam Lạc có thể nào phóng túng cùng chịu đựng chư thần tự cao tự đại tới phá hư thần tộc muôn đời bá nghiệp. Lúc này mới có Nam Lạc mượn cơ hội cảnh giác chư thần một màn. Cái gì? Ngươi nói Nam Lạc như thế nào sẽ không tự cao tự đại? Rất đơn giản, Nam Lạc trong mắt đối thủ trước nay đều không phải hồng hoang vạn tộc, mà là những cái đó cao cao tại thượng, uy áp muôn đời thần hoàng, hồng quân đạo tổ. Từ tranh đoạt tạo hóa ngọc điệp mà cùng Hồng Quân đạo tổ kết toán sau, Nam Lạc liền vẫn luôn coi Hồng Quân đạo tổ vì chính mình cả đời đại địch. Bất luận cái gì một cái sinh linh, bao gồm thiên mệnh thêm thân Nam Lạc, đều không thể xem nhẹ đến từ một vị thần hoàng áp lực, đặc biệt là vị này thần hoàng ý đồ chí Nam hạ xuống từ địa. Lấy thần quân chi lực, đem thần hoàng làm đối thủ, Nam Lạc vẫn luôn là như đi trên băng mỏng, nỗ lực bắt lấy hết thể cơ hội tăng cường tự thân, trên người áp lực cùng sợ hãi không phải chư thần có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Nam Lạc tuyệt không sẽ tự cao tự đại. Trừ phi một ngày kia, Nam Lạc có thể trở thành có thể so với Hồng Quân đạo tổ vô địch thần hoàng. Chư quân, manh thú nhất tộc dã tâm bừng bừng, tàn nhẫn độc ác, ác độc vô cùng, quả thật là thần tộc đại địch. Vọng chư quân nhiều hơn dụng tâm, nỗ lực đề cao thần tộc thực lực, để đối kháng manh thú nhất tộc. Nam Lạc Hoàng Kim Đồng, đông nhiên nở rộ ra lộng lẫy kim quang, nhìn quét chư thần, ngựa khí thông thả lại có chứa vô pháp kháng cự áp lực. Chư thần bị Nam Lạc Hoàng Kim Đồng nhìn chăm chú vào, trong lòng vốn là bất an, đang nghe đến nhiều hơn dụng tâm sau, tức khắc trong lòng dùng mình, vội vàng từ thần tòa thượng đứng lên, thần thái cung kính lớn tiếng nói, nặng. Chư thần đều là tâm linh trong sáng, trí tuệ vượt xa người thường hạng người, lại sao lại nghe không được Nam Lạc cám chỉ. Xem ra về sau phải cẩn thận làm việc, không dám lại tự cao tự đại. Chư thần cũng cảm giác được chính mình gần nhất tâm tính có chút vấn đề, vội vàng tự mình tỉnh lại, tự mình cảnh kỳ. Ân. Chư quân mời ngồi. Nam Lạc nhìn thần thái cung kính chư thần, thực vừa lòng chư thần tỏ thái độ, chỉ là ngựa khí trước sau như một uy nghiêm. Nam Lạc không biết chư thần về sau có thể hay không tái phạm tự cao tự đại tật xấu, nhưng là, tiên lễ hậu binh, luôn luôn là Nam Lạc hành vi chuẩn tắc. Nếu chư thần tái phạm tự cao tự đại tật xấu, thân là vạn thần chi thần Nam Lạc cũng sẽ không nương tay. Nói vậy chư thần cũng biết đạo lý này, không dám tái phạm tự cao tự đại tật xấu. Bệ hạ, sát thủ lâu sát thủ chuẩn bị tiến công Titan nhất tộc, chúng ta hay không yêu cầu nhắc nhở một chút Titan nhất tộc. Diệu Nôn miệng hạ một đôi hoàng kim đồng, thần quang lưu chuyển, mỉm cười nói. Chư thần nghe vậy, đều trước mắt sáng ngời, khâm phục nhìn về phía Diệu Nôn miệng hạ. Diệu Nôn miệng hạ không hổ là Diệu Nôn miệng hạ, luôn là trước thần một bước, lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt. Sát thủ lâu sát thủ lẻn vào thập vạn đại sơn, tùy thời ám sát Titan nhất tộc cường giả. Nếu thần tộc có thể đúng lúc đem cái này tình báo báo cho Titan nhất tộc, tất nhiên sẽ thắng đến Titan nhất tộc hảo cảm, làm Titan nhất tộc thiếu hạ một phần nhân quả. Có lẽ tương lai, thần tộc là có thể dùng tới này phân nhân quả. Chư thần cũng sẽ không lo lắng Titan nhất tộc còn không thượng này phân ân tình. Manh thú nhất tộc tuy mạnh, tưởng hoàn toàn diệt vong Titan nhất tộc như vậy cường tộc, cũng là không có khả năng. Nam Lạc tán thưởng nhìn Diệu Nôn, khen, Diệu Nôn miệng hạ lời nói cực kỳ. Cho là như thế. Không biết bệ hạ tưởng phái miệng hạ đi trước thập vạn đại sơn một chuyến. Diệu Nôn lưu chuyển ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Diệu Nôn miệng hạ mới vừa nói xong, chư thần ánh mắt liền đầu hướng Bạch Hoa miệng hạ cùng Lịch Cổ miệng hạ. Bạch Hoa miệng hạ, quang minh chi thần, tốc độ tuyệt luân, có thể nháy mắt truyền tống đến ánh nắng phóng bất luận cái gì nơi. Khu khu. Cái này đương nhiên là có điểm khoa trương. Bất quá, thiên vạn lý nội, Bạch Hoa miệng hạ vẫn là có thể làm được. Đến nỗi tùy thời truyền tống đến bất cứ ánh nắng phóng nơi, vẫn là chờ Bạch Hoa miệng hạ trở thành Bạch Hoa bệ hạ đi. Lịch Cổ miệng hạ, không gian chi thần, tốc độ vô song, có thể tùy ý xuyên qua không gian, một bước bước đó là thiên vạn lý. Chúng thần điện hiện tại ở Trung Hoang cùng Bắc Nguyên giao tiếp chi cảnh, thập vạn đại sơn ở vào Nam lĩnh chi sườn. Giữa hai bên cách một cái Trung Hoang, nay khoảng cách ít nhất có 50 hàng tỷ trở lên. Y dì theo điểm đỏ di động tốc độ, trừ phi Bạch Hoa cùng Lịch Cổ lập tức xuất phát, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp sát thủ lâu sát thủ. Không cần như thế. Hôm nay, bổn quân liền giáo các ngươi lĩnh giáo một chút bẩm sinh trí bảo, chúng thần điện chi huyền diệu. Nam Lạc Hoàng Kim Đồng nở rộ ra lộng lẫy kim quang, mang theo thần bí tươi cười, vươn tay phải, đánh ra một đạo kim quang, đánh hướng Hồng Hoang mà gạch. Chúng thần điện chi huyền diệu. Chư thần Hoàng Kim Đồng sáng lên lộng lẫy kim quang, tò mò nhìn Nam Lạc hành động, không biết chúng thần điện là như thế nào huyền diệu dị thường. Lộng lẫy kim quang, nháy mắt xuyên qua đại điện chi gian khoảng cách, như ngã xuống sao trời giống nhau, ầm ầm vọt vào Hồng Hoang mà gạch hình chiếu. Ta không nhìn lầm đi. Kim quang vọt vào hình chiếu. Chư biểu tình không tự kìm hãm được nháy đôi mắt, lộng lẫy Hoàng Kim Đồng trung tràn đầy kinh nghi chi sắc. Mau xem, kim quang đang ở Hồng Hoang mà gạch hình chiếu trung nhanh chóng di động. Thế nhưng là thật sự. Chư thần ồn ào phân loạn thanh âm, vang vọng cả tòa chúng thần điện, một đám đều là vô cùng kinh ngạc. Bệ hạ, nay bảo đến tột cùng có gì diệu dụng? Diệu Nôn miệng hạ thanh âm, lập tức liền đem chư thần ồn ào chi âm đè ép đi xuống, đem chư thần ánh mắt đều hấp dẫn đến Nam Lạc trên người. Hồng Hoang mà gạch, tiểu tắc cách không thu lấy truyền tống, đại tắc rời non lớp biển, thay trời đổi đất. Ở chư thần giật mình dại ra trong ánh mắt, Nam Lạc Hoàng Kim Đồng nở rộ nhất lộng lẫy kim quang, nhìn chung quanh chư thần, ngạo nghệ đáp. Chương 75, Thi Tan Chi Thương, Thượng. Nam Hoang, Thập Vạn Đại Sơn, Thi Tan Điện. Thi Tan nhất tộc tộc trưởng cùng 10 vị đại tư tế, toàn bộ tề tụ với Thi Tan Điện, thương thảo Thi Tan nhất tộc tương lai. Bệ hạ, Thiên Duy Chi Môn hỏng mất, giới vách tường không tồn. Tây Hoang hàng tỷ manh thu đại quân, trong khoảnh khắc liền sẽ sát ra Tây Hoang, nguy hại Hồng Hoang. Ta Thi Tan nhất tộc vị cư Nam Lĩnh Chi Sườn, chính là Nam Hoang môn hộ. Nếu manh thú nhất tộc phát binh Nam Hoang, thế tất đối tộc của ta xuống tay. Mà y thì theo tộc của ta thực lực, xa xa không thể đối kháng manh thú nhất tộc xâm lấn. Không biết ta chờ hẳn là như thế nào. Thái Sơn đại tư tế sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trên ngồi ngay ngắn quân tòa Titan, đôi tay ôm quyền, trầm trọng hỏi. Còn lại chư vị đại tư tế đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn Titan, chờ đợi Titan mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Titan trong điện yên tĩnh vô cùng. Chỉ có Titan thần tòa lưu chuyển vô cùng màu vàng đất thần quang, tựa như dày nặng đại địa, trấn áp hết thảy. Chư quân vô nhiễu. Việc này, bổn quân đã có quyết đoán. Titan khuôn mặt bình thản nhìn chư vị đại tư tế, uy nghiêm nói. Nếu manh thú nhất tộc xâm lấn Nam Hoang, vì Nam Hoang kế, vì Hồng Hoang kế, bổn quân đương xuất Titan nhất tộc tử chiến manh thú đại quân. Titan kia chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin thanh âm, vang vọng cả tòa Titan điện. Cái gì? Bệ hạ, trăm triệu không thể. Chư vị đại tư tế nghe vậy, tức khắc sắc mặt biến đổi, sôi nổi chắp tay không lưng, cùng kêu lên phản đối nói. Không có Titan Titan nhất tộc, vẫn là trấn áp Nam Hoang Titan nhất tộc sao? Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái Sơn đại tư tế mày không cấm nhăn thành một cái chữ xuyên, hai mắt trợn lên, quỳ lạy quỳ sát đất, kiên định bất di nói. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn lại chư vị đại tư tế, đều quỳ lạy quỳ sát đất, kiên định bất di nói. Thập Vạn Đại Sơn nhất ngoại tầng, Thái Hải Đàn Sơn. Một con cả người thiêu đốt kim sắc bất tử thánh hỏa hỏa phượng hoàng, giơ lên cao quý đầu, triển khai chừng 9000 trượng ngọn lửa cánh, nhìn như thông thả kỳ thật nhanh chóng, nháy mắt liền từ chân trời đi vào Thập Vạn Đại Sơn trên không. Titan trong điện Titan tộc trưởng, nhìn trước mắt quỳ lạy quỳ sát đất chư vị đại tư tế, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, vừa định khuyên bảo chư vị đại tư tế lên, liền cảm ứng được một con thần quân cấp hỏa phượng hoàng xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Nàng như thế nào tới? Titan một bên bung ra Thập Vạn Đại Sơn trên không cấm chế, làm phượng hoàng chờ phượng hoàng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, một bên âm thầm phỏng đoán phượng hoàng ý đồ đến. Chư quân đều đứng lên đi. Phượng hoàng tới. Đừng cho phượng hoàng nhất tộc xem thường Titan nhất tộc. Titan nhìn phía dưới quỳ lạy quỳ sát đất chư vị tư tế, uy nghiêm mở miệng nói. Phượng hoàng nhất tộc đại trưởng lão, phượng hoàng. Nàng tới làm gì? Chư vị đại tư tế một bên âm thầm phỏng đoán phượng hoàng ý đồ đến, một bên nhanh chóng đứng lên. Chư vị đại tư tế chẳng những không có nửa điểm ngượng ngùng, còn trắng trợn táo bạo sử dụng thần lực, sửa sang lại dung nhan, bảo trì đại tư tế uy nghi. Titan nhất tộc chư vị đại tư tế cũng không thể ở tử địch phượng hoàng nhất tộc trước mặt mất mặt. Vâng. Một đạo ánh lửa đông nhiên nhảy vào Titan điện, hiện lộ ra trong đó phượng hoàng cùng phía sau 10 tên nữ hộ vệ. Phượng hoàng khuôn mặt mỹ lệ, khoác thật dài hỏa phát, mặc hỏa phượng thần khải, tựa như hỏa chi thần minh, tản mát ra thuộc về thần quân hỏa phương pháp vực. Phượng hoàng phía sau 10 tên nữ hộ vệ, khuôn mặt mỹ lệ, mặc hỏa phượng hộ giáp, đều tản mát ra thần vương cấp uy áp. Gặp qua Titan tộc trưởng. Bái kiến Titan tộc trưởng. Phượng hoàng một đôi mắt phượng, đầu tiên là vô lễ nhìn chung quanh Titan trong điện chư vị đại tư tế, rồi sau đó xuất lĩnh 10 tên nữ hộ vệ, mặt hướng thần tòa thượng Titan, hơi hơi không người, thần sắc bình tĩnh nói. Titan thần sắc bình tĩnh nhìn vô lễ thậm chí ngạo mạn phượng hoàng, lười đến cùng phượng hoàng so đo. Chư vị đại tư tế cũng là mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Rốt cuộc, mạnh mẽ phượng hoàng nhất tộc, đối mặt nhỏ yếu Titan nhất tộc, luôn luôn đều là ngang ngược kiêu ngạo vô lễ. Bi ai nói, Titan nhất tộc thậm chí đã thói quen ở phượng hoàng nhất tộc trước mặt ăn nói khép nép. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu vi ti, tuyên cổ trường tồn, bất biến chí lý. Không biết phượng hoàng đại trưởng lao tiến đến ta Titan nhất tộc, có gì chỉ giáo a? Titan thần thái bình tĩnh nói. Phượng hoàng hơi hơi mỉm cười, mắt phượng híp lại, cười nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là tưởng cấp Titan nhất tộc chỉ điều minh lộ. Nga. Phượng hoàng thần quân thỉnh nói thẳng. Titan trong mắt hiện lên một đạo kim quang, tựa hồ đã đoán được phượng hoàng ý đồ đến. Phượng hoàng tiến lên vài bước, vươn trắng tinh vô song tay phải, theo tay vung lên, một đạo ngọn lửa quần sáng trống rông xuất hiện ở trong đại điện. Chỉ thấy ngọn lửa quần sáng nội, Nam Lĩnh trên không có một đạo trường thiên vạn lý, khoan trăm vạn không gian đường hầm, phóng thích vô tận thất thải hà quang. Vô cùng vô tận manh thu đại quân, tựa như lao nhanh không thôi thủy triều, quần quận không ngừng từ không gian đường hầm ùa vào Nam Lĩnh. Manh thu đại quân uy thế chi đáng sợ, trực tiếp hình thành một đạo vô tận biển máu sát vân, bao phủ toàn bộ Nam Lĩnh. Từ nơi xa xem, toàn bộ Nam Lĩnh thiên địa đã hóa thành tanh hồng giết chóc chi vực. Titan nhìn ngọn lửa quần sáng trung đáng sợ cảnh tượng, thần thái bất biến, phảng phất không có nhìn đến giống nhau. So sánh với thần thái bình tĩnh Titan thần quân, Titan nhất tộc chư vị đại tư tế đều là sắc mặt nan kham, mặt trầm như nước, hiển nhiên vì mãnh thú đại quân xâm lấn mà cảm thấy lo lắng. Từ biến ra ngọn lửa quần sáng sau, Phượng Hoàng thần quân liền híp lại mắt phượng, cẩn thận quan sát Titan thần quân cùng chư vị đại tư tế thần sắc. Cứ việc thần thái bình tĩnh Titan thần quân làm Phượng Hoàng thần quân có chút thất vọng, nhưng chư vị tư tế kinh hoàng thất thố vẫn là làm Phượng Hoàng thần quân rất là vừa lòng. Titan thần quân rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Phượng Hoàng thần quân một đôi mắt phượng, nhìn Titan thần quân, quang mang lập lòe. Phượng Hoàng thần quân trong lòng đống nhiên có loại mạc danh bất an cảm, một loại trời sinh trực giác, phảng phất chính mình hành động sẽ bị cái này an ổn như núi Titan thần quân phá hư. Titan tộc trưởng, chư vị tư tế, như các ngươi chứng kiến, mãnh thú đại quân đã xâm lấn Nam Hoang. Vị cư Nam Lĩnh chi sườn Titan nhất tộc, tất người sáng lập hội trước lọt vào mãnh thú đại quân công kích. Có lẽ, mãnh thú đại quân đã bắt đầu xâm lấn Titan nhất tộc lãnh địa. Phượng Hoàng thần quân lộ ra một tia lạnh băng mỉm cười, bình tĩnh nói. Titan vẫn là bất động như núi, thần sắc bình tĩnh, chư vị đại tư tế đã là nôn nóng khó an, sắc mặt xanh mét. Phượng Hoàng thần quân rốt cuộc muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Thái Sơn đại tư tế nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, sắc mặt khó coi âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng thần quân lộ ra một tia thần bí tươi cười, phảng phất đạt thành cái gì mục đích, cao giọng nói, đối mặt mãnh thú đại quân xâm lấn, lấy Titan nhất tộc chi lực, là vô pháp đối kháng. Vì cứu Nam Hoang chúng sinh, tộc của ta nguyện cùng Titan nhất tộc kết thành đồng minh, cộng kháng mãnh thú đại quân. Đồng minh. Nghe được Phượng Hoàng thần quân chi ngôn, chư vị tư tế đều là mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, không thể tin được Phượng Hoàng nhất tộc sẽ như thế hảo tâm cùng Titan nhất tộc cộng kháng mãnh thú đại quân. Đối mặt mãnh thú đại quân xâm lấn, đối mặt nguy ở sớm tối Titan nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc không nên là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Titan nhất tộc chư vị tư tế, một đám kinh nghi bất định nhìn về phía chỗ cao Titan thần quân, chờ đợi Titan thần quân mệnh lệnh. Titan thần quân cao ngồi thần tòa, nghe được Phượng Hoàng thần quân nói sau, cũng là thần thái bình tĩnh, phảng phất sớm đã dự đoán được Phượng Hoàng thần quân mục đích. Thấy chư vị tư tế đầu tới ánh mắt, Titan thần quân mắt nhìn Phượng Hoàng thần quân, tản mát ra cường đại thần quân uy áp, từng câu từng chữ uy nghiêm nói, bất luận cái gì thực lực bất bình đẳng đồng minh, đều chỉ là cường giả gồm thâu kẻ yếu lấy cớ. Quả nhiên như thế. Chư vị tư tế thần mắt nổ bắn ra kim quang, nháy mắt minh bạch Phượng Hoàng nhất tộc dụng tâm hiểm ác, sôi nổi mắt lạnh nhìn về phía Phượng Hoàng thần quân. Đáng thương Phượng Hoàng thần quân ở Titan thần quân uy áp dưới, liền khẩu đều trường không khai, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng chư vị tư tế mắt lạnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Titan chi thương, chung. Vâng. Phượng Hoàng thần quân ngẩng đầu căm tức nhìn thần tòa thượng Titan thần quân, một đôi mắt phượng lập lòe kim quang. Trên người bất tử thánh hỏa từ xích hồng sắc trực tiếp biến thành kim sắc, cường đại thần lực nháy mắt phá tan Titan thần quân uy áp giam cầm. Nga. Nói như vậy, Titan thần quân, ngươi là không muốn cùng ta cường đại Phượng Hoàng nhất tộc kết minh. Phượng Hoàng thần quân ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Titan thần quân, kim sắc phượng đồng trung thiêu đốt kim sắc bất tử thánh hỏa, nhìn như đặt câu hỏi, kỳ thật chất vấn. Phượng Hoàng thần quân trên người thiêu đốt kim sắc bất tử thánh hỏa, càng châm càng liệt, tựa như một cái tiểu thái dương, tản mát ra vô tận kim sắc ngọn lửa. Thiêu hướng đại điện bốn phương tám hướng, đem Titan điện hóa thành vô tận hỏa vực. Vô tận kim sắc bất diệt thánh hỏa, tùy ý thiêu đốt, hóa thành từng con phẫn nộ kim hỏa phượng hoàng, bay về phía chư vị tư tế cùng Titan thần quân. Kim hỏa phượng hoàng uy năng chi cường, sở kinh chỗ, không gian đều bị đốt cháy, hóa thành kim sắc ngọn lửa đường hầm. Anh! Một tiếng cao vút phượng mình, từng con kim hỏa phượng hoàng mở ra kim hỏa hai cánh, trừng mắt kim hỏa phượng đồng, lập tức đánh về phía chư vị tư tế cùng Titan thần quân. Kim hỏa phượng hoàng còn chưa bay đến chư vị tư tế trước mặt, chư vị tư tế là có thể cảm nhận được một cổ nóng rực ngọn lửa ập vào trước mặt, sôi nổi sắc mặt biến đổi, vội vàng thuyên chuyển thần lực, hình thành một đạo thổ hoàng sắc đại địa cái chắn, chống đỡ kim hỏa phượng hoàng công kích. Phanh, phanh, phanh. Mười chỉ dương cánh cao tường kim hỏa phượng hoàng, một đám hùng hổ đụng phải mười đại tư tế trước mặt mười đạo đại địa cái chắn. Mười đạo thổ hoàng sắc đại địa cái chắn, không hẹn mà cùng xuất hiện đạo đạo vết rách, hoặc nhiều hoặc ít. Cường như Thái Sơn đại tư tế, hắn thiết hạ đại địa cái chắn gần xuất hiện vài đạo vết rách. Nhược như Thái Hải 10 tư tế, hắn thiết hạ đại địa cái chắn thế nhưng xuất hiện mấy trăm đạo liên ngân, rậm rạp bao trùm toàn bộ đại địa cái chắn, nhìn qua lập tức liền sẽ hỏng mất. Phượng Hoàng thần quân, hảo cường. Tuy rằng đều là tân tấn thần quân, chính là Phượng Hoàng thần quân thực lực ít nhất ở bổn quân 5 lần trở lên. Phượng Hoàng nhất tộc thật sự liền trời sinh liền so Titan nhất tộc cường đại. Thái Sơn đại tư tế ánh mắt phức tạp nhìn 10 đạo đại địa cái chắn thượng vết rách, âm thầm phỏng trường Phượng Hoàng thần quân thực lực, lại không thể không được đến một cái bi thương đáp án. Công kích xa chưa kết thúc, nay chỉ là Phượng Hoàng thần quân đệ nhất sóng công kích mà thôi. Chỉ cần Phượng Hoàng thần quân không buông tay công kích, vô cùng vô tận kim hỏa Phượng Hoàng là có thể từ Phượng Hoàng thần quân Phượng Hoàng hỏa vực trung ra đời, quần quận không ngừng công kích 10 đại tư tế. Kế tiếp, một đợt lại một đợt kim Phượng Hoàng mang theo hừng hực thiêu đốt bất diệt thánh hỏa, che giả măng mọc đâm hướng 10 đại tư tế. So sánh với 10 đại tư tế cố hết sức, Titan thần quân đối mặt thượng trăm chỉ kim Phượng Hoàng công kích, đồ sộ bất động, an ổn như núi, mặc cho kim Phượng Hoàng quần công đánh chính mình. Phanh! 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 Thượng trăm chỉ kim Phượng Hoàng mang theo ngập trời ngọn lửa, một đám hùng hổ, che giả măng mọc đụng phải Titan thần quân đại địa pháp vực. Đầy trời kim hỏa chung, Titan thần quân thần sắc bình tĩnh ngồi ở Titan thần tọa thượng, mặc cho vô tận kim hỏa thiêu đốt mà lông tóc không tổn hao gì. Titan thần quân đại địa pháp vực, giống như dày nặng đại địa, gắt gao co rút lại ở Titan thần quân bên người, mặc cho vô tận thần hỏa thiêu đốt mà không được chút nào tổn thương. Bất quá, 10 đại tư tế đã có thể không thể như Titan thần quân giống nhau lông tóc không tổn hao gì, làm lơ kim hỏa Phượng Hoàng công kích. Vô cùng vô tận kim hỏa Phượng Hoàng từ Phượng Hoàng thần quân Phượng Hoàng hỏa vực trung ra đời, trứng mắt lạnh băng kim hỏa Phượng Đồng, múa may ngọn lửa phượng cánh, dẫn kháng cao minh, dương nhanh múa vướt đánh về phía ngăn cản chúng nó đại địa cái chắn. Phanh! Năm sóng lúc sau, vô cùng vô tận kim hỏa Phượng Hoàng công kích rốt cuộc hiệu quả. Thái Hải 10 tư tế trước mặt đại địa cái chắn, che kín tầng tầng vết rách, rốt cuộc không chịu nổi cường đại công kích mà rách nát, hiện lộ ra cái chắn mặt sau sắc mặt âm trầm Thái Hải tư tế. Thái Hải tư tế không phải vì đại địa cái chắn rách nát mà phẫn nộ, cũng không phải lo lắng tự thân an toàn. Làm một người tân tấn thần quân, Thái Hải tư tế còn không đem kim hỏa Phượng Hoàng công kích để vào mắt. Rốt cuộc, Phượng Hoàng thần quân thật sự cuồng vọng, thế nhưng phân biệt công kích Titan thần quân cùng 10 đại tư tế, lực lượng quá mức phân tán, căn bản vô pháp một kích đánh chết một vị thần quân. Lệnh Thái Hải tư tế phẫn nộ chính là, chính mình đại địa cái chắn thế nhưng cái thứ nhất bị Phượng Hoàng thần quân đánh vỡ. Thái Hải tư tế mặt mũi, ở kim hỏa Phượng Hoàng công kích hạ, như rách nát đại địa cái chắn giống nhau mất đi hầu như không còn. Đồng dạng đại địa cái chắn, đồng dạng kim hỏa Phượng Hoàng công kích, Thái Hải tư tế lại là 10 đại tư tế chung cái thứ nhất bị đánh vỡ thần thông. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa 10 đại tư tế, Thái Hải tư tế yếu nhất. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì ti. Cái này làm cho luôn luôn dã tâm bừng bừng Thái Hải tư tế, như thế nào có thể tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực. Bất quá, Phượng Hoàng thần quân cũng sẽ không quản ngươi Thái Hải tư tế mặt mũi, dã tâm. Nhìn đến Thái Hải tư tế đại địa cái chắn rách nát sau, mắt Phượng trung hiện lên một đạo lệ quang. Anh! Phượng Hoàng thần quân quyết đoán bắt lấy thời cơ, đem sở hữu ngọn lửa thần lực tập trung ở bên nhau, hóa thành một con thật lớn kim hỏa Phượng Hoàng, trực tiếp hướng Thái Hải tư tế đánh tới. Cùng phía trước kim hỏa Phượng Hoàng so sánh với, nay chỉ kim hỏa Phượng Hoàng quả thực có thể xưng vương. Kim hỏa Phượng Hoàng vương hình thể chỉ là bình thường kim hỏa Phượng Hoàng gấp 3, trong đó ẩn chứa Phượng Hoàng thần lực lại là 30 lần trở lên, kim sắc Phượng Đồng tràn ngập linh quang. Không giống bình thường kim hỏa Phượng Hoàng giống nhau là cái vật chết. Trên thực tế, kim hỏa Phượng Hoàng vương ẩn chứa Phượng Hoàng thần quân một tia thần thức, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tự nhiên tràn ngập linh tính. Vì có thể nhất cử đánh cho bị thương thậm chí đánh chết Thái Hải tư tế, Phượng Hoàng thần quân trên cơ bản vận dụng tự thân toàn bộ thần lực, thậm chí không tiếc đem một tia thần thức dung nhập kim hỏa Phượng Hoàng vương trong cơ thể, không màng phản phệ nguy hiểm. Kim hỏa Phượng Hoàng vương từ Phượng Hoàng hỏa vực trung ra đời mà ra, cao vút một tiếng, phát ra rung trời động mà phượng minh. Vô hai cánh, hóa thành một đoàn kim hỏa, nháy mắt xuyên qua vạn dặm không gian, đi vào Thái Hải tư tế trước mặt, lệnh Thái Hải tư tế khó lòng phòng bị. Trên thực tế, Phượng Hoàng thần quân từ lúc phá Thái Hải tư tế đại địa cái chắn, đến điều động toàn bộ thần lực công kích Thái Hải tư tế, chẳng qua là trong nháy mắt, đầy đủ triển lãm Phượng Hoàng thần quân phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Không chỉ có là Thái Hải tư tế không có phản ứng lại đây, ngay cả mặt khác tư tế cũng không có phản ứng lại đây. Chỉ có thể mắt thấy Thái Hải tư tế một mình đối mặt Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương công kích. Thái Hải tư tế sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương, trong lúc vội vàng, chỉ có thể tế ra bản thân mạnh nhất pháp bảo, Chấn Hải Trung. Cả người Thủy Lam Chấn Hải Trung vừa ra, phóng xuất ra cường đại thủy phương pháp tắc dao động, chống rông ngưng tụ ra ngập trời biển xanh, hùng hổ hướng Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương bao phủ mà đi. Đây là thủy cùng hỏa quyết đấu. Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương trên người bất tử thánh hỏa, nóng cháy vô cùng, đủ để đốt sơn nấu hải. Chấn Hải Trung vội vàng ngưng tụ ra ngập trời biển xanh, nháy mắt đã bị Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương trên người bất tử thánh lửa đốt làm, lại cũng tiêu hao Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương một nửa lực lượng. Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương cao minh một tiếng, Kim Sát Phượng Đồng khinh miệt nhìn phía trước chỉ có hộ thể thần quang Thái Hải Tư Tế, trên người bất tử thánh hỏa lại lần nữa hừng hực thiêu đốt, đột nhiên hướng Thái Hải Tư Tế đánh tới. Làm càn! Gầm lên giận dữ, như cửu thiên tiếng sấm chi nổ vang, như núi băng đất nước chi chấn động, chấn đến Phượng Hoàng Thần Quân cùng 10 đại tư tế đều đầu choáng váng hoa mắt, vô pháp tự khống chế. Ầm vang! Titan điện bỗng nhiên phun trào ra không gì sánh kịp đại địa chi lực, tựa như ngủ say đại địa thức tỉnh lại đây, chấn áp hết thảy. Ở đại địa chi lực xuất hiện trong nháy mắt, sắp công kích Thái Hải Tư Tế Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương, đã bị cường đại đại địa chi lực nghiền áp, chấn vỡ. Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương bị hủy, cùng Kim Hỏa Phượng Hoàng Vương thần thức tương liên Phượng Hoàng Thần Quân, tự nhiên đã chịu phản vệ, nhịn không được phun ra một ngụm kim huyết. Tiếp theo, không ai bị nổi Phượng Hoàng Thần Quân đã bị không thể chống đỡ đại địa chi lực chấn áp, nửa quỳ với mà, vô pháp đứng dậy. Đại địa chi lực phun trào Titan trong điện, chỉ có Titan Thần Quân cao ngồi Titan thần tòa. Trên người phóng xuất ra không gì sánh kịp thần quang, tựa như chấn áp đại địa chúa tể, đồ sộ bất động. Độc ngồi đám mây Titan thần quân, rốt cuộc vô pháp lại ngồi xem Phượng Hoàng Thần Quân tùy ý làm bậy, nhịn không được ra tay giáo huấn con kiến giống nhau Phượng Hoàng Thần Quân. Hôm nay mới biết Titan bệ hạ cùng ta chờ chi trên lệch ra. Nhìn bày ra vô cùng uy năng, tựa như đại địa chúa tể Titan thần quân, chư vị tư tế đều là ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có khát vọng, có khiếp sợ, thậm chí có chút ghen ghét chờ. Titan thần quân chính là quật khởi với thiên duy thời đại cái thế thần quân, chấn áp hồng hoang đại địa sinh linh, độc bá thập vạn đại sơn, kỳ thật lực há là tân tấn thần quân chư vị tư tế có thể tưởng tượng. Chư bỏ đồng thời đại quá sơ thần quân, ai lại là Titan thần quân đối thủ? Titan thần quân phía trước mặc kệ Phượng Hoàng thần quân làm bậy, thứ nhất là nhìn Phượng Hoàng thần quân mặt mũi, thứ hai là khinh thường cùng đối Phượng Hoàng thần quân ra tay. Tương đối với đứng ở cửu thiên đám mây Titan thần quân, vừa mới bay lên đám mây Phượng Hoàng thần quân cùng con kiến vô nhị. Nhưng mà, Titan nhất tộc 10 đại tư tế, thế nhưng còn bắt không được một cái Phượng Hoàng Thần Quân, thậm chí suýt nữa bị Phượng Hoàng Thần Quân gây thương tích. Nay thật là Titan nhất tộc vô cùng nhục nhã a. Bất đắc dĩ, cựu thiên đám mây Titan Thần Quân không thể không đánh ra một trường, bày ra vô cùng uy năng, chấn áp không ai bị nổi Phượng Hoàng Thần Quân. Chương 77, Titan chi thương, hạ. Hàng tỷ manh thú đại quân như thủy triều hướng thập vạn đại sơn vọt tới, sở kinh chỗ, toàn hóa thành huyết tinh giết chóc chi vực. Sở ngộ chi sinh linh, đều bị tàn sát hầu như không còn, không lưu người sống. Ở không thể ngăn cản cường đại công kích hạ, vì nhanh hơn tiến công tốc độ, manh thú đại quân tiên phong đại quân, một đường tiến bộ vượt bậc, sắp đến thập vạn đại sơn nhất ngoại tầng, Thái Hải Đàn Sơn. Thái Hải Đàn Sơn ngoại, phạm vi thiên vạn lý biển máu sát vân hạ. Một con tinh kỳ pháp phối, quân trận nghiêm ngặt manh thú đại quân, tản ra tận trời sát khí, bên người còn tràn ngập chưa từng hấp thu nồng đậm máu tươi, chính bay nhanh hướng Thái Hải Đàn Sơn đi tới. Không bao lâu, nay chỉ số lượng chừng hơn 1.000 vạn manh thu tiên phong đại quân, chân đạp sát vân, đã đi vào Thái Hải Đàn Sơn. Kỳ quái chính là, nay chỉ manh thu tiên phong đại quân cũng không có vội vã tiến công, mà là lập quân trận, chậm đợi thời cơ. Manh thu tiên phong đại quân trung ương, có một tòa phạm vi trăm dặm máu tươi cung điện, mặt trên dựng một cái đại đại mà tự đen nhánh hung văn quân kỳ, bên cạnh còn có 9 chỉ nhỏ lại quân kỳ, mặt trên viết khôi sắt dũng kiệt hùng y anh kỳ manh 9 máu tươi hung văn. Lần này chinh chiến. Manh thú đại quân tiên phong đại quân, từ sát mà đại hung quân thống lĩnh, hạ hạt 9 vị đại hung vương, không, hẳn là 9 vị hung quân. Thiên duy chi môn rách nát sau, manh thú nhất tộc 108 vị đại hung vương, toàn thuận lợi thăng cấp vì hung quân, hợp xưng vì 108 vị hung quân. 108 vị hung quân, lấy 36 thiên cường, 72 địa sát, cộng lại 108 vị hung tinh vì danh, phân biệt về 12 vị đại hung quân thống lĩnh, uy hiếp một phương. Sát mà đại hung quân hạ địa hạt sao khôi, địa sát tinh. Mà Dũng Tinh, mà Kiệt Tinh, mà Hùng Tinh, mà Huy Tinh, mà Anh Tinh, mà Kỳ Tinh, mà Manh Tinh. Đây là sớm nhất khởi nguyên 36 thiên cương, 72 địa sát, cộng lại 108 vị hung tinh. Sau lại, thần tổ Nam Lạc Bình diệt manh thu nhất tộc sau, cảm nhớ 108 vị hung tinh chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh, hung không thể đường, lần thứ 2 thành lập 108 vị hung tinh. Thần tổ Nam Lạc thành vì thiên đế sau, sắc phong 108 vị hung tinh. 108 vị hung tinh trở thành thiên đình quan trọng chiến lược, nhiều thế hệ truyền lưu. Trích tự văn nói chi thần tộc sử. 108 vị hung tinh. Hung mà điện. Sắt mà đại hung quân cao ngồi đen nhánh như mực mà chi quân tòa, phía dưới 9 vị hung quân chia làm hai liệt mà ngồi. Tham kiến đại quân. Nô quân có lệnh, mặt trời chói chang nô lên cao, tiến công Titan. Một vị mặc hung quân hắc khải hung quân, mặt hướng sắt mà đại hung quân, chắp tay không người, cung kính nói. Hảo. Bổn quân đã biết. Ma âm quân, ngươi có thể trở về hướng sát vô đại hung quân hồi lệnh. Sắt mà đại hung quân khẽ gật đầu, vừa lòng nói. Thuộc hạ cáo lui. Mà âm hung quân hướng sắt mà đại hung quân hành lễ lúc sau, lui ra vài bước, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy. Mà âm hung quân rời đi sau, sắt mà đại hung quân dưới tỏa mà mánh hung quân áp lực không được chính mình lòng hiếu học vọng, nhịn không được hướng sắt mà đại hung quân thỉnh giáo nói. Khởi bẩm nô quân. Không biết chúng ta vì sao hiện tại liền vận dụng sát thủ lâu này cái ám cờ. Kẻ hèn ti tan nhất tộc, ta manh thú đại quân trong nháy mắt là có thể bình diệt. Vì sao không đem sát thủ lâu này cái ám cờ lưu tại đối phó phượng hoàng nhất tộc? Nghe được mà manh hung quân nghi hoặc, sát mà đại hung quân nhìn chung quanh dưới tòa chín vị hung quân, phát hiện bọn họ đều mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, hơi hơi trầm ngâm, nói, không cần bị nhất thời cường đại mà che lại hai mắt. Không cần coi khinh bất luận cái gì một cái có thể tuyệt địa một kích kẻ yếu. Titan nhất tộc tuy rằng là năm đại chủng tộc chung nhất nhỏ yếu, lại như cũ không dung coi thường, nếu không, tất sẽ thừa nhận không cần thiết tổn thất. Sở dĩ vận dụng sát thủ lâu này cái ám cờ, là bởi vì sát thủ lâu sứ mệnh đã kết thúc. Sát thủ lâu là hung hoàng bệ hạ 10 vạn năm trước bày ra ám cờ, vì ta manh thú nhất tộc ám sát các tộc cường giả, dò hỏi tình báo, cướp đoạt tài nguyên từ từ, lập hạ công lớn. Nhưng mà, ta manh thú nhất tộc đã bắt đầu quy mô tiến công hồng hoàng vạn tộc. Sát thủ lâu liền không có tồn tại tất yếu. Huống hồ, sát thủ lâu tồn tại, cũng không phải vô thần biết được. Trừ bỏ Titan nhất tộc, Long, Phượng, Sư, Kỳ Lân tứ đại chủng tộc toàn sớm đã biết được. Vận dụng sát thủ lâu này cái ám cờ diệt trừ Titan nhất tộc, là sát thủ lâu cuối cùng một trận chiến. Chín vị hung quân nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn sát mà đại hung quân, toàn toát ra rộng mở thông suốt biểu tình. Long, Phượng, Sư, Kỳ Lân tứ đại chủng tộc biết được sát thủ lâu thân phận, lại chưa từng báo cho Titan nhất tộc. Chẳng lẽ nói, chúng nó muốn mượn đao sát thần? Mà Kiệt hung quân đông nhiên kinh ngạc nói. Đâu chỉ như thế. Y gì theo đại quân lời nói, sát thủ lâu đã sớm bị tứ đại chủng tộc biết được, lại giữ kín không nói ra, tùy ý sát thủ lâu ám sát các tộc cường giả. Tứ đại chủng tộc, thật là tàn nhẫn độc ác. Mà Khôi hung quân vẻ mặt tán thưởng nói. Còn lại 7 vị hung quân, nghe được mà Khôi hung quân cùng mà Kiệt hung quân phân tích, đều toát ra hưng phấn cùng thích giết chóc cảm xúc. Tứ đại chủng tộc tàn nhẫn độc ác, làm tàn bạo thích giết chóc các đại hung quân có loại mạc danh hương phấn cảm. Hảo! Đi xuống chuẩn bị sẵn sàng đi. Chỉ có không đến một canh giờ thời gian. Sắt mà đại hung quân tàn nhẫn đánh gãy chín vị hung quân hưng thú bừng bừng nghị luận, uy nghiêm truyền xuống mệnh lệnh. Nặc! Chín vị hung quân lập tức đứng dậy chắp tay khom lưng nói, hóa thành chín đạo hắc quang, biến mất không thấy. Hừ! Hồng hoang vạn tộc, các mang ý xấu. Sắt mà đại hung quân nghĩ đến tàn nhẫn độc các tứ đại chủng tộc, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Titan điện. Titan thần quân ngồi ngay ngắn với Titan thần tòa phía trên, chư vị tư tế phân biệt đứng thẳng hai sườn, Phượng Hoàng thần quân nửa quỳ trên mặt đất. Titan trong điện to lớn vô cùng đại địa chi lực dần dần tan đi, đại địa dần dần quay về bình tĩnh, lần thứ hai ngủ say. Bệ hạ, thần thỉnh chu sát Phượng Hoàng. Thái Hải tư tế vẻ mặt xanh mét đứng ra, mặt hướng Titan thần quân, khom lưng thăm viếng, cung kính lớn tiếng nói. Bệ hạ, thần thỉnh chu sát Phượng Hoàng. Còn lại 9 vị tư tế ở Thái Sơn đại tư tế dẫn dắt hạ, sôi nổi đứng ra, cung kính thăm viếng, khom lưng chờ lệnh. Đối với suýt nữa trọng thương Thái Hải tư tế, bức bách Titan thần quân ra tay, làm Titan nhất tộc mặt mũi vô tổn Phượng Hoàng thần quân, không giết chi, không đủ để bình ổn chư vị tư tế trong lòng lửa giận, không đủ để rửa sạch Titan nhất tộc sỉ nhục. Titan thần quân thất vọng nhìn phía dưới chờ lệnh chư vị tư tế, không khỏi lại vì quyết định của chính mình cảm thấy may mắn. Như thế yếu đuối vô năng hạng người, như thế nào có thể đảm đương Titan nhất tộc sinh tồn chi trọng trách? Đối với đánh bại chính mình đối thủ, không phải nghĩ biết xỉ rồi sau đó dũng, ngược lại ý đồ mượn dùng ngoại lực tới chu sát đối thủ. Titan nhất tộc chư vị tư tế, đã sa đọa đến tư gia. Phượng Hoàng thần quân, ngươi nhưng có chuyện nói. Titan thần quân nhìn xuống nửa quỳ trên mặt đất Phượng Hoàng thần quân, mặt vô biểu tình nói. Phượng Hoàng thần quân tức khắc phát hiện trấn áp chính mình đại địa chi lực biến mất một ít, đã có thể mở miệng nói chuyện. Phượng Hoàng thần quân bất khuất nhìn Titan thần quân. Tiêu ngạo giơ lên đầu, kim sát phượng đồng trung thiêu đốt hừng hực bất tử thánh hỏa, từng câu từng chữ cười lạnh nói, cá lớn nuốt cá bé, đây là thiên lý. Như Titan nhất tộc không biết tốt xấu, tự chịu diệt vong. Lớn mật. Thái Sơn đại tư tế nghe vậy, trong lòng tức khắc thiêu đốt hừng hực lửa giận, căm tức nhìn Phượng Hoàng thần quân, lớn tiếng rít gào, đánh gãy Phượng Hoàng thần quân nói. Bệ hạ, thỉnh tốc tốc chu sát này ti tiện vô sỉ Phượng Hoàng. Thái Sơn mặt hướng Titan thần quân, cung kính thăm viếng, quát lớn. Thỉnh bệ hạ tốc tốc chu sát ti tiện vô sỉ Phượng Hoàng. Còn lại tư tế sôi nổi hưởng ứng nói. Phượng Hoàng thần quân khinh thường nhìn chư vị tư tế, tựa như đang xem một đám nhảy nhót vai hề, cười lạnh nói, muốn giết bổn quân, liền xem các ngươi có hay không bổn sự này. lớn mật phượng hoàng, nhận lấy cái chết sắp tới, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Titan nhất tộc chư vị tư tế, một đám giận không thể át rít gào nói. Thân ở Titan điện, lại có Titan thần quân tại đây, ngươi một cái nho nhỏ phượng hoàng thần quân còn có thể phi thiên không thành. Titan thần quân nhìn khẩu xuất cùng ngôn phượng hoàng thần quân, trong mắt lưu chuyển thần quang, nhưng thật ra nghĩ tới phượng hoàng thần quân kiêu ngạo dựa vào. Thỉnh bệ hạ buông xuống. Phượng hoàng thần quân kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hoàng kim phượng đồng trung bất tử thánh hỏa từ vàng dòng sắc chuyển hóa vì lưu ly kim sắc, phát ra một tiếng bén nhọn vượng minh. Vâng! Một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem phượng hoàng thần quân bao phủ ở bên trong. Kim sắc cột sáng nội, một con toàn thân lưu ly kim kim phượng hoàng đống nhiên xuất hiện. Anh! Một tiếng cao vút vô cùng, sông thẳng cửu tiêu phượng minh bỗng nhiên vang lên, một cổ vô cùng cường đại uy áp như cửu thiên trận gió thổi quét bốn phương tám hướng. Nếu Titan thần quân bất động uy áp là áp lực, này cổ uy áp chính là vô cùng cao ngạo. Phanh, phanh, phanh. Tại đây cổ tuyệt đối cao ngạo uy áp trước mặt, Titan nhất tộc chư vị tư tế sôi nổi sắc mặt trầm trọng nửa quỳ trên mặt đất. Phượng hoàng thần quân, phong cửu thiên. Titan thần quân chậm rãi từ Titan thần tòa thượng đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt lưu ly kim phượng hoàng. Chương 78, Titan chi thương, trung. Ở mãnh liệt bất diệt thánh hỏa trung. Lưu Ly Kim Phượng Hoàng hình thể nháy mắt biến hóa vì tiên thiên đạo thể, hiện lộ ra Phượng Hoàng thần quân phong hoa tuyệt đại tuyệt thế dáng người. Phượng Cửu Thiên mở thần bí mỹ lệ Lưu Ly Kim Phượng Đồng, nhìn Titan thần quân, khẽ mở môi đỏ, mỉm cười nói, đã lâu không thấy. Titan. Uy nghiêm mà mỹ diệu thần âm, như từ từ thanh phong quá cảnh, tẩy sạch sinh linh tâm linh. Trong lúc nhất thời, trừ Titan thần quân ngoại, Titan nhất tộc 10 vị tư tế thế nhưng quên trên người trọng ác, ánh mắt mê ly nhìn thần quang bao phủ trung Phượng Cửu Thiên. Ngay cả Phượng Cửu Thiên dưới chân Phượng Hoàng Thần Quân, cũng là ánh mắt mê ly nhìn lăng không mà đứng Phượng Cửu Thiên. Phượng Hoàng Thần Quân, Phượng Cửu Thiên, không hổ là hồng hoang đệ nhất nữ thần, mị lực vô song, phong hoa tuyệt đại. Hừ. Titan Thần Quân nhìn ánh mắt mê ly chư vị tư tế, không cấm thật mạnh kêu lên một tiếng. Phanh. Phanh. Chư vị tư tế bên thai tức khắc vang lên từng trận dãy núi sụp đổ, đại địa đong đưa chi âm, nháy mắt từ Phượng Cửu Thiên vô song mị lực trùng tránh thoát ra tới. Toàn không cấm toát ra nghĩ mà sợ thần sắc, không dám lại xem Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên Titan thần quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phượng Hoàng thần quân, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nghĩ làm gì. Phượng Cửu Thiên lộ ra một tia mỉm cười, ngữ khí lạnh băng nói, bổn quân chỉ là muốn gặp ngươi vị này lão bằng hữu cuối cùng một mặt. Phượng Cửu Thiên giọng nói tuy nhẹ, lại không thua gì Cửu Thiên sấm sét chi chấn động, Cửu U âm phong chi rét lạnh, lệnh ở đây sở hữu sinh linh đều vì này đình trệ. Cái gì? Cuối cùng một mặt? Chư vị tư tế nghe được Phượng Cửu Thiên nói, tức khắc dâng lên nào đó không tốt ý niệm, một đám mồ hôi lạnh đầm địa, trong lòng điên cuồng hét lên, bệ hạ sao có thể sẽ chết. Titan thần quân nghe vậy, chỉ là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tựa hồ cũng không đối Phượng Cửu Thiên nói cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không phản bác, thế nhưng cam chịu. Titan thần quân trầm mặc, không thể nghi ngờ chứng minh rồi một cái đáng sợ khả năng, Titan thần quân, thật sự sẽ chết. Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Độc ba thập vạn đại sơn, xưng hùng nam hoang Titan thần quân, sao có thể sẽ chết? Chư vị tư tế nhìn trầm mặc Titan thần quân, tuy rằng miệng không thể nói, trong lòng lại ở điên cuồng giống giận. Chư vị tư tế đầu tiên là ánh mắt dại ra, sau đó mắt lộ ra hung quang, trên người không hẹn mà cùng sáng lên vô tận thần quang, điên cuồng đánh sâu vào Phượng Cửu Thiên uy áp, muốn đánh vỡ giam cầm. Đáng tiếc chính là, Phượng Cửu Thiên bày ra giam cầm, chỉ có cùng đẳng cấp cái thế thần quân mới có thể cởi bỏ. Mà Titan thần quân tựa hồ cũng không tưởng cởi bỏ chư vị tư tế trên người giam cầm, muốn chư vị tư tế trầm mặc nghe, nhìn này tàn khốc hiện thực. Phượng Cửu Thiên thưởng thức chư vị tư tế bất đắc dĩ cùng thống khổ, lại không hài lòng Titan thần quân thờ ơ, ánh mắt phức tạp nhìn Titan thần quân, mỉm cười nói, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể không cần chết. Chỉ cần ngươi thần phục với bổn quân. Hừ, Titan thần quân hơi hơi mỉm cười, nhìn Phượng Cửu Thiên, gàn từng chữ, bổn quân đại nạn buông xuống, đây là thiên mệnh. Bổn quân tọa ủng thập vạn đại sơn, chúa tể hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, thống trị hàng tỷ sinh linh, tôn quý đến từ, lại há nhưng hướng ngươi quỳ xuống đất xưng thần, tới đổi lấy một cái tiện mệnh. Titan thần quân ánh mắt bình tĩnh nhìn Phượng Cửu Thiên, trước sau như một trầm ổn, lại không chút nào che giấu thuộc về quá sơ thần ma tôn quý kiêu ngạo. Giờ khắc này, Titan thần quân phảng phất cùng thập vạn đại sơn hòa hợp nhất thể, trên người lưu chuyển vô cùng thần quang, tản mát ra đại địa uy áp, liền Phượng Cửu Thiên đều không thể không tránh lui ba thước. Không nghĩ tới, tại đây lúc sắp chết, ngươi thế nhưng ngộ. Bất quá, liền tính ngươi ngộ, ngươi cũng chỉ là thượng vị thần quân mà thôi. Ngươi, nhậm nhiên khó thoát vừa chết. Phượng Cửu Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Titan thần quân, ngựa khí trước sau như một kiêu ngạo. Vâng! Còn chưa chờ Titan thần quân có gì tỏ vẻ, một đạo kim quang xuyên qua phía chân trời, xé rách trời cao, nháy mắt đi vào Titan thần quân trước mặt, hiển lộ ra trong đó kim giản. Titan thần quân mở ra thần thức nhìn quét kim giản, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, mày đều không cấm nhăn lại tới. Titan thần quân nháy mắt xem xong kim giản, nhìn Phượng Cửu Thiên, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bổn quân rốt cuộc biết ngươi tới đây mục đích. Nga! Vì sao? Phượng Cửu Thiên bất động thanh sắc nhìn quét kim giản liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Titan thần quân nhìn Phượng Cửu Thiên, lạnh lùng phun ra một câu, sát thủ lâu sát thủ. Không nghĩ tới a. Sát thủ lâu thế nhưng là manh thú nhất tộc ám sát cơ cấu, hơn nữa đã đi tới thập vạn đại sơn. Nói vậy ngươi đã sớm biết sát thủ lâu chân thật bộ mặt. Như vậy, ngươi là tưởng ngăn cản bổn quân, kéo dài thời gian, làm sát thủ lâu sát thủ hoàn thành ám sát đi. Phượng Cửu Thiên không có chính diện trả lời Titan thần quân, hỏi ngược lại, này cái kim giản, là ai cho ngươi? Kỳ thật Phượng Cửu Thiên hỏi lại đã đại biểu nàng cam chịu Titan thần quân theo như lời chính là sự thật. Lấy Phượng Hoàng thần quân kiêu ngạo, cũng khinh thường với đối Titan thần quân nói dối. Thần tộc, Nam Lạc. Titan thần quân bình tĩnh đáp. Thần tộc, Nam Lạc. Phượng Cửu Thiên tinh tế phẩm vị này hai cái danh từ, trong lòng đối với thần tộc cảnh giác lại đề cao một cấp bậc. Sát thủ lâu là manh thú nhất tộc ám sát cơ cấu. Theo Phượng Cửu Thiên biết, tin tức này chỉ có Long Phượng Sư Kỳ Lân tứ đại chủng tộc biết. Mà Nam Lạc thế nhưng cũng biết tin tức này. Xem ra, Nam Lạc cùng thần tộc thật sự không dung khinh thường a. Phượng Cửu Thiên trong lòng nghĩ Nam Lạc cùng thần tộc uy hiếp, nhìn Titan thần quân, hỏi, như vậy, ngươi ý như thế nào? Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông đã đi vào mặt trời chói chang nhô lên cao. Titan thần quân đang muốn trả lời Phượng Cửu Thiên, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kịch liệt đau lòng, lập tức nhìn về phía khí vận biển mây. Phanh phanh phanh. Titan nhất tộc khí vận kim trên biển khí vận thần tượng, bỗng nhiên nháy mắt băng nát thượng trăm cái. Này ý nghĩa trên trăm vị thần vương cấp kình thiên Titan nháy mắt bị giết chết, thế cho nên ở khí vận kim trong biển khí vận thần tượng băng thoái. Mà trên trăm vị kình thiên Titan chết trận, ý nghĩa thập vạn đại sơn phòng ngự đã bị phá. Titan nhất tộc khí vận kim hải nháy mắt trống rông rút nhỏ một phần mười, khí vận thần thú, thiên điệu Titan đang ở bi thống điên cuồng hét lên. Titan thần quân thượng có thể thừa nhận như thế bi thống, chư vị tư tế sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Chết đi trên trăm vị kình thiên Titan, đều là chư vị tư tế ruột thịt huyết mạch a. Nô chỉ hỏi một câu, ngươi vì sao trợ giúp manh thú nhất tộc? Ngươi chẳng lẽ không e ngại manh thú nhất tộc tiến công Phượng Hoàng nhất tộc? Titan thần quân cưỡng chế bi thống, căm tức nhìn Phượng Cửu Thiên, gầm nhẹ nói. Chúng ta không có lựa chọn vận mệnh quyền lợi, chỉ có bị vận mệnh lựa chọn quyền lợi. Ở cái này hắc ám loạn thế, kẻ yếu không có tư cách tham gia tranh bá trò chơi, cần thiết cái thứ nhất bị loại trừ. Bất hạnh chính là, Titan nhất tộc, đúng là như vậy kẻ yếu. Manh thú nhất tộc bình diệt Titan nhất tộc sau, sẽ không tiến công Phượng Hoàng nhất tộc, sẽ ngược lại tiến công Trung Hoang. Phượng Cửu Thiên trên người dâng lên lộng lẫy kim quang, ánh mắt bình tĩnh nhìn Titan thần quân, nhẹ giọng cáo biệt nói, tai kiến. Bằng hữu của ta, Titan. Vâng. Phượng Cửu Thiên nắm lên Phượng Hoàng thần quân, hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt biến mất không thấy. Titan thần quân mắt nhìn Phượng Cửu Thiên rời đi, ánh mắt như trầm mặc núi lửa, nguy hiểm mà áp lực, đôi tay gắt gao mà cầm, lại trùng quy bung ra. Không phải Titan thần quân không nghĩ báo thủ, mà là vô pháp báo thủ. Titan thần quân tuy mạnh, lại trước sau bị Phượng Cửu Thiên áp chế. Mặc dù Titan thần quân càng tiến thêm một bước, lại bi ai phát hiện chính mình như cũng nhìn không thấu vị này tử địch, Phượng Cửu Thiên chân chính thực lực. Đây là kẻ yếu bi ai. Huống hồ, so với báo thủ, Titan thần quân còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Các ngươi hiện tại đã biết rõ kẻ yếu bi ai. Kẻ yếu không có lựa chọn vận mệnh quyền lợi, chỉ có bị vận mệnh lựa chọn quyền lợi. Trừ phi dựa vào cường giả, kẻ yếu là vô pháp ở hắc ám loạn thế chung sinh tồn. Titan thần quân mặt hướng lệ lưu đầy mặt chư vị tư tế, hởi bỏ chư vị tư tế trên người giam cầm, thần sắc vô hỉ vô bi nói. Thỉnh bệ hạ ý bảo. Thần chớ muôn lần chết không chối tử. Thái Sơn đại tư tế hai mắt rưng rưng, mặt hướng Titan thần quân, cung kính dập đầu. Thỉnh bệ hạ ý bảo. Thần chớ muôn lần chết không chối tử. Chư vị tư tế đều là hai mắt rưng rưng thật mạnh dập đầu. Thái Hải tư tế, nhớ kỹ bổn quân đối với ngươi nói qua nói, mang theo chư vị tư tế đi thôi. Đi đầu nhập vào thần tộc. Nhớ kỹ, trên đời lại vô Titan nhất tộc, chỉ có Titan thần tộc. Titan thần quân nhìn chư vị tư tế, sắc mặt trầm trọng nói. Bệ hạ, ngài đâu? Chư vị tư tế cầm lòng không đậu hỏi. Titan thần quân xoay người, đưa lưng về phía chư vị tư tế, nhìn chân trời xuất hiện biển máu sát vân, bình tĩnh nói, bổn quân là Titan thần quân. Sinh với thập vạn đại sơn, chết vào thập vạn đại sơn. Vâng! Titan thần quân phóng lên cao, đón dáng màu, hóa thành một đạo kim quang, lập tức hướng chân trời biển máu sát vân bay đi. Chương 79, đêm chi khủng. Huyền Minh thủy vực, Huyền Minh thủy cung, đêm điện. Trang trọng túc mục đêm điện, trước sau như một lạnh băng uy nghiêm, lệnh mỗi một cái tới đây sinh linh đều sẽ cảm thấy vô cùng áp lực, trừ bỏ đêm điện chủ, đêm thần quân bên ngoài. Nhưng mà, hôm nay, đêm thần quân ngồi ở trí cao vô thượng vương tọa thượng, nhìn xuống này tòa trước sau như một trang trọng túc mục đêm điện, đồng nhiên giống di vãng tới đây sinh linh giống nhau, dâng lên một cổ không thể hiểu được áp lực cảm, bất an cảm. Đêm thần quân biết, không phải chính mình đối với trang trọng túc mục đêm điện cảm thấy bất an, mà là chính mình tâm cảm thấy bất an. Tựa như tới đêm điện gặp mặt chính mình nhỏ yếu sinh linh giống nhau, chính mình đối với vô pháp chống đỡ đối thủ đồng dạng dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Hồng hoang thế cục, một ngày tam biến, quỷ dị khó lường, khó có thể đoán trước. Lệnh vị này gặp qua vô tận mưa gió đêm thần quân đều xem không hiểu hiện giờ hồng hoang cách cục. Bất quá, đêm thần quân hiện tại đã không có tinh lực đi chú ý thay đổi thất thường hồng hoang cách cục. Bởi vì, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc chính diện lâm sinh tử tồn vong nguy cơ. Buồn cười chính là, nguy cơ cũng không phải tới tự thai họa hồng hoang, hung thần vô song manh thú nhất tộc. So với lo lắng manh thú nhất tộc, đêm thần quân ngược lại càng thêm lo lắng thần tộc. Nguy hại hồng hoang manh thú nhất tộc, chỉ là xa ưu, uy chấn thiên hạ thần tộc, mới là gần hoạn. Hết thảy đều khởi nguyên với thần tộc chi chủ, Nam Lạc cùng Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc cân đoán. Nam Lạc mới vừa ra thế, vì khôi phục tu vi, thế nhưng đánh giết thôn tính vệ Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc tinh anh Hắc Xà. Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc ruộng lậu đại tư tế, một vì báo thù, nhị vì được đến Nam Lạc quá sơ thần mà chi khu tới đột phá, ngang nhiên hướng Nam cắt tóc bố truy sát lệnh. Nam Lạc tuy rằng liên tiếp thất bại Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc đuổi giết, lại cùng Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc kết hạ sâu nặng cừu hận. Đêm thần quân vốn tưởng rằng Nam Lạc chỉ là một cái thần vương, không đủ vì hoạn, vẫn chưa tự mình ra tay giết chết Nam Lạc. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nam Lạc thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Nam Lạc sáng lập thần tộc, càng là danh chấn thiên hạ, uy áp bát phương. Đầu tiên là bỗng nhiên xuất hiện chúng thần minh, thế nhưng có một 12 vị quá sơ thần vương, càng sợ chính là, cổ lực lượng này thế nhưng về Nam Lạc sở thống ngự. Nếu chỉ là một 12 vị quá sơ thần vương nói, đêm tuy rằng cảm thấy kinh hãi, lại cũng sẽ không coi chi vì cường địch. Thần quân cùng thần vương, đặc biệt là quá sơ thần vương cùng quá sơ thần quân, trong đó thật lớn chênh lệch đã vô pháp dùng số lượng tới đền bù. Nhưng mà, đêm thần quân không nghĩ tới chính là, Nam Lạc thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Nam Lạc thân phụ thiên mệnh, tổ kiến thiên mệnh chi tộc, thần tộc, lấy thần tộc khí vận trợ chư thần chứng đạo thần quân. Thần tộc, cái này chống rông xuất hiện chủng tộc, nháy mắt trở thành hồng hoang mạnh nhất chủng tộc chí nhất. Nam Lạc, cái này bỗng nhiên xuất hiện quá sơ thần ma, thiên mệnh chi tử, nháy mắt trở thành hồng hoang nhất có quyền thế cường giả chí nhất. Lệnh đêm thần quân thống khổ chính là, Nam Lạc cùng với thần tộc mang cho hắn sợ hãi, xa xa không có kết thúc. Nam Lạc lập tộc ngày, từ trên trời giáng xuống thần tộc chí bảo, chúng thần điện, bẩm sinh chí bảo, lấy trương hiển thiên mệnh sở về. Chúng thần điện mới vừa ra thế, liền hướng hồng hoang chúng sinh biểu hiện vô thượng sức mạnh to lớn, trước mắt duy nhất một kiện đã biết bẩm sinh chí bảo vô thượng sức mạnh to lớn. Thần thánh uy nghiêm lễ rửa tội kim quang, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, bốn phương tám hướng, đem hồng hoang vạn tộc chúng sinh đều bao phủ với lễ rửa tội kim quang bên trong. Kia thần thánh uy nghiêm lễ rửa tội kim quang, đêm thần quân vĩnh viễn đều sẽ không quên nó xuất hiện kia một khắc. Kia một khắc, thần thánh uy nghiêm lễ rửa tội kim quang giống như cửu thiên kim lôi, nháy mắt sẽ rách đêm thần quân điều động toàn tộc chi lực phòng ngự kết giới, bá đạo vô cùng đem hàng tỷ sinh linh tất cả đều hóa thành thần tộc tin chúng. Thần thánh, uy nghiêm, bá đạo, vô địch. Đây là đêm thần quân trong đầu thần tộc ấn tượng. Tin tưởng đây cũng là đại đa số hồng hoang vạn tộc chúng sinh, đối với cái này vừa mới thành lập lại cường đại vô cùng thần tộc ấn tượng. Kế tiếp, đêm thần quân đều có chút chết lặng nhìn Nam Lạc thần quân huy khởi thần thánh quyền trượng, một trượng đánh vỡ tồn tại hàng tỷ năm, cao cao tại thượng Thiên Duy Chi Môn. Xông qua Thiên Duy Chi Môn đêm thần quân, tự nhiên sẽ hiểu Thiên Duy Chi Môn ra sao dạng vô thượng tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, Thiên Duy Chi Môn trấn áp hồng hoang thiên địa, ngăn cách chúng sinh thiên lộ, tuy rằng không phải bẩm sinh chí bảo, lại có thể so với bẩm sinh chí bảo, từ nào đó trình độ thượng, thậm chí so bẩm sinh chí bảo đều phải cường đại. Rốt cuộc, bẩm sinh chí bảo vô pháp thống ngự thiên địa pháp tắc, trấn áp toàn bộ hồng hoang thiên địa, ngăn cách thông thiên chi lộ. Nam Lạc huy khởi chúng thần quyền trượng, một trượng đánh vỡ Thiên Duy Chi Môn, tuy rằng là dựa vào chúng thần điện chi lực, bản thân cường đại thực lực cũng tuyệt đối không dung coi thường. Nếu không có cường đại thực lực, Nam Lạc lại như thế nào có thể khống chế chúng thần điện, đánh vỡ Thiên Duy Chi Môn đâu? Đêm thần quân căn bản không biết chúng thần điện chính là Thiên Duy Chi Môn trung tâm, Nam rơi vào đến chúng thần điện, là có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ thiên duy chi môn. Đếm kỹ Nam Lạc mỗi một cái thành tựu, vô luận là lập thần tộc, tụ chư thần, đến bẩm sinh trí bảo, xé trời duy chi môn, phàm hồng hoang chúng sinh đến thứ nhất giả, có thể nổi tiếng hồng hoang, danh chấn thiên hạ. Nhưng mà, Nam Lạc lại có thể sở hữu thành tựu với một thân, hơn nữa, này không phải là Nam Lạc trung điểm, chỉ là Nam Lạc khởi điểm. Rốt cuộc, Nam Lạc là trước nay chưa từng có, chú định thống trị một cái kỷ nguyên thiên mệnh chi tử. Đêm thần quân biến xem Nam Lạc huy hoàng quật khởi chi lộ, từ bắt đầu vi không thể biết đến sau lại danh chấn hồng hoang, uy áp đương thời, thật là cực kỳ giống tổ long ở hóa rồng trì đề hai câu long liên, kim lăng há là trong ao vận, một ngộ phong vân biến hóa long. Thiên mệnh chi tử, thật là biến thái, vô sỉ, đáng sợ. Đêm thần quân nghĩ đến Nam Lạc huy hoàng thành tựu, cầm lòng không đậu lẩm bẩm mắng, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng đáng sợ hai chữ khi, đã có chứa nhẹ nhẹ sợ hãi, giọng nói không tự giác trầm thấp. Sớm biết rằng, bổn quân ngày đó nên quyết đoán động thủ, diệt sát Nam Lạc, đem cái này sinh tử họa lớn trước tiên bóp chết rớt, lại sao lại có hôm nay chi ưu. Đêm thần quân trong mắt hiện ra ngày đó bảng quan Nam Lạc chứng đạo cảnh tượng, một phản ngày xưa bình tĩnh chi trạng, cầm lòng không đậu vô vương tọa, lớn tiếng phẫn uất nói. Lệnh luôn luôn bình tĩnh thâm trầm đêm thần quân thất sắc, có thể nghĩ, Nam Lạc cấp đêm thần quân áp lực có bao nhiêu đại. Bất quá, những lời này cũng chính là đêm thần quân phát tiết chi ngữ, liền đêm thần quân chính mình đều sẽ không tin tưởng. Mặc dù đêm thần quân ở Nam Lạc chứng đạo khi quyết đoán ra tay, lại có thể như thế nào? Nho nhỏ đêm thần quân, còn có thể giết chết một cái kỷ nguyên khí vận sở về thiên mệnh chi tử. Nói ra đi, chỉ biết dẫn tới hồng hoang chúng sinh cười nhạo không biết lượng sức đêm thần quân. Liên tính là thần hoàng cấp vô thượng tồn tại, muốn giết chết một vị thiên mệnh chi tử, sở muốn trả giá đại giới cũng tuyệt không phải chúng sinh có thể tưởng tượng, thậm chí không có thần hoàng nguyện ý thừa nhận như vậy đại giới. Tức giận mắng qua đi, đêm thần quân trung quy vẫn là muốn đối mặt tàn khốc hiện thực, đắc tội Nam Lạc, chính là đắc tội thần tộc. Như vậy, huyền minh hắc xà nhất tộc nên như thế nào ứng đối thần tộc chỉ trích? Nếu ứng đối không tốt, chỉ sợ huyền minh hắc xà nhất tộc bị thần tộc diệt tộc ngày, không xa rồi. Dùng cái gì cứu tộc? Đêm thần quân mặt trầm như nước, khép lại hai mắt, trong đầu nhấc lên màu đen thần thức gió lốc, điên cuồng tìm kiếm cứu tộc phương pháp. Đang lúc đêm thần quân điên cuồng tìm kiếm cứu tộc phương pháp khi, đêm ngoài điện truyền đến ruộng lậu đại tư tế cầu kiến thanh. Chương 80, nhất thống Bắc Hoang, thượng. Đêm thần quân nhìn phía dưới quỳ lạy với mà ruộng lậu đại trưởng lão, lạnh băng màu đen xà đồng càng thêm lạnh nhạt. Nếu không phải ruộng lậu tên hôn đản này, huyền minh hắc xà nhất tộc như thế nào sẽ cùng thiên mệnh chi tử Nam Lạc kết thù? Như thế nào sẽ cùng thần tộc kết toán, như thế nào gặp mặt lầm chủng tộc tồn vong chi nguy cơ. Hết thảy đều là ruộng lậu tên hôn đả này nhất thời tham lam sở khiến cho hậu quả xấu. Nếu không phải ruộng lậu tên hôn đả này còn có điểm dùng, đêm đã sớm đem ruộng lậu bầm thây vạn đoạn, tồi hồn diệt phách. Đêm thần quân nhìn xuống ruộng lậu đại trưởng lão, sắc mặt lạnh băng chung có chứa một tia nôn nóng, chỉ là lạnh nhạt thần âm hoàn mỹ che giấu trụ điểm này khác thường, như thế nào? Ruộng lậu nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ, thật mạnh dùng đầu tạt mà. Hơi mang khóc gâm bi thống nói, thuộc hạ có phụ bệ hạ sự phó thác. Thuộc hạ này đi bái phỏng thiên bá cá mập tộc, ngày mới hầu tộc, thiên lực nhu tộc, lại bị tam tộc tộc trưởng cự chi ngoài cửa. Nghe nói bệ hạ mời tụ hội, tam tộc đương trưởng liền cự tuyệt thuộc hạ mời. Đối với tộc của ta, tam tộc đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Đêm thần quân càng nghe càng giận, trong mắt ngưng tụ lạnh băng sát ý, lệnh cả tòa đại điện rét lạnh vô cùng. Đủ rồi. Đêm thần quân một tiếng gầm lên, trên người xuất hiện ra mênh mông cường đại thần lực. Như hắc ám triều tịch giống nhau hoành hướng bốn phương tám hướng. Phanh. Quy lệ với mà ruộng lậu, nháy mắt bị này cổ vô pháp chống đỡ thần lực oanh phi, thật mạnh đánh vào màu đen trên vách tường, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ kim huyết. Tam tộc gan dám khinh ngô đến tư. Đêm thần quân màu đen xà đồng tràn ngập điên cuồng lạnh băng sát ý, sau đầu màu đen tóc dài thật mạnh giơ lên, tái nhợt sắc mặt xuất hiện một tia phẫn nộ huyết hồng, vô cùng phẫn nộ mắng. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng chờ đến biết được chân tướng kia một khắc, đêm thần quân vẫn là vô pháp thừa nhận tàn khốc vận mệnh cùng hiện thực. Thiên ba cá mập tộc, ngày mới hầu tộc, thiên lực lưu tộc, đều là Bắc Hoang 10 đại chủng tộc chi nhất, luôn luôn lấy huyền minh hắc xà nhất tộc cầm đầu. Hiện giờ, tam tộc lại phảng phất nhìn đến thai tinh giống nhau, đối huyền minh hắc xà nhất tộc e sợ cho tránh còn không kịp. Tam tộc dám can đảm như thế đối đãi huyền minh hắc xà nhất tộc, nhất định là biết huyền minh hắc xà nhất tộc đắc tội thần tộc, kết luận huyền minh hắc xà nhất tộc đại nạn buông xuống, mới dám như thế làm cản. Năm đó Nam Lạc cùng huyền minh hắc xà nhất tộc thù hận, trên cơ bản nháo đến hồng hoang đều biết. Chỉ cần tam tộc không đốc, nhất định sẽ biết ngày xưa Nam Lạc đã quý vì thần tộc tộc trưởng, uy áp thiên hạ. Huống hồ tam tộc đều là khôn khéo giảo hoạt hạng người, tất nhiên biết được thần tộc sẽ đối huyền minh hắc xà nhất tộc động thủ, lại sao lại cùng huyền minh hắc xà nhất tộc kéo lên quan hệ, sau đó cùng nhau bị thần tộc diệt tộc. Bởi vậy, tam tộc đối với Di Vãng Lao Đại Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc, là e sợ cho tránh còn không kịp, e sợ cho gây họa thượng thân. Nghe nói đêm thần quân mời tam tộc tộc trưởng tụ hội, tam tộc tộc trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra đêm thần quân mượn sức tam tộc đối kháng thần tộc quyết định, tự nhiên sôi nổi lảng tránh không thấy. Dễ mà chỗ, đêm thần quân có thể phi thường lý giải tam tộc cách làm. Chính là, ngông quyết định đầu, đứng ở Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc lập trường thượng, đêm thần quân vô pháp tiếp thu tam tộc cự tuyệt. Ở đêm thần quân xem ra, tam tộc cự tuyệt chính là đối chính mình phản bội. Mà kẻ phản bội, là vô pháp được đến tha thứ cùng lý giải. Đã từng Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc, Thiên Bá Cá Mập tộc, Ngày Mới Hầu tộc, Thiên Lực Nhu tộc, lẫn nhau vì minh hữu, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối, thế lực chi cường, ngay cả Bắc Hoang bá chủ, Huyền Vũ nhất tộc cũng muốn thoái nhượng ba phần. Nhưng mà, vô luận cỡ nào thủ vững đồng minh, hai vạ đến nơi từng người phi. Đối mặt thần tộc như vậy vô pháp đối kháng đối thủ, tam tộc chỉ là làm chính mình nên làm, cùng Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc phân rõ giới hạn. Chỉ là tam tộc cách làm đối với đã từng minh hữu, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc có chút tàn khốc thôi. Bất quá, loạn thế bên trong, nơi nào khi nào vô tàn khốc. Kẻ yếu, không có lựa chọn vận mệnh quyền lợi, chỉ có thể bị vận mệnh lựa chọn, yên lặng thừa nhận tàn khốc vận mệnh. Dĩ vãng bình tĩnh cơ trí, tâm cơ thâm trầm đêm thần quân, tựa hồ hoàn toàn vô pháp tiếp thu tam tộc phản bội, vẫn luôn ở phát tiết lửa giận, trên người trào ra cường đại thần lực như sóng chiều hướng bốn phương tám hướng dũng đi, oanh kích này tòa trang trọng túc mục đêm điện. Có lẽ là vì chủng tộc tồn vong mà đau lòng. Có lẽ là vì tam tộc phản bội mà đau lòng. Lạnh nhạt chưa chắc tâm lãnh, lãnh khốc chưa chắc vô tình. Ai cũng biết, đêm thần quân lạnh nhạt bề ngoài hạ cất giấu một viên nóng cháy tâm, lãnh khốc bề ngoài dưới cất giấu sâu nặng tình. Ruộng lậu trí lớn nhưng tài mọn, bất kham trọng dụng, liên tiếp phạm phải đại sai, thậm chí đắc tội Nam Lạc cùng thần tộc. Đêm thần quân lại luôn là nỗ lực tìm ra các loại lấy cớ cùng lý do tới giữ được ruộng lậu. Nếu không, lấy ruộng lậu tính cách cùng làm, lại há có thể sống đến bây giờ cũng trở thành đại trưởng lão. Chỉ là giáp mặt lâm tam tộc phản bội cùng chủng tộc tồn vong chi nguy cơ, đêm thần quân này viên nóng cháy tâm rốt cuộc trở nên vắng lặng vô cùng. Đêm thần quân vắng lặng chi tâm, theo xà tộc tồn tại mà truyền lưu đời sau, muôn đời trường tồn. Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc bị phản bội vận mệnh, lệnh đời sau xà tộc toàn trở thành lạnh nhạt vô tình hạng người. Xà tộc vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì sinh linh. Không biết qua bao lâu, đêm thần quân rốt cuộc bình tĩnh lại. Chỉ là cặp kia lạnh băng màu đen xà đồng lại vô nửa điểm tình cảm, vô tình mà lanh khốc. Vô tận thâm thúy hắc quang, trong bóng đêm cất giấu đạo đạo huyền ảo pháp tắc hoa văn, dần dần từ đêm thần quân gót chân sáng lên, hơn nữa dọc theo đường đi thăng đến vòng eo. Đêm thần quân, một sớm ngộ đạo, từ dưới vị thần quân tân chức vì trung vị thần quân. Như thế dễ như trở bàn tay đột phá bối rối chính mình mấy chục vạn năm thiên quan, thuận lợi trở thành trung vị thần quân. Nếu là trước đây đêm thần quân, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là hiện tại đêm thần quân đã có thể vô tình đối mặt hết thảy, vô tình tới cường. Đêm thần quân cặp kia vô tình màu đen xa đồng, nhìn bị chính mình thần lực dao động sở chấn ngất xỉu đi ruộng lầu, thần thức vừa động, một cổ lạnh băng thần lực nháy mắt bao phủ trên mặt đất ruộng lầu. Đã chịu lạnh băng thần lực kích thích ruộng lầu, chậm rãi mở hai mắt, dần dần khôi phục ý thức. Khôi phục ý thức ruộng lầu, nháy mắt nghĩ đến chính mình thân ở chỗ nào, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, cung kính quỳ trên mặt đất, lấy như chi tử, tẩy sạch như tội. Đêm thần quân nhìn ruộng lầu, không hề tình cảm nói, lui ra đi. Ruộng lầu không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn đêm thần quân cặp kia vô tình màu đen xa đồng, một cổ không thể hiểu được xa lạ cảm nảy lên trong lòng, giống như trước mắt đêm thần quân không phải trước kia đêm thần quân. Nặc. Ruộng lầu chậm rãi cúi đầu, thật mạnh khái tâm hạ, trong lòng một mảnh vắng lặng. Vâng. 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 Lục đạo to lớn uy nghiêm thần thánh kim quang lao ra bảy màu mị lệ không gian đường hầm, chống rông buông xuống Huyền Minh thủy vực, hướng Huyền Minh thủy cung phi hành mà đi. Ngồi ở Huyền Minh vương tòa thượng đêm thần quân, mở vô tình màu đen xà đồng, không hề tình cảm nói, thần tộc, tới. Vâng. Đêm thần quân hóa thành một đạo hắc quang, hư không tiêu thất không thấy, tiến đến nên đón chư thần buông xuống. Chương 81, Nhất thống Bắc Hoang, Trung. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Huyền Minh thủy cung trên không đống nhiên xuất hiện một chút lôi quang. Một chút lôi quang tựa như vạn lôi chi nguyên, điên cuồng phóng xuất ra vô tận lôi điện, vô cùng vô tận lôi điện tựa hồ muốn xé rách toàn bộ không trung. Ở vô tận lôi điện xé rách hạ, xanh thẳm không trung tựa như một mặt che kín cái khe gương, sắp rách nát. Gió nổi mây phun, sấm dậy điện thiểm. Lôi điện qua đi, vô cùng vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng mà đến, chống rỗng ngưng tụ ra một đạo vô cùng đại hắc ám màn trời. Mười dặm, trăm dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn. Hắc ám màn trời không ngừng mở rộng, phảng phất không có chừng mực, từ nguyên lai Huyền Minh thủy cung không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường, tựa hồ thế muốn đem toàn bộ Huyền Minh thủy vực bao phủ với hắc ám chi mạc hạ. Ầm ầm ầm. Hắc ám màn trời chung, từng đạo thô to như thùng lôi điện, có kim lôi, bạc lôi, tím lôi, hắc lôi, tùy ý vũ điệu, vì áp lực hắc ám màn trời tăng thêm thập phần khủng bố. Đại địch xâm lấn. Huyền Minh thủy vực sở hữu sinh linh trong đầu đều không tự giác dâng lên cái này ý niệm. Đương đương đương. Vạn năm không vang xâm lấn trung phát ra trầm trọng tiếng chuông, vang vọng Huyền Minh thủy vực các góc, tuyên cáo đại địch xâm lấn. Được đến Huyền Minh hắc xà nhất tộc xác minh xâm lấn sau, thật lớn khủng hoảng bắt đầu từ Huyền Minh thủy cung lan tràn đến toàn bộ Huyền Minh thủy vực. Nhiều ít năm không có sinh linh có thể xâm lấn Huyền Minh thủy vực. Mấy chục vạn năm, vẫn là mấy trăm vạn năm, sớm đã nhớ không rõ. Bởi vì không có sinh linh dám can đảm mạo phạm đêm thần quân cùng Huyền Minh hắc xà nhất tộc thần uy. Chính là, dám can đảm xâm lấn Huyền Minh thủy vực giả, tất nhiên không sợ đêm thần quân cùng Huyền Minh hắc xà nhất tộc. Kế tiếp, toàn bộ Huyền Minh thủy vực đem trở thành kẻ xâm lấn cùng Huyền Minh hắc xà nhất tộc chiến trường. Huyền Minh thủy vực sở hữu sinh linh, ánh mắt sợ hãi nhìn bầu trời lôi hải, đã có thể tưởng tượng đến kia chiến hỏa liên miên, trăm họ lầm than tình hình chiến đấu. Kế tiếp, Huyền Minh thủy vực sinh linh, cẩn thận giả, hoặc phi thiên trốn chạy, hoặc lặn xuống nước trốn chạy, hoặc thông qua truyền tống pháp trận rời đi, nhát gan giả, hoặc tránh ở chính mình động phủ, hoặc dựa vào Huyền Minh hắc xà nhất tộc, gan lớn giả, hoặc nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô luận mặt khác sinh linh như thế nào, Huyền Minh hắc xà nhất tộc đều là không sợ sinh tử, tử chiến không lùi. Thịch 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 ô ô ô. Chống trận minh, kèn vang. Ầm ầm ầm. Lộc cộc. Huyền Minh thủy vực Huyền Minh hắc xà đại quân, tinh kỳ như mây, súng đạn phi pháp như lâm, hắc giáp như núi, hoặc khống chế tọa kỵ chạy về phía không trung, hoặc giá khởi mây đen bay về phía không trung, cả người tràn ngập túc sát chi khí, giống như đảo cuốn tận trời nghiên mực lớn, thẳng tiến không lùi sát hướng bạc lôi vũ điệu hắc ám màn trời. Trên mặt đất Huyền Minh đại quân bay lên trời cao, bầu trời hắc ám màn trời như cũ đang không ngừng khuếch trương, phảng phất chưa từng phát hiện Huyền Minh đại quân hành động. 15 phút sau, hắc ám màn trời rốt cuộc đình chỉ khuếch trương, nhưng là phạm vi hàng tỷ Huyền Minh thủy vực đã bị này bao phủ với nội. Mà hơn 1000 vạn Huyền Minh đại quân, giá mây đen, đi vào hắc ám màn trời trước mặt. Hắc vô nhìn gần trong gang tấc hắc ám màn trời, cảm thụ được muôn vàn lôi điện ẩn chứa bàng bạc chi lực, không tự giác khẽ nhíu mày, thật đáng sợ lực lượng. Hồng hoang khi nào xuất hiện như thế cường đại lôi chi thần quân? Chẳng lẽ là thần tộc lôi quân? Hắc vô mày càng thêm nhíu chặt, trong lòng càng thêm bực bội. Nếu không phải đêm thần quân, ruộng lậu đại trưởng lão, hắc huyền nhị trưởng lão đều không ở, hắc vô muốn bảo trì chính mình làm đại quân thông soái uy nghiêm, đã sớm tức giận. Đối với thần tộc cùng Huyền Minh hắc xà nhất tộc thù hận, hắc vô thân là Huyền Minh hắc xà nhất tộc tam trưởng lão, tự nhiên phi thường biết rõ. Nguyên nhân chính là vì biết rõ, hắc vô mới có thể biết hai tộc thù hận có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nghiêm trọng, giải hòa là cỡ nào hy vọng xa vời. Nam Lạc hiện giờ thân là thần tộc chi chủ, thiên hạ cường giả, lại sao lại chịu đựng Huyền Minh hắc xà nhất tộc đã từng đối với hắn vũ nhục? Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch cường giả vũ nhục. Mà thần tộc lại là vừa rồi thành lập thiên hạ bá tộc, lại sao lại chịu đựng Huyền Minh hắc xà nhất tộc đối với tộc trưởng Nam Lạc vũ nhục? Huống hồ, đối với Nam Lạc mà nói, diệt vong Huyền Minh hắc xà nhất tộc không những có thể rửa sạch đã từng sỉ nhục, càng có thể trương hiển tự thân tuyệt thế vũ lực. Đối với thần tộc mà nói, diệt vong Huyền Minh hắc xà nhất tộc không những có thể vì tộc trưởng Nam Lạc báo thù, càng có thể hướng Hồng Hoang vạn tộc trương hiển chính mình xưng bá Hồng Hoang thực lực, uy hiếp vạn tộc, lệnh Hồng Hoang vạn tộc thần phục. Bởi vậy, thần tộc cùng Huyền Minh hắc xà nhất tộc chỉ có thể chiến, không thể cùng. Lôi quân đại giá buông xuống, chưa từng sang nên, mong rằng thứ tội. Không biết lôi quân đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Hắc vô tam trưởng lão làm bộ không hiểu lôi quân ý đồ đến bộ dáng, đối mặt bạc lôi long lánh lôi hải, cung kính nói: Ha 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 ha, hắc vô, ngươi hà tất làm bộ không biết bổn quân ý đồ đến đâu? Tốc tốc kêu đêm tiền đến, nếu không, bổn quân không tránh khỏi đối ngươi chờ đau hạ sát thủ. Lôi trong biển truyền ra một đạo thô của uy nghiêm thần âm, bá đạo vô cùng nói. Nhìn lôi quân một bộ một lời không hợp liền động thủ bộ dáng, hắc vô nội tâm cuồng nộ mắng, hảo cái vô lễ lôi quân. Nếu không phải bổn quân tìm không thấy đêm thần quân, ruộng lầu, hắc huyền, lại sao lại chịu ngươi chi nhục? Vô luận nội tâm là nghĩ như thế nào, kẻ yếu đối mặt cường giả, mặt ngoài chỉ có thể bảo trì cung kính. Hắc vô chỉ có thể cười linh loạn, nói, lôi quân chờ một chút, nô quân sắp buông xuống. Đêm, bổn quân biết ngươi ở chỗ này. Nếu ngươi lại không hiện thân, bổn quân liền giết sạch này đó Huyền Minh hắc xà. Lôi quân bá đạo thanh âm từ lôi trong biển truyền ra. Đáng tiếc chính là, đêm thần quân tựa hồ cũng không để ý lôi quân uy hiếp, như cũ chưa từng hiện thân. Hắc ám màn trời dưới, cuồng lôi loạn vũ ngân quang, chiếu rọi trầm mặc Huyền Minh đại quân. Oanh! Ầm vang! lôi trong biển muôn vàn thần lôi, chợt nổ vang nổ mạnh, tiếng sấm oanh liệt, lan truyền thiên địa, phảng phất trời cao tức giận. Thật lớn nổ mạnh sở sinh ra ánh sáng tím sóng xung kích, lấy lôi hải vì trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Thủ! Hắc không một thanh gầm lên. Sắt! Hơn 1.000 vạn huyền minh chiến sĩ, mặt trầm như nước, cùng nhau giơ súng, sát khí tận trời. Hơn 1.000 vạn hắc quang từ huyền minh chiến sĩ mũi thương sáng lên, nhằm phía không trung, hình thành một đạo màu đen kết giới che chở đại quân. Vâng! Màu tím sóng xung kích như sấm đánh giống nhau, ầm ầm va chạm màu đen kết giới, đâm cho màu đen kết giới tầng tầng rách nát. Phúc! Vô số huyền minh chiến sĩ đã chịu màu đen kết giới rách nát phản vệ, sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt lôi hải. Chỉ có tự mình cùng Quá Sơ thần quân chiến quá, mới biết Quá Sơ thần quân đáng sợ. Giống nhau thần quân, thượng nhưng dùng cũng đủ số lượng đối phó, Quá Sơ thần quân cũng đã không phải số lượng có khả năng đối kháng. Hơn 1.000 vạn huyền minh đại quân, đủ để chém giết 3-5 vị thần quân, lại ngăn không được lôi quân một kích. Đây là Quá Sơ thần quân uy phong. Một kích hiệu quả, lôi quân không có dừng tay, ngược lại nhân cơ hội tiếp tục công kích huyền minh đại quân. Ầm ầm ầm. Lôi trong biển ngưng tụ ra vô số đạo thô to như thùng tím lôi, muôn vàn tím lôi cùng nhau hướng huyền minh đại quân công tới. Muôn vàn tím lôi, dữ dội nhiều, quả thực hình thành một đạo lôi điện triều tịch, thế không thể đỡ hướng huyền minh đại quân yếm đi. Hơn 1.000 vạn huyền minh đại quân, bao gồm cường đại nhất Hắc Vô, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn lôi điện triều tịch vọt tới. Ở Hắc Vô cảm giác chung, này nói lôi điện triều tịch uy lực còn muốn xa xa ở tím lôi sóng xung kích phía trên. Một đạo màu đen kết giới chậm rãi xuất hiện ở huyền minh đại quân trên không, so với lần trước ngưng tụ tốc độ cùng uy lực, bởi vì không ít huyền minh chiến sĩ bị thương, lần này ngưng tụ tốc độ cùng uy lực muốn so lần trước nhược một ít. Lần trước màu đen kết giới còn bị tím lôi sóng xung kích một kích mà hội. Lần này lôi điện triều tịch hơn xa với tím lôi sóng xung kích, mà màu đen kết giới nhược với lần trước màu đen kết giới. Hắc Vô tuyệt vọng nhắm hai mắt, hắn đã có thể tưởng tượng hơn 1.000 vạn huyền minh đại quân sẽ tổn thất nhiều ít chiến sĩ. Nhưng mà, đoán trước chung công kích cũng không có đã đến, Hắc Vô cảm ứng được đêm thần quân hơi thở. TTT. Dài đến 9.000 trượng huyền minh hắc xà, trống rông xuất hiện ở huyền minh đại quân phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nên diện mà đến lôi điện triều tịch, mở ra miệng khổng lồ, một ngụm nuốt vào mãnh liệt mà đến lôi điện triều tịch. 9.000 trượng huyền minh hắc xà nuốt xong lôi điện triều tịch sau, hóa thành một đạo tiên thiên đạo thể, đúng là đêm thần quân. Đêm, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. Lôi quân hài hước thanh âm từ lôi trong biển truyền ra. Chương 82, nhất thống Bắc Hoang, hạ. Huyền Vũ thủy vực, Huyền Vũ thành, Huyền Vũ điện. Huyền Vũ chi thành là Bắc Hoang đệ nhất hùng thành, Huyền Vũ điện chính là này tòa thiên hạ hùng đầu tường trên đỉnh vương miện, to lớn mà uy nghiêm. Huyền Vũ điện bề ngoài là một con thuần màu đen huyền vũ, một đôi mắt đen phiếm điểm điểm huyền ảo quan mang, trên lưng huyền vũ giáp khắc họa vô cùng vô tận, không có lúc nào là không ở biến hóa vệ hoa văn. Nam phục với mã, nhìn về nơi xa phía nam hồng hoang thiên địa. Nghe nói, Huyền Vũ điện nguyên hình, đúng là vị kia sâu không lường được Huyền Vũ tộc trưởng, Huyền Thiên Võ. Huyền Thiên Võ, 3.000 Quá Sơ thần ma chí nhất, trăm vạn năm trước với Bắc Hải sáng lập Huyền Vũ nhất tộc, cũng dẫn dắt Huyền Vũ nhất tộc trở thành Bắc Hoang bá chủ, tu vi sâu không lường được. Huyền Vũ điện chia làm trong ngoài hai điện, ngoại điện là Huyền Vũ nhất tộc tối cao quyền lực trung tâm, nội điện còn lại là Huyền Thiên Võ tộc trưởng cư trú nơi. Ngoại điện làm Huyền Vũ nhất tộc tối cao quyền lực trung tâm, là cao lớn túc mục to lớn cung điện, nội điện làm Huyền Thiên Võ cư trú nơi, lại là một chỗ thanh nhã nhàn nhã động tiên. Huyền Vũ điện nội điện cũng bị diễn xưng là Huyền Vũ động. Huyền Vũ động trung ương có một viên cao ngất trong mây, tán cây như rủ, sinh cơ bàng bạc đại thụ, này thượng lá cây dấu vết huyền ảo nói ngân, tản ra vô cùng trí tuệ linh quang, đúng là trong truyền thuyết ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ bốn phía là cao không thấy đỉnh, thủy không thấy nguyên linh tuyển thác nước. Chút ra không thôi chạy xuôi vô tận linh thủy. Linh tuyển thác nước chạy xuống vô tận linh thủy, hội tụ thành một tòa thiên nhiên linh hồ, dựa vào ngộ đạo thụ sinh trưởng. Huyền Thiên Võ mặc một bộ áo đen, thượng có một con rất sống động huyền vũ du tẩu tứ phương, áo choàng phát ra, ngồi ở ngộ đạo dưới tảng cây ghế bập bên thượng, vi hạp hai mắt, nghe tứ phía thủy âm, thần sắc bình tĩnh, dương dương tự đắc. Đang lúc Huyền Thiên Võ hưởng thụ một lát nhàn nhã thời gian là lúc, một đạo hắc ảnh đã đến, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Một đạo hắc quang đống nhiên xuất hiện ở Huyền Vũ động tấm bia đá bên, hiện lộ ra trong đó mảnh khảnh thân ảnh. Bệ hạ, thần tộc đã bắt đầu tấn công Huyền Vũ nhất tộc. Huyền Thiên Cơ mảnh khảnh trên mặt, một đôi mắt đen phá lệ có thần. Ghế bập bên thượng Huyền Thiên Võ nghe vậy, bất động thanh sắc, thần sắc bình tĩnh hỏi, thần tộc phái ra kia vài vị thần quân. Trước mắt chỉ biết là có lôi quân, lại còn không biết mặt khác thần quân. Huyền Thiên Cơ bình tĩnh đáp. Huyền Thiên Võ nhẹ giọng hỏi, như vậy ngươi cho rằng thần tộc sẽ hoa bao lâu bình định huyền minh hắc xà nhất tộc? ít nhất yêu cầu một ngày đi. Huyền Thiên Cơ mắt đen lập lòe màu ngân bạch thần bí quang mang, không khẳng định nói.
Thiên Cơ, ngươi thiên diễn chi thuật còn cần nỗ lực a.
Một ngày. Thần tộc diệt huyền minh hắc xà nhất tộc, chỉ cần cũng chỉ có thể nửa ngày. Huyền Thiên Võ mở một đôi thần bí khó lường mắt đen, phóng xuất ra vô tận ngân bạch thần bí ánh sáng, ngựa khí khẳng định nói.
Nửa ngày.
Chỉ bằng một vị lôi quân, trước mắt tới xem, căn bản không có khả năng đánh bại đêm. Muốn diệt sát đêm, thần tộc ít nhất yêu cầu phái ra 4 vị thần quân. Thần tộc sẽ phái ra 4 vị thần quân đi diệt sát huyền minh hắc xà nhất tộc. Huyền Thiên Cơ khẽ to mày, trong mắt thần bí ánh sáng càng thêm lộng lẫy. Chỉ là, Huyền Thiên Cơ trong mắt thần bí ánh sáng cùng Huyền Thiên Võ so sánh với, quả thực chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi kém. Thần tộc vì cái gì muốn tiêu diệt sát huyền minh hắc xà nhất tộc? Huyền Thiên Võ đột nhiên hỏi ra một cái có điểm không thể hiểu được vấn đề. Bất quá, đối với Huyền Thiên Cơ như vậy am hiểu thiên diễn chi thuật trí tuệ thần quân mà nói, vấn đề này không thua gì cảnh tỉnh. Thì ra là thế. Thần tộc tấn công huyền minh hắc xà nhất tộc, là vì nhất thống Bắc Hoang mà đứng uy. Nửa ngày, đủ để cho Bắc Hoang vạn tộc chúng sinh biết được việc này, cũng có thể hướng Bắc Hoang chúng sinh tuyên cáo thần tộc cường đại thực lực. Huyền Thiên Cơ trong mắt ngân bạch thần bí ánh sáng, đồng nhiên bạo trướng lại khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên tu vi có điều tình tiến, ngựa khí rất là hưng phấn nói.
Không tồi.
Thần tộc lần này tấn công huyền minh hắc xà nhất tộc, phái ra lấy vận mệnh thần quân cầm đầu 6 vị thần quân, chính là muốn nhất cử lập uy. Huyền Thiên Võ trầm giọng nói.
Chờ thần tộc diệt sát huyền minh hắc xà nhất tộc sau, chính là ta chờ hướng đi thần tộc túi đầu xương thần là lúc.
Nói đến chỗ này, cái áp đương thời Huyền Thiên Võ cũng không cấm có chút cô đơn. Huyền Vũ nhất tộc tiêu phí mấy trăm vạn năm thời gian, phương xưng bá Bắc Hoang, lại muốn ở nhất thời trong vòng, hướng vừa mới sáng lập thần tộc túi đầu xương thần. Không chỉ là Huyền Thiên Võ, Huyền Thiên Cơ cùng Huyền Vũ nhất tộc từ trên xuống dưới đều là cô đơn vô cùng.
Bệ hạ, chúng ta vì sao nhất định phải hướng thần tộc xương thần?
Huyền Thiên Cơ nhịn không được trong lòng buồn bực, lớn tiếng hỏi, lấy ta Huyền Vũ nhất tộc chi lực, hơn nữa Bắc Hoang chín tộc, cùng thần tộc chống đỡ, có cái gì không được?
Không tồi, ngươi nói đúng.
Huyền Thiên Võ nhìn Huyền Thiên Cơ, thế nhưng thái độ khác thường tán đồng nói, lệnh Huyền Thiên Cơ đều có chút chân tay luôn cuống.
Bắc Hoang 10 tộc chi lực, xác thật có thể đối kháng thần tộc.
Nhưng là, đối kháng thần tộc lúc sau đâu?
Thiên địa đại loạn đã bắt đầu.
Manh thú đại quân hùng hổ xâm lấn hồng hoang vạn tộc chúng sinh. Nếu không có đủ khí vận cùng thực lực, chúng ta dựa vào cái gì tại đây trường hạo kiếp trung sinh tồn xuống dưới?
Huyền Thiên Võ môi nói một câu, Huyền Thiên Cơ sắc mặt liền tái nhợt một phần.
Bất quá, Huyền Thiên Cơ cũng không tính toán nhận thua, lớn tiếng phản bác nói, Long tộc, Sư tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, không phải đồng dạng dựa vào tự thân thực lực, chúng nó làm sao từng hướng thần tộc khuất phục?
Hừ hừ, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc thật là dựa vào thực lực, bất quá, cũng không phải chúng nó thực lực của chính mình, mà là ngoại lực.
Huyền Thiên Võ đột nhiên mắt lộ ra hung quang, ngữ khí kích động nói.
Khí vận.
Thực lực. Đây là hạo kiếp trung sinh tồn duy nhị phương pháp. Hoặc là thần tộc như vậy thiên mệnh chi tộc, khí vận cái áp một cái kỷ nguyên, hoặc là, có được Long Phượng chờ tộc như vậy ngoại lực chi trợ.
Chính là, ta Huyền Vũ nhất tộc, Bắc Hoang 10 tộc, cái kia có như vậy khí vận cùng thực lực.
Huyền Thiên Võ trên người bỗng nhiên tản mát ra cái thế thần quân uy áp, lớn tiếng quát lớn nói.
Phanh phanh phanh.
Huyền Vũ thần quân uy áp quét ngang Huyền Vũ động, Huyền Vũ trong động tứ phía thác nước cùng linh hồ đều bị đánh ra vạn trượng của nước. Nghe được Huyền Thiên Võ giải thích, Huyền Thiên Cơ im lặng không nói, tựa hồ ở vì chính mình ấu chi ý tưởng cảm thấy hổ thẹn.
Ngươi hiện tại biết Bắc Hoang chín tộc vì sao không cứu Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc?
Cứu Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc chính là đắc tội thần tộc, chính là tự tuyệt sinh cơ, tự chịu diệt vong.
Huyền Thiên Võ ngữ khí rất là trầm thấp nói,
thần biết sai.
Huyền Thiên Cơ mặt hướng Huyền Thiên Võ, thấp giọng nhận sai. Chắp tay bái nói.
Biết sai liền hảo.
Ngươi đi xuống chuẩn bị đi.
Chuẩn bị hướng thần tộc xưng thần.
Huyền Thiên Võ tựa hồ rất là tâm mệt, nhắm hai mắt, nhẹ lay động ghế dựa, ngựa khí trầm thấp nói.
Huyền Thiên Cơ lại tính toán vừa hỏi rốt cuộc, hoàn toàn giải quyết trong lòng nghi hoặc, bệ hạ, không biết Long Phượng chờ tộc ngoại lực là cái gì.
Huyền Thiên Võ một đôi mắt đen bỗng nhiên mở, nháy mắt biến thành lộng lây vô cùng ngân bạch chi mắt, lạnh nhạt nhìn ánh mắt thành khẩn Huyền Thiên Cơ, ngựa khí nói không nên lời áp lực, nói. Này không phải ngươi có thể hỏi.
Phanh.
Huyền Thiên Cơ chỉ cảm thấy một cổ vô pháp chống đỡ cự lực đánh út lại, nháy mắt bị ném ra Huyền Vũ động.
Chương 83, thuận thần giả xương,
nghịch thần giả vong.
Hắc ám màn trời càng thêm ngưng trọng, vô tận mây đen chung lôi hải càng thêm khổng lồ, lôi trong biển vô tận màu ngân bạch lôi điện càng thêm lóng lánh sinh động, cấu thành một bức khổng lồ, uy nghiêm, áp lực, khủng bố hàng tỷ bức họa cuộn tròn.
Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc vô tình với, cũng không có gan thần tộc là địch. Hết thể đều là từ ruộng lậu tham lam dựng lên.
Vì cầu thần tộc thông cảm,
bổn quân lập tức xử quyết ruộng lầu, xem như bồi tội.
Như thế nào?
Đêm thần quân nhẹ huy tay phải, phóng xuất ra một đạo hắc quang trung hiện ra ra ruộng lầu thân ảnh.
Ruộng lầu áo choàng phát ra, túi đầu, hai đầu gối quỳ xuống, mặt chiều lôi hải, lẳng lặng chờ đợi bị xử tử, lại vô nửa điểm ngày xưa uy nghi, giống như một con đáng thương chó nhà có tang.
Nhìn đến ngày xưa ruộng lậu đại trưởng lão lưu lạc đến tận đây, hơn 1.000 vạn huyền minh chiến sĩ đều tâm thần đều kinh, cảm khái vạn ngàn, nhìn ruộng lậu ánh mắt bao hàm thống hận, đáng thương, lạnh nhạt, cùng với sâu nhất trọng bi ai.
Thống hận ruộng lậu trêu chọc thần tộc, thế cho nên đưa tới đại họa, cũng âm thầm đoán hận thần tộc cường hoành bá đạo, không nghĩ tới mạnh mẽ luôn luôn là cường giả quyền lực, huyền minh hắc xà nhất tộc đối mặt khác nhỏ yếu chủng tộc, làm sao từng không phải mạnh mẽ bá đạo.
Đáng thương ngày xưa ruộng lậu đại trưởng lão trở thành chó nhà có tang, nhận lấy cái chết sắp tới, thậm chí có loại thỏ tử hồ bi thương.
Lạnh nhạt không chút nào quan tâm ruộng lậu sinh tử, thậm chí âm thầm cao hứng ruộng lậu chi tử, vì mặt khác trưởng lao thoái vị.
Bi ai nhìn huyền minh hắc xà nhất tộc kiêu ngạo bị thần tộc nghiền nát, đạp lên dưới chân.
Đối mặt đêm thỏa hiệp, thoái nhượng, xin lỗi, lôi hải một mảnh bình tĩnh, không hề gợn sóng, thần tộc chư quân tựa hồ là thờ ơ lạnh nhạt đêm hành động.
Nhìn lôi hải một mảnh bình tĩnh, không hề phản ứng, đêm thần quân xà trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Thần thức vừa động, hình thành một phen thật lớn hắc đao xuất hiện ở ruộng lầu trên đầu.
Bóng.
Hắc đao ngâm nga một tiếng, từ trên trời giáng xuống bay nhanh chém xuống, nháy mắt chém xuống ruộng lầu chi đầu.
Phanh.
Ruộng lầu thân thể phun ra một cổ tận trời kim huyết, thật mạnh ngã xuống, khôi phục vì một cái 9.000 trượng hơn vô đầu huyền minh hắc xà.
Ruộng lầu, huyền minh hắc xà nhất tộc đại trưởng lão, thần quân chi cảnh, rốt cuộc trở thành thần tộc xưng bá hồng hoang cái thứ nhất đao hạ vong hồn.
A. Thấy ruộng lầu bị chạm. Một ít huyền minh chiến sĩ nhịn không được kêu lên đau đớn, đại bộ phận huyền minh chiến sĩ đều không thể hiểu được hốc mắt ướt át, một loại tên là bi ai cảm xúc tràn ngập ở trong lòng.
Ầm ầm ầm.
Lôi trong biển hàng tỷ lôi điện, đột nhiên ầm vang tiếng vang, lôi quang lóng lánh, chiếu sáng lên phía chân trời.
Vờn quanh hàng tỷ trọng lôi điện, lôi hình thần quân mặc lôi phạt thần khải, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng xuất hiện ở lôi hải phía trên.
"Đêm, ngươi này lại là hà tất đâu?
Ngươi hẳn là biết thần tộc muốn không phải một cái nho nhỏ ruộng lậu chi tử."
Lôi quân uy nghiêm nhàn nhạt nói.
Vô luận như thế nào, lôi quân đều cần thiết thừa nhận đêm chiêu thức ấy chơi xinh đẹp.
Đêm gần đau sát ruộng lậu này nhất chiêu, khiến cho thần tộc lâm vào lưỡng nan chi cảnh.
Rõ ràng là đêm vì bảo toàn huyền minh hắc xà nhất tộc mà đau sát ruộng lậu, lại làm sinh linh cảm thấy là thần tộc cưỡng bức đêm đau sát ruộng lậu.
Nhìn xem những cái đó nghiến răng nghiến lợi huyền minh chiến sĩ, liền biết đêm chiêu thức ấy chơi cỡ nào xinh đẹp.
Thần tộc tấn công huyền minh hắc xà nhất tộc, trên danh nghĩa là ruộng lậu đắc tội thần tộc. Thần tộc giận chó đánh mèo huyền minh hắc xà nhất tộc.
Chính là, hiện tại ruộng lậu đã bị đêm chém giết.
Thần tộc lại tấn công huyền minh hắc xà nhất tộc, liền vô pháp đứng lại đạo lý.
Nhưng mà, Nam Lạc cùng thần tộc lại sao lại thật sự để ý một cái nho nhỏ ruộng lậu chi tử, bọn họ muốn chính là toàn bộ huyền minh hắc xà nhất tộc.
Đêm đau sát ruộng lậu, chẳng những làm thần tộc mất đi tấn công huyền minh hắc xà nhất tộc danh nghĩa, càng làm cho thần tộc đắc tội toàn bộ huyền minh hắc xà nhất tộc, mất đi huyền minh hắc xà nhất tộc vạn chúng chi tâm.
Đêm đau sát ruộng lậu hành động chính là nghiêm trọng phá hủy thần tộc gồm thâu huyền minh hắc xà nhất tộc kế hoạch.
Bất quá, cường giả lực lượng cùng quyền lực không phải kẻ yếu có thể tưởng tượng.
Cường giả lấy lực xưng hùng, căn bản không cần hướng kẻ yếu thỏa hiệp giải thế.
Đêm nếu cho rằng này cử có thể phá hư thần tộc gồm thâu huyền minh hắc xà nhất tộc kế hoạch, vậy tưởng sai rồi.
Nay sẽ chỉ làm huyền minh hắc xà nhất tộc trả giá thảm trọng đến đêm vô pháp tưởng tượng đại giới.
Thần tộc gồm thâu huyền minh hắc xà nhất tộc kế hoạch, không có sinh linh có thể ngăn cản.
Thần tộc muốn chính là toàn bộ huyền minh hắc xà nhất tộc.
Lôi quân khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, bá đạo vô cùng nói.
Đêm nghe lôi quân bá đạo tuyên ngôn, mặt trầm như nước, cau mày.
Ngươi cho rằng như vậy liền có thể cứu lại huyền minh hắc xà nhất tộc sao?
Sai.
Ngươi vô tri hành động, đem làm huyền minh hắc xà nhất tộc trả giá thật lớn đại giới.
Nếu huyền minh hắc xà nhất tộc có không phục thần tộc giả, giết chết đó là.
Lôi quân tím phát đón gió gợi lên. Phản chiếu kia trương lạnh lùng mặt càng thêm lãnh khốc uy nghiêm, bá đạo mà sát khí bắn ra bốn phía nói.
Nếu huyền minh hắc xà nhất tộc có không phục thần tộc giả, giết chết đó là.
Đêm bỗng nhiên ảm đạm thất thần lẩm bẩm nói, phát hiện chính mình phảng phất làm một kiện thiên đại sai sự.
Vâng.
Năm đạo tận trời kim trụ đống nhiên xuất hiện ở lôi hải bên trong, năm cổ cường đại vô cùng uy áp quét ngang thiên địa.
Hơn 1.000 vạn huyền minh chiến sĩ, trừng thượng 100 vạn chiến sĩ bị này năm cổ cường đại uy áp trọng thương.
Năm vị quá sơ thần quân.
Thần tộc vì đối phó huyền minh hắc xà nhất tộc, thế nhưng xuất động 6 vị thần quân, thật đúng là để mắt huyền minh hắc xà nhất tộc a. đêm lộ ra trắng bệnh tươi cười. Sáu vị quá sơ thần quân. Mặc dù là mạnh nhất huyền vũ nhất tộc, cũng vô pháp ngăn cản đi. Năm căn tận trời cổ sáng chậm rãi tan đi, hiện lộ ra trong đó năm vị thần quân. Vận mệnh thần quân, Diệu Ngôn, Quang Minh chi thần, Bạch Hoa, Thần Hắc Ám, Hắc Ám, Võ Đạo chi thần, Võ Xé Trời, Thời Gian chi thần, Nghịch Cổ, Lôi chi thần quân, Lôi Hình. Thần tộc sáu đại thần quân, buông xuống Bắc Hoang. Việc đã đến nước này. Các ngươi năm vị miện hạ đồng loạt ra tay giải quyết đêm. Bổn quân tới giải quyết Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc. Diệu Ngôn thần quân mắt đẹp lập lòe hàng quang, uy nghi nói: "Hảo, đã sớm nên giải quyết đêm cái này phiền toái ân." Năm đại thần quân sôi nổi mở miệng tán đồng nói, lại không có hỏi Diệu Ngôn thần quân có gì thủ đoạn giải quyết Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc, hiển nhiên muốn nhìn một chút Diệu Ngôn thần quân thần thông. Năm đại thần quân thân ảnh chợt lóe, sôi nổi đánh ra một đạo thần quang, công hướng đêm thần quân. "Oanh!" Ánh sáng tím, bạch quang, hắc quang, quần trăng mở, hồng quang, năm đạo thần quang trước sau hướng đêm thần quân công tới. Đêm thần quân đối mặt năm đại thần quân liên thủ công kích, không dám khinh thường, lấy ra chính mình cực phẩm bẩm sinh linh bảo, đêm mâu, múa may đêm mâu, từng cái đánh bại đánh vỡ năm đạo công tới thần quang. Năm đại thần quân cùng đêm thần quân giao chiến chính hàm, Diệu Ngôn thần quân bắt đầu chuẩn bị giải quyết Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc phiền toái. Nếu Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc nhiều có không phục thần tộc giả, vậy rửa sạch rất này đó dị đoan đi. Diệu Ngôn thần quân hư không nắm chặt, lấy ra chính mình cực phẩm bẩm sinh linh bảo, vận mệnh quyền trượng. Vận mệnh quyền trượng đỉnh là một quả bị tứ giác bảo vệ xung quanh vận mệnh thủy tinh, thân trượng toàn thân vì kim, dấu vết thay đổi liên tục, huyền ảo vô cùng vận mệnh phát tác. Diệu Ngôn thần quân nhắm hai mắt, giơ lên cao vận mệnh quyền trượng, đem chính mình sở hữu thần lực xung nhập vận mệnh quyền trượng. Được đến vô tận thần lực dễ chịu vận mệnh quyền trượng, nay đỉnh vận mệnh thủy tinh tức khắc phát ra mỹ lệ vô cùng thất thải quang mang. Tam trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một vị Huyền Minh thần tướng cung kính đối Hắc Vô hỏi. Đêm thần quân cùng năm đại thần quân giao chiến, Huyền Minh đại quân có tâm trợ trận, nhưng cũng biết nói tự thân thực lực không đủ. Bởi vậy, Huyền Minh đại quân không biết đánh hay lui, tức khắc lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Đến nỗi Diệu Ngôn thần quân, chỉ cần Huyền Minh đại quân không đốc, liền sẽ không chủ động trêu chọc. Hắc Vô nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt năm đại thần quân cùng đêm thần quân, cảm thụ được này đủ để hủy diệt Huyền Minh đại quân 100 lần thần lực dao động, buồn rầu nói: "Ai, ta cũng không biết." Hắc không nói chuyện chưa nói xong, liền cảm thấy một cổ chí mạng sát khí đánh nút lại, tức khắc trợn to hai mắt, vội vàng quát: "Mau lui lại, mau chóng lui lại." "Oanh!" Diệu Ngôn thần quân bỗng nhiên mở một đôi hoàng kim đồng giữa dòng chuyển thần bí vận mệnh ánh sáng, uy nghiêm nói: "Thuận thần giả, xương; nghịch thần giả, vong." Vận mệnh quyền trượng thượng vận mệnh thủy tinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tản mát ra vô tận thất thải quang mang. Vận mệnh quyết định. Vận mệnh thủy tinh trung thất thải quang mang ầm ầm lao ra, hóa thành điểm điểm tinh vũ, sai hướng Huyền Minh thủy vực. Đang ở cùng năm đại thần quân khổ chiến đêm thần quân, đột nhiên cảm giác được một cổ vận mệnh chú định vận mệnh chi lực ý đồ chém giết chính mình thần hồn, tức khắc hai mắt trợ lên, không thể tưởng tượng nhìn về phía Diệu Ngôn thần quân, quát to: "Không!" "Oanh!" Đêm thần quân kích phát toàn thân thần lực, huy động đêm mâu, nhất cử chấn khai năm đại thần quân, toàn lực hướng Diệu Ngôn thần quân bay đi, ý đồ chém giết Diệu Ngôn thần quân. Năm đại thần quân thấy thế, há có thể làm đêm thần quân thực hiện được, bắt đầu toàn lực công kích đêm thần quân. To lớn thần lực chấn động thiên địa, vô tận quang mang vẩy đầy phía chân trời. Đêm thần quân tuy dũng, lại dũng mãnh không sợ chết, lại chung quy đánh không lại năm đại thần quân liên thủ công kích. "Oanh!" Vờn quanh vô tận lôi điện lôi quân, lạnh lùng nhìn vô lực đêm, huy động chính mình cực phẩm bẩm sinh linh bảo, chư thiên lôi phạt chủ ý, thật mạnh tạp trung đêm thần quân đầu. "Phốc!" Đêm thần quân tức khắc phun ra một ngụm kim huyết, thật mạnh, vô lực lăng không ngã xuống. Cường đại lôi điện chi lực nháy mắt phá hủy đêm thần quân trong óc, chỉ là cường đại sinh mệnh lực còn làm đêm thần quân vô pháp lập tức chết đi. Đêm thần quân ngã vào không trung, như cũ nhìn về phía Diệu Ngôn thần quân, hai mắt trợn lên, thân thể bắt đầu rách nát. Hắc Ảm thần quân nâng lên tay phải, chuẩn bị cấp đêm thần quân cuối cùng một kích, giải quyết đêm thần quân sinh mệnh. "Phanh!" Lôi quân giơ tay ngăn trở Hắc Ảm thần quân công kích, đón Hắc Ảm chờ bốn vị thần quân khó hiểu ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Huyền Minh đại quân, lãnh không nói, khiến cho hắn nhìn xem Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc kết cục đi. Còn lại bốn vị thần quân cho nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng từ bỏ ra tay giết chết đêm thần quân, xoay người xem khởi trận này Huyền Minh chi kiếp. Hảo cương đại vận mệnh quyết định. Vận mệnh pháp tắc không hổ là 3000 pháp tắc đứng đầu. Nhìn bảy màu quang vũ, năm đại thần quân cầm lòng không đậu cảm thán nói: "Phàm Huyền Minh thủy vực trung Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc giả, toàn sẽ bị vận mệnh bảy màu ánh sáng đánh trúng, tiếp thu đến từ thần tộc thẩm phán, thuận thần giả, xương; nghịch thần giả, vong." Phương xa hơn 1000 vạn Huyền Minh đại quân, ít nhất có 500 vạn trở lên không có thần phục thần tộc, trực tiếp bị vận mệnh ánh sáng chặt đứt vận mệnh, hồn phi phách tán. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi huyền minh nhất tộc kết cục? Không, ngươi sẽ chỉ làm huyền minh nhất tộc thừa nhận lớn hơn nữa thương vong cùng bị thương. Lôi Quân lãnh khốc nói âm bỗng nhiên vang lên ở Đêm Thần Quân bên tai. Đêm Thần Quân nhìn không ngừng chết đi huyền minh chiến sĩ, trên mặt tựa hỉ tựa bi, mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng hối hận, lặng yên hồn phi phách tán. Đêm, huyền minh hắc xà nhất tộc tộc trưởng cùng tinh thần cây trụ, Quá Sơ Thần Quân, cuối cùng bị thần tộc chém giết. Huyền minh hắc xà nhất tộc trở thành thần tộc xưng bá hồng hoang cái thứ nhất vong tộc. Thuận thần giả, xương, nghịch thần giả, vong. To lớn thần âm hưởng triệt toàn bộ huyền minh thủy vực, vang lên ở mỗi cái huyền minh hắc xà trong đầu. Chương 84, thuận theo chi công. Thuận thần giả xương, nghịch thần giả vong. Câu này trước hết từ Diệu Nôn Thần Quân Minh Kỳ Thiên Hạ tuyên ngôn, xỏ xuyên qua thần tộc lịch sử trước sau, trở thành thần tộc đối ngoại tối cao tôn chỉ. Bởi vì nó, thần tộc diệt sạch vô số sinh linh, làm vô tận vong hồn bao phủ hồng hoang thiên địa. Bởi vì nó, vô số sinh linh hoặc tự giác thần phục thần tộc, hoặc dứt khoát cử binh phản thần, kiên định thuận thần giả xương, nghịch thần giả vong. Tối cao tôn chỉ, thần tộc được đến thật lớn tiền lợi đồng thời trả giá thật lớn đại giới. Nhưng mà, vô luận tiền lợi hoặc đại hoặc tiểu, đại giới hoặc đại hoặc tiểu, dù cho thiên địa rơi xuống và bị thiêu cháy, chủng tộc diệt sạch, thần tộc vĩnh không thay đổi tối cao tôn chỉ. Thần tộc, chí cao vô thượng. Thuận thần giả xương, nghịch thần giả vong. Đây là thần tộc kiêu ngạo. Vô luận đời sau như thế nào, ít nhất ở thần tộc sáng lập chi sơ, thuận thần giả xương, nghịch thần giả vong tối cao tôn chỉ nhanh hơn thần tộc huyết trương nệ bước, vì thần tộc đánh hạ muôn đời cơ nghiệp, phù hợp thần tộc phát triển đại thế. Thần tộc sử, Diệu Luân truyền. Thuận thần giả xương, nghịch thần giả vong. Câu này tối cao tuyên ngôn cùng với huyền minh hắc xà nhất tộc diệt vong như cửu thiên trận gió thổi quét bắc hoang thiên địa, thậm chí hướng hồng hoang thiên địa lan tràn mà đi. Thần tộc lấy huyền minh hắc xà nhất tộc bại vong, hướng bắc hoang thiên địa cường thế tuyên cáo chính mình đã đến. Bắc hoang vạn tộc, đặc biệt là bắc hoang mười tộc, không, trừ bỏ huyền minh hắc xà nhất tộc, hẳn là bắc hoang chín tộc, làm tốt nên đón thần tộc chuẩn bị ra. Thiên cá mập thủy vực, thiên ba cung. Thiên ba cung bề ngoài là một con cuồng bạo thiên bá cá mập, cho này vô tận khí phách, thực phù hợp thiên bá cá mập tộc thẩm mỹ quan. Ba cái cao lớn thân ảnh song song mà ngồi, trung ương chủ tọa thượng chính là thiên bá cá mập tộc trưởng, thiên bá, bên cạnh phân biệt ngồi ngày mới hầu tộc trưởng, ngày mới cùng thiên lực như tộc trưởng, thiên lực. Đại điện trên không là một đạo thủy tinh quân sáng, chính truyền phát tin huyền minh hắc xà nhất tộc diệt vong trước sau. Hảo bá đạo vận mệnh phát tắc. Thiên bá cá mập quân nhìn đến Diệu Ngôn Thần Quân sử dụng vận mệnh quyết định kia một khắc, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, xuất khẩu khen. Ngày mới hầu quân cùng thiên lực nhu quân, hai mắt ngưng trọng nhìn quần sáng, tán đồng gật gật đầu. Giống như vậy ký ức thủy tinh, ở huyền minh hắc xà nhất tộc diệt vong sau, liền lập tức xuất hiện cũng rộng khắp truyền lưu bắc hoang vạn tộc, thậm chí liền đông hải long tộc chờ hồng hoang đại tộc đều được đến một quả. Tuy rằng bắc hoang vạn tộc đều tra không đến ký ức thủy tinh nơi phát ra, nhưng dùng đầu óc ngẫm lại đều biết chỉ có thần tộc mới có thể chế tác như thế hoàn mỹ cùng rõ ràng ký ức thủy tinh. Bắc hoang chín tộc không phải không có phái ra thám tử quan sát huyền minh chi chiến, nhưng là bọn họ thần thức đều bị lôi quân cùng hắc ám thần quân liên thủ bày ra lôi vân ám mạc sở ngăn cản, vô pháp nhìn đến huyền minh chi chiến cụ thể quá trình. Bởi vậy, chỉ có diệt vong huyền minh hắc xà nhất tộc thần tộc mới có thể chế tác như thế rõ ràng hoàn chỉnh ký ức thủy tinh. Thần tộc dụng ý rõ ràng, đơn giản là làm hồng hoang vạn tộc kiến thức một chút thần tộc thực lực, sau đó khiến cho bắc hoang vạn tộc thần phục. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là thần tộc này nhất chiêu đích sắc rất hữu dụng. Ít nhất, bắc hoang chín tộc dưới trung tộc, trên cơ bản chuẩn bị hướng thần tộc xưng thần. Đầu tiên, cùng thần tộc ngạnh kháng là không có khả năng, bắc hoang đệ nhị đại trung tộc, huyền minh hắc xà nhất tộc kết cục liền ở trước mắt. Tiếp theo, thần tộc đối với không về thuận trung tộc thủ đoạn, thật sự là quá độc ác. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là tẩy não. Diệu Nôn Thần Quân vận mệnh quyết định, nhất cử đánh chết sở hữu phản kháng thần tộc huyền minh hắc xà, chỉ cho phép thuận theo thần tộc huyền minh hắc xà sinh tồn. Huyền minh hắc xà nhất tộc tuy rằng không có bị thần tộc hoàn toàn diệt sạch, nhưng là sống sót huyền minh hắc xà đều là thần tộc tin chúng. Như thế huyền minh hắc xà nhất tộc vẫn là cái kia quát tháo bắc hoang, đứng hàng bắc hoang đệ nhị huyền minh hắc xà nhất tộc sao? Hiện tại huyền minh hắc xà nhất tộc sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, chỉ là thần tộc một cái trung cầu thôi. Thuận theo thần tộc còn có thể bảo trì tự chủ cùng sinh tồn, làm trái thần tộc không chỉ có sẽ nên đón tử vong, càng sẽ bị biến thành thần tộc một cái trung cầu. Ai là ai phi? Bắc Hoang vạn tộc trong lòng đã có quyết đoán. Bất quá, đối với Bắc Hoang chín tộc mà nói, chúng nó tuy rằng kiêng kỵ Diệu Nôn Thần Quân vận mệnh pháp tắc, lại càng thêm kiêng kỵ thần tộc thực lực. Từ ký ức thủy tinh trung có thể thấy được, thần tộc Diệu Nôn Thần Quân, Lôi Quân, Bạch Hoa Thần Quân, Hắc Ảm Thần Quân, võ quân đều đã đạt tới trung vị thần quân tu vi. Đáng sợ chính là thần tộc có một 13 vị thần quân, nếu thần tộc chư quân đều có trung vị thần quân trở lên thực lực, như vậy, thần tộc thực lực chỉ sợ muốn cùng Bắc Hoang chín tộc chỉnh thể thực lực, chỉ có một đường chi kém. Hơn nữa thần tộc bẩm sinh trí bảo, chúng thần điện, chỉ sợ Bắc Hoang chín tộc chỉnh thể thực lực thế nhưng không bằng thần tộc rồi. Vốn tưởng rằng thần tộc tuy có một 13 vị thần quân, lại đều bất quá hạ vị thần quân nhĩ, không đủ vì hoạn. Hôm nay đánh giá, mới biết thần tộc chi cường. Năm đại thần quân toàn vì trung vị thần quân. Nếu là thần tộc chư quân đều là trung vị thần quân trở lên, tắc thần tộc không thể địch cũng. Thần tộc không hổ là thiên mệnh chi tộc A. Luôn luôn kiên cường hiếu thắng ngày mới hầu quân, đối mặt thần tộc khổng lồ thực lực, đều có loại lực bất tòng tâm, rất là cảm khái nói. Đúng vậy. Thần tộc hiện giờ là thiên mệnh chi tộc, thiên mệnh thêm thân, thực lực là một bước lên trời, càng ngày càng tăng. Giả lấy thời gian, chỉ sợ ta chờ chỉ có thể nhìn lên thần tộc. Thiên lực như quân sắc mặt ngưng trọng nói. Hừ. Thiên ba cá mập quân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đêm đắc tội thần tộc, còn tưởng kéo ta chờ vào nước. May mắn ta chờ cơ trí, lập tức cự tuyệt đêm, nếu không, chỉ sợ ta chờ hôm nay liền như này huyền minh hắc xà nhất tộc giống nhau tồn tại trên danh nghĩa. Không sai. Cá mập quân nói có lý. Ngày mới hầu quân cùng thiên lực như quân, toàn vẻ mặt may mắn nói. Hầu quân. Như quân. Thần tộc quân lâm Bắc Hoang chi thế, đã là không thể ngăn cản. Ta chờ sao không nhân lúc còn sớm quy thuận thần tộc, tranh một cái thuận theo chi công. Thiên ba cá mập quân nhìn hầu quân cùng như quân, mặt mang mỉm cười nói ra chính mình hôm nay thỉnh bọn họ tiến đến ý tưởng. Thuận theo chi công. Ngày mới hầu quân mục phóng kim quang, vẻ mặt kinh ngạc nói. Không tồi. Thiên ba cá mập quân nhìn vẻ mặt kinh ngạc hầu quân cùng như quân, khẳng định nói, thuận theo chi công. Thần tộc quân lâm Bắc Hoang, chính là đại thế. Bắc Hoang chín tộc, sớm hay muộn đều sẽ quy thuận thần tộc. Chỉ là, Bắc Hoang chín tộc, huyền vũ vi tôn. Nếu là Bắc Hoang chín tộc cùng nhau quy thuận thần tộc tất nhiên chỉ biết chú ý huyền vũ nhất tộc. Nếu ta chờ tam tộc sớm nhất quy thuận thần tộc, các ngươi nói, thần tộc lại đãi như thế nào? Thiên ba cá mập quân lộ ra gian trá tươi cười. Ngày mới hầu quân sớm đã là hai mắt phóng xạ kim quang, hưng phấn nói, thần tộc tất nhiên sẽ xem trọng ta chờ. Ngày nào đó, ta chờ chưa chắc nhược với huyền vũ nhất tộc. Thiên lực như quân hưng phấn đồng thời, cũng nhìn ra này thuận theo chi công ảo diệu, âm thầm thầm nghĩ, thuận theo chi công, trừ huyền vũ nhất tộc ngoại, yêu cầu tam tộc liên hợp, mới có thể khiến cho thần tộc chú ý đây là thiên bá mời ta cùng hầu quân tiến đến nguyên nhân đi. Chỉ là, ta chờ như thế nào lập này thuận theo chi công đâu. Thiên lực như quân bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề, rốt cuộc, chúng ta đều tìm không thấy thần tộc a. Ân, này thật là cái vấn đề. Ngày mới hầu quân dùng tay vuốt cằm, bất đắc dĩ nói. Thiên ba cá mập quân lại cười nói, nhị vị chớ quấy rầy. Thần tộc diệt vong huyền minh hắc xà nhất tộc, làm ra như thế thật lớn mục tích, tất nhiên là vì kế tiếp lên sân khấu mà tạo thế. Bổn quân tin tưởng, thần tộc lập tức liền sẽ hiện thân. Ân, nói có lý. Ngày mới hầu quân cùng thiên lực như quân nghĩ lại tưởng tượng, đích xác như thế, sôi nổi tán đồng nói. Ai ngờ lời còn chưa dứt, ngoài cung liền truyền đến hộ cung cá mập đem vội vàng hò hét, báo. Thần tộc thiệp mời. Chương 85, bàn đào thịnh yến, thượng. Như thế nào? Thần tộc thiệp mời nói cái gì? Ngày mới hầu quân nhìn tay cầm thiệp mời, lâm vào trầm tư bên trong thiên bá cá mập quân, vẻ mặt nôn nóng cùng tò mò hỏi. Hầu tính hiếu động dễ táo, từ xưa như thế. Từ ngày mới hầu quân đến đời sau kia chỉ đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, không ngoài như vậy. Thiên ba cá mập quân bị ngày mới hầu quân tiếng kêu bừng tỉnh, mặt lộ vẻ mỉm cười, đem trong tay thần tộc thiệp mời đưa cho ngày mới hầu quân, cười nói, thần tộc mời, rất có ý tứ a. Nga. Ngày mới hầu quân gấp không chờ nổi tiếp nhận thiệp mời, tò mò đánh giá thần tộc lần đầu tiên mặt thế thiệp mời. Thần tộc tự xưng là thần thánh chi tộc, yêu thích thần thánh kim quang, đồ dùng phong cách, toàn lấy thần thánh kim quang là chủ, thần thánh tôn quý. Rộng lớn đại khí. Thần tộc đưa tới này trương thiệp mời, lấy thần thánh kim quang là chủ, mặt trên có một tòa thần điện tản ra thần thánh kim quang, này chung quanh vờn quanh vô tận sao trời, thần bí mà tôn quý, thần thánh mà cường đại. Ngày mới hầu quân nháy mắt ngó coi liếc mắt một cái thiệp mời hoa lệ bề ngoài, liền tưởng gấp gáp mở ra thiệp mời, lại bỗng nhiên phát hiện trong đầu thiệp mời bề ngoài thượng thần điện bộ dáng đang ở dần dần tan đi, đã nhớ không rõ. Gì? Ngày mới hầu quân trợn to một đôi kim tình bệnh mắt đỏ, nhắm hai mắt lại càng thêm kinh ngạc phát hiện thần điện bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, giống như chính mình chưa bao giờ xem qua kia tòa thần điện. Loại này nhớ không rõ bảo vật bộ dáng tình huống, ngày mới hầu quân vẫn là lần đầu tiên phát hiện, không khỏi kinh ngạc cảm thán không thôi. Phải biết rằng, đừng nói là ngày mới hầu quân như vậy cái thế thần quân, chính là một cái bình thường chân thần, đều sẽ không quên chính mình đã từng xem qua bảo vật. Chính là, như thế kỳ diệu tình huống lại là rõ ràng chính xác đã xảy ra, vẫn là phát sinh ở cái thế thần quân tầm mắt. Yếm lão tôn không tin. Ngày mới hầu quân mở to mắt, sử dụng chính mình thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh, kim nhãn trung xuất hiện hừng hực thần hỏa, lại lần nữa hướng thiệp mời bề ngoài thần điện nhìn lại, giận dỗi dường như quát. Hỏa nhãn kim tinh, hầu tộc tộc trưởng, tôn ngày mới thiên phú thần thông, nhưng biện âm dương, thức cổ kim, che trời mà chi biến hóa, hiểu nhật nguyệt chi tinh hoa, có thể nói là vô thượng thần thông. Đáng giá nhắc tới là, hỏa nhãn kim tinh làm hầu quân tôn ngày mới thiên phú thần thông, tồn tại với đời sau thần hầu huyết mạch bên trong. Chỉ cần đời sau thần hầu nỗ lực tu luyện hoặc là cơ duyên vừa đến, liền có thể luyện liền hỏa nhãn kim tinh. Đời sau kia con khỉ bổn tu vi nông cạn, vô pháp luyện liền hỏa nhãn kim tinh, nhưng là ở nào đó ngoại lực dưới sự trợ giúp, vẫn là luyện liền thành hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là, kia con khỉ hỏa nhãn kim tinh nhiều nhất chỉ có thể minh hiểu biến hóa, so với hầu quân tôn ngày mới hỏa nhãn kim tinh, quả thực chính là thiên địa chi kém. Ngày mới hầu quân như thế đại động tác, tự nhiên không thể gạt được bên cạnh thiên bá cá mập quân cùng thiên lực nhũ quân. Đặc biệt là ngày mới hầu quân còn vận dụng thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh, càng thêm làm thiên bá cá mập quân cùng thiên lực nhũ quân giật mình. Thiên bá cá mập quân là sớm có đoán trước, rất là đạm nhiên nhìn ngày mới hầu quân, thiên lực nhũ quân lại càng thêm tò mò thần tộc thiệp mời có gì huyền diệu chỗ. Đầu tiên là thiên bá cá mập quân cầm thần tộc thiệp mời ngồi yên nửa canh giờ, sau đó bị ngày mới hầu quân đánh thức. Không nghĩ tới chính là, ngày mới hầu quân bắt được thần tộc thiệp mời sau, so với thiên bá cá mập quân ngồi yên càng thêm khoa trương, thế nhưng còn vận dụng thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Phải biết, mỗi một vị quá sơ thần ma, cái thế thần quân, thiên phú thần thông, đều là vô thượng thần thông, dễ dàng sẽ không vận dụng. Lúc này, luôn luôn thâm trầm trầm ổn, hỉ nộ không ngôn ngữ biểu thiên lực như quân, cũng bị hầu quân cùng cá mập quân biểu hiện gợi lên lòng hiếu kỳ, rất là tò mò nhìn hầu quân trong tay cầm kim sắc thần tộc thiệp mời. Một canh giờ sau, cá mập quân, thiên lực như quân thật sự là khó nén tò mò chi tâm, lặng lẽ hướng thiên bá cá mập quân truyền âm nói, thần tộc thiệp mời rốt cuộc có gì huyền diệu chỗ. Như thế nào ngươi cùng hầu quân đều nhìn lâu như vậy? Thiên bá cá mập quân tính một chút thời gian, chưa nói thần tộc thiệp mời huyền diệu chỗ, ngược lại mỉm cười đối thiên lực như quân nói, hầu quân muốn xem xong rồi. Như quân có thể liền biết. Bang! Ngày mới hầu quân hai mắt đại phóng kim quang, thật mạnh khép lại thiệp mời, trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười, lớn tiếng nói, thần tộc mời, thật sự rất có ý tứ. Nga! Phải không? Thiên lực như quân tiếp nhận hầu quân đưa qua thiệp mời, hầu nghi nhìn vẻ mặt hưng phấn hầu quân, tổng cảm giác như là thấy được một con nhặt được bảo bối con khỉ. Thiên lực như quân đem ánh mắt nhìn chăm chú đến thiệp mời thượng, đồng dạng đầu tiên phát hiện kia tòa kỳ diệu thần điện, một tòa vô pháp nhớ kỹ thần điện. Thiên lực như quân đem thần thức bao phủ trụ kia tòa kỳ diệu thần điện, cẩn thận cảm giác này tòa thần điện pháp tắc dao động. Sau nửa canh giờ, thiên lực như quân mở một đôi đen nhánh đôi mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười, tán thưởng nói, bẩm sinh trí bảo chính là bẩm sinh trí bảo, xa xa vượt qua ta chờ trong tay cực phẩm bẩm sinh linh bảo. Này chúng thần điện, đích xác huyền ảo vô cùng, không hổ là bẩm sinh trí bảo. Thiên lực như quân ánh mắt mê ly nhìn thiệp mời thượng thần điện, trầm giọng nói, đúng vậy, chỉ có bẩm sinh trí bảo, chúng thần điện mới có thể làm ta chờ thần quân đều bó tay không biện pháp. Thiên bá cá mập quân đồng dạng cảm thán nói, ngày mới hầu quân lại là vẻ mặt nôn nóng thúc giục thiên lực như quân, nói, như quân tạm thời chớ quấy rầy chúng thần điện, thỉnh xem này thiệp mời đại ý. Đại ý? Thiên lực như quân lại kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt tươi cười hầu quân, vẫn là cảm thấy hầu quân là ở cười gian. Không sai. Thiên ba cá mập quân vẻ mặt tươi cười ra tiếng nói, như quân mau xem. Ở cá mập quân cùng hầu quân thúc giục hạ, như quân không có lại thể hội chúng thần điện huyền liền diệu, đôi tay một trường, mở ra thần tộc thiệp mời. Thần tộc thiệp mời, cùng thời đại này thiệp mời không có sai biệt, đều là vô tự thiệp mời, chỉ có một cổ vô chủ thần thức. Hồng hoang vạn tộc, đại bộ phận đều không có chính mình văn tự. Mặc dù số ít bộ phận chủng tộc có chính mình văn tự, cũng chỉ là chủng tộc nội thi hành mà thôi, cũng không có mở rộng hồng hoang. Chân chính ý nghĩa thượng văn tự, là sau lại thần tộc thống nhất hồng hoang sau thi hành thần văn. Không có văn tự làm sao bây giờ đâu. Hồng hoang vạn tộc đều chọn dùng thần thức phương pháp này, chỉ cần có thần thức sinh linh liền có thể quan khán. Vô chủ thần thức, còn lại là vì cam đoan thiệp mời nội thần thức không có ác ý. Rốt cuộc, cường giả thần thức, nếu có ác ý nói, đủ để dễ dàng phá hủy kẻ yếu thức hải, lệnh kẻ yếu hồn phi phách tán. Theo thời đại phát triển, vô chủ thần thức sau lại diễn biến vì vô tự thiên thư, dấu kín quan trọng công pháp, tình báo trở. Thiên lực như quân dò ra chính mình thần thức, cùng kia cổ vô chủ thần thức thời tiếp xúc, phải đến kia cổ vô chủ thần thức nội dung. Thiên ba cá mập quân khải thượng. Thần tộc đem với 3 ngày sau triệu khai bàn đảo thịnh yến, quảng mời vạn tộc các lộ đại thần. Thỉnh thiên bá cá mập quân đúng giờ tham gia.
Thần tộc.
Nội dung rất đơn giản, lời ngầm thực phong phú. Thiên lực như quân ngẩng đầu, cười như không cười nhìn ngày mới hầu quân, cười nói, bổn quân mới biết hầu quân chi hỉ a.
Hắc hắc hắc, ngày mới hầu quân nhìn như quân cười như không cười ánh mắt, ngượng ngùng cười cười.
Bàn đào.
Thiên địa sáng lập sau, có tứ đại bẩm sinh linh căn thần quả, nhân sâm quả, cây bồ đề, bàn đào thụ, hoàng trung lý.
Xem ra chúng ta có lộc ăn.
Ha ha, thiên bá cá mập quân vừa nói vừa cười ha hả.
Ha ha ha, thiên lực như quân cùng ngày mới hầu quân đều là tính tình hào sảng hạng người, cũng đều cao hứng cười ha hả.
Đặc biệt là ngày mới hầu quân, cười đến vui vẻ nhất, quả thực đều sắp chảy ra nước miếng.
Đối với một cái thích ăn quả đào con khỉ mà nói, có thể may mắn ăn đến trong thiên địa đỉnh cấp thần quả, bàn đào, thật là một loại lớn lao hạnh phúc.
Con khỉ ái đào, đặc biệt là bàn đào, liền như vậy thâm nhập huyết mạch, chạy dài hậu đại. Thế cho nên đời sau bồi dưỡng ra một cái an vụng bàn đào con khỉ.
Chương 86, bàn đào thịnh yến, trung.
Huyền Vũ thủy vực, Huyền Vũ điện, Huyền Vũ thủy động.
Tự thần tộc diệt vong Huyền Minh hắc xà nhất tộc, chính thức buông xuống Bắc Hoang sau, Huyền Thiên Võ liền vẫn luôn tỏa trấn Huyền Vũ thủy động, mặc kệ ngoại giới gió nổi mây phun, manh liệt mạch nước ngầm.
Đối với Huyền Thiên Võ mà nói, Bắc Hoang việc đã có thần tộc chuẩn bị tiếp nhận, chính mình chỉ cần quản hảo Huyền Vũ nhất tộc liền có thể, tự nhiên không muốn lại nhúng tay ngoại giới sự tình.
Tương phản, nếu Huyền Vũ nhất tộc quá nhiều nhúng tay Bắc Hoang việc, nó ngày thần tộc thống trị Bắc Hoang sau, lại nên như thế nào đối đãi Huyền Vũ nhất tộc hành động đâu?
Không làm không tồi, cùng với không biết đúng sai, sao không như không làm, làm hết thể thuận theo tự nhiên.
Huyền Thiên Võ thậm chí muốn mượn cơ hội này, lần thứ hai bế quan tu luyện, tranh thủ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới.
Rốt cuộc, Hồng Hoang thế giới, là một cái sức mạnh to lớn quy về mình thân thần thoại thế giới.
Thân thể sức mạnh to lớn, chỉ cần cũng đủ cường, liền có thể lăng áp toàn bộ thế giới.
Lập loè trí tuệ quang mang ngộ đạo dưới tầng cây, Huyền Thiên Võ ngồi xếp bằng ở một khối thạch tọa thượng, nghe từ phía thác nước nước chảy chi âm, thể hội trừng hạ linh hồ dao động, cảm giác tâm cảnh lập tức thoát ly trần thế ồn ào náo động, yên lặng tự nhiên.
Bất quá, làm việc tốt thường gian nan.
Ở cái này hỗn loạn thái cổ hồng hoang, muốn an tĩnh tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy.
Huyền Thiên Võ vừa mới đắm chìm với thiên địa pháp tắc ảo diệu bên trong, liền cảm giác đến Huyền Thiên Cơ xuất hiện ở Huyền Vũ thủy động ở ngoài.
Huyền Thiên Cơ làm Huyền Vũ nhất tộc đại trưởng lão, quyền bính chỉ ở Huyền Thiên Võ dưới.
Nếu không có gì cần thiết Huyền Thiên Võ xử lý sự tình, Huyền Thiên Cơ là trăm triệu không dám quấy rầy bế quan tu luyện Huyền Thiên Võ.
Phải biết, đối với bất luận cái gì một vị cường giả, đều ghét nhất có sinh linh quấy rầy chính mình tu luyện.
Tuy rằng tới rồi Huyền Thiên Võ cái này trình tự cái thế cường giả, sẽ không lại bởi vì kẻ yếu quấy rầy mà tu luyện làm lỗi, nhưng là mạnh mẽ bị lôi ra đối với thiên địa pháp tắc hiểu được, cái loại này buồn bực cùng phẫn nộ, đều sẽ làm cường giả trong lòng dâng lên vô danh lửa giận.
Mà tu vi nhược chân thần, chủ thần, thần vương chờ, tu luyện một khi bị quấy rầy, chính là có tu luyện làm lôi khả năng.
Tu hành một đường, từng bước không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, nếu không, nhẹ giả trọng thương, trọng giả ngã xuống.
Bởi vậy, tính tình hơi chút hỏa bạo một chút cường giả, đều sẽ trực tiếp đem quấy rầy chính mình tu luyện sinh linh oanh sát.
May mà Huyền Thiên Võ không phải một cái thích giết chóc cường giả, nếu không, Huyền Thiên Cơ không tránh được sát thân chi nguy.
Bất quá, Huyền Thiên Võ vẫn là quyết định cấp Huyền Thiên Cơ một cái nho nhỏ giáo huấn, nếu không, ai đều có thể tùy tiện quấy rầy chính mình tu luyện, kia chính mình còn có cần hay không tu luyện.
Bởi vì Huyền Vũ thủy động bị Huyền Thiên Võ bày ra cấm chế, trừ bỏ Huyền Thiên Võ, bất luận cái gì tự tiện xông vào Huyền Vũ thủy động giả, đều sẽ bị Huyền Vũ thủy động cấm chế vây sát.
Huyền Thiên Cơ dù cho có đại sự bẩm báo Huyền Thiên Võ, lại cũng chỉ có thể đứng ở Huyền Vũ thủy ngoài động, chờ Huyền Thiên Võ triệu kiến.
Lấy Huyền Vũ thiên khả năng, sẽ không biết Huyền Thiên Cơ đã đến.
Nếu Huyền Thiên Võ muốn gặp Huyền Thiên Cơ, tự nhiên sẽ triệu kiến Huyền Thiên Cơ, nếu Huyền Thiên Võ không nghĩ triệu kiến Huyền Thiên Cơ, Huyền Thiên Cơ cũng chỉ có thể đứng ở Huyền Vũ thủy động chờ đợi triệu kiến.
Lần này, Huyền Thiên Võ quyết định cấp Huyền Thiên Cơ một cái nho nhỏ giáo huấn, liền làm Huyền Thiên Cơ ở ngoài động đứng suốt một ngày.
Một ngày sau,
Frank.
Ở Huyền Thiên Cơ mong đợi trong ánh mắt, Huyền Thiên thủy động cửa đá chậm rãi tự động mở ra.
Huyền Thiên Cơ hóa làm một đạo hắc quang, nháy mắt bay vào Huyền Minh thủy trong động.
Huyền Thiên Cơ tiến vào Huyền Minh thủy động sau, Huyền Minh thủy động cửa đá lại chậm rãi tự động đóng cửa.
Ngươi có chuyện gì yêu cầu gặp mặt bổn quân?
Huyền Thiên Võ nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không hề có bởi vì chờ đợi mà bực bội Huyền Thiên Cơ, trong lòng rất là vừa lòng, mặt ngoài lại vẫn là một bộ lãnh đạm uy nghiêm bộ dáng.
Khởi bẩm quân thượng, Thiên Ngọc Tượng tộc tộc trưởng, Thiên Ngọc Thần Quân, Thiên Phệ Khuyển tộc tộc trưởng, Thiên Phệ Thần Quân, Thiên Tốc Báo tộc tộc trưởng, Thiên Tốc Thần Quân đang ở Huyền Vũ trong điện chờ ngài triệu kiến.
Huyền Thiên Cơ cung kính hành lễ sau,
vẻ mặt bình tĩnh nói ra làm hắn chờ đợi một ngày trọng đại tin tức.
Ân, bọn họ sở tới chuyện gì?
Huyền Thiên Võ tự hỏi một chút, vẫn chưa nghĩ đến Tam Đại tộc trưởng ý đồ đến, ra tiếng hỏi.
Khởi bẩm quân thượng, Tam Đại thần quân lần này tiến đến, là vì thương thảo thần tộc một chuyện.
Huyền Thiên Cơ vẻ mặt bình tĩnh đáp.
Thần tộc.
Huyền Thiên Võ hai mắt bắt đầu nổi lên ngân quang, nghi hoặc hỏi, không phải nói cho bọn họ muốn thuận theo thần tộc sao?
Bọn họ như thế nào còn có chuyện?
Huyền Thiên Cơ bình tĩnh trên mặt, đột nhiên xuất hiện một tia kinh hãi chi sắc, ngữ khí trầm trọng đáp,
khởi bẩm quân thượng.
Thần tộc lại có tân động tác.
Thần tộc đang ở sáng tạo một tòa không trung chi thành.
Không trung chi thành.
Huyền Thiên Võ trên mặt xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc, lại vẫn cứ lập tức bắt lấy trọng điểm, kinh ngạc nói, sáng tạo.
Không sai.
Thần tộc đang ở sáng tạo một tòa không trung chi thành.
Huyền Thiên Cơ sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng lặp lại nói.
Nghe được Huyền Thiên Cơ lặp lại một lần, Huyền Thiên Võ mắt đen nháy mắt biến thành bạc mắt, biểu hiện ra nội tâm cực không bình tĩnh.
Sáng tạo.
Đây là một cái cỡ nào kỳ diệu cùng huyền ảo danh từ.
Phàm có thể sáng tạo giả, chẳng lẽ là đứng ở hồng hoang đỉnh tuyệt thế cường giả.
Tỷ như đời sau nữ hoa sáng tạo nhân loại, trực tiếp bằng vào vô cùng vô tận sáng tạo chi công, lên trời thành thánh.
Thần tộc sáng tạo không trung chi thành, tuy rằng thành tựu khả năng không có nữ hoa tạo người như vậy vĩ đại, nhưng là khó khăn lại muốn càng tốt hơn.
Đời sau hồng hoang, thiên địa ý chí biến mất, linh khí giảm bớt, vô luận là tạo người vẫn là sáng tạo mặt khác hết thể đồ vật, khó khăn đều sẽ không rất lớn.
Tỷ như nữ hoa tạo người sau, Minh Hà giáo chủ trực tiếp sáng tạo A-tu-la nhất tộc.
Nhưng mà, ở thái cổ hồng hoang, thiên địa ý chí chưa từng có cường đại, cơ hồ không gì làm không được, thiên địa linh khí càng là cực lớn đến áp chế sinh linh lực lượng trình độ.
Nếu có tuyệt thế cường giả muốn sáng tạo sinh linh hoặc là mặt khác khổng lồ đồ vật, đầu tiên liền phải đối mặt thiên địa ý chí chế tài.
Liền tính may mắn tránh thoát thiên địa ý chí chế tài, kia cực lớn đến áp chế trình độ thiên địa linh khí, cũng đủ để cho tuyệt thế cường giả kiệt lực mà chết.
Thần tộc sáng tạo không trung chi thành, bằng vào này thiên mệnh chi tộc thân phận, có lẽ có thể được miễn thiên địa ý chí chế tài.
Nhưng là, thần tộc sáng tạo không trung chi thành, khẳng định không phải cái loại này phạm vi 10 vạn dặm tiểu thành, ít nhất hẳn là cùng phạm vi thiên vạn lý huyền vũ thành giống nhau đại.
Mà sáng tạo phạm vi thiên vạn lý hùng thành, đủ để cho 5 cái huyền thiên võ như vậy cái thế thần quân kiệt lực mà chết.
Bắc hoang chín tộc, huyền vũ vi tôn.
Huyền thiên võ, thân là huyền vũ nhất tộc chi chủ, tu vi ít nhất là thượng vị thần quân trở lên.
Thần tộc chẳng lẽ có 5 vị trở lên có thể so với huyền thiên võ cái thế thần quân?
Nếu đây là thật sự, Bắc hoang chín tộc liền thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu thần tộc thống trị.
Bởi vì phản kháng kết cục, thật sự chỉ có một, chết.
Chẳng trách Trăng Thiên Ngọc Tượng tộc Thiên Ngọc thần quân, Thiên Vệ Khuyển tộc Thiên Vệ thần quân, Thiên Tốc Báo tộc Thiên Tốc thần quân, đều sẽ giống lửa thiêu nông giống nhau chạy tới tìm chính mình đại ca, huyền vũ nhất tộc huyền thiên võ.
Phải biết rằng, Bắc hoang chín tộc, đặc biệt là huyền vũ nhất tộc cùng nó 3 cái tiểu đệ, Thiên Ngọc Tượng tộc, Thiên Vệ Khuyển tộc, Thiên Tốc Báo tộc, đều chỉ là làm bộ thiệt tình đầu nhập vào thần tộc a.
Rốt cuộc, huyền vũ nhất tộc làm đại ca quen làm, sao có thể dễ dàng, thiệt tình hướng ủng có 13 vị thần quân thần tộc sẵn sàng góp sức.
Hiện tại, thần tộc chơi ra sáng tạo không trung chi thành chiêu thức ấy sau, hoàn toàn đem huyền vũ nhất tộc cùng nó 3 cái tiểu đệ đánh ông.
Vâng!
Huyền Thiên Võ cuốn lên Huyền Thiên Cơ, nháy mắt biến mất không thấy, đi hướng huyền vũ điện, tìm Tam Đại Thần Kinh thương lượng đối sách.
Chương 87, Chúng Thần Chi Thành, Thượng.
Thần tộc sáng tạo không trung chi thành. Còn muốn duyên với 3 ngày trước chư thần hội nghị.
3 ngày trước, chúng thần điện, Nam Lạc cùng chư thần ngồi ngay ngắn ở từng người thần tọa thượng.
Bệ hạ, thiệp mời đã phát ra, chính là chúng ta ở nơi nào triệu khai bàn đào thịnh yến.
Diệu Nôn thần quân nghi hoặc hướng Nam Lạc hỏi.
Chư thần nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía Nam Lạc, đây cũng là chư thần trong lòng nghi vấn.
Thần tộc chuẩn bị triệu khai một hồi long trọng yến hội, quảng mời Bắc Hoang các đại chủng tộc cùng với các lộ đại thần, lấy tương đối ôn hòa phương thức, nhất cử thống nhất Bắc Hoang.
Thần tộc chuẩn bị triệu khai trận này thịnh yến, quảng mời Bắc Hoang các đại chủng tộc cùng các lộ đại thần, tuyệt đối không thể làm qua loa, nếu không, những cái đó bị mời sinh linh tất sẽ xem thường thần tộc, bất lợi với thần tộc thống trị Bắc Hoang.
Giá trị này nguy nan hết sức, đại địa thần quân, bước hư, ở chư thần khâm phục trong ánh mắt, chủ động đem chính mình một kiện bảo vật trình đưa cho Nam Lạc, để giải này ưu.
Không sai, bước hư thần quân trình lên bảo vật, đúng là tứ đại bẩm sinh linh căn thần quả trí nhất bàn đào thụ.
Bước hư thần quân vứt bỏ tự thân ích lợi, mà giữ gìn thần tộc ích lợi, tức khắc được đến Nam Lạc cùng chư thần khâm phục.
Thần tộc mới thành lập hết sức, vô luận là Nam Lạc vẫn là chư thần, mặc dù có từng người tư tâm, nhưng vẫn là nguyện ý chủ động vì thần tộc cống hiến chính mình một phần lực lượng.
Nam Lạc nhìn đến bước hư thần quân trình lên bàn đào thụ, hoàng kim đồng đại phóng kim quang, mặt lộ vẻ vui mừng, cười to nói, nay có bước hư thần quân Vô Tư hiến bàn đảo, trận này thịnh yến liền gọi là bàn đảo hội. Chư thần nghĩ như thế nào? Chư thần là cỡ nào cơ trí, tự nhiên hiểu ra Nam Lạc đặt tên bàn đảo hội chi ý, là vì tán thưởng bước hư thần quân cống hiến. Chư thần toàn mặt lộ vẻ tươi cười, cùng kêu lên khen, thiện. Vì thế, bàn đảo hội cứ như vậy ra đời, cũng theo thần tộc cường đại mà trở thành trong thiên địa đệ nhất thịnh hội. Thần tộc đoạt được thiên đình sau, bàn đảo hội trở thành thiên đình đệ nhất thịnh hội, cùng dòng truyền đời sau, vĩnh không sửa đổi. Nhưng mà, theo thời gian lưu chuyển, hết thảy đều bị bao phủ ở thời gian sông dài chung, ai có thể còn nhớ rõ ngày xưa Vô Tư hiến bàn đảo bước hư thần quân đâu. Bàn đảo hội nhất định, Nam Lạc liền lệnh Phương Luân thần quân quá độ thiệp mời, quảng mời Bắc Hoang các đại chủng tộc cùng các lộ đại thần. Chỉ là, bàn đảo hội tuy rằng đã định ra, ở nơi nào triệu khai lại vẫn là không biết chi số. Thần tộc mới thành lập, căn cơ nông cạn, cũng không có Đông Hải Long Cung, Bắc Hải Huyền Vũ thành trợ như vậy to lớn cung điện đàn, có thể dùng để triệu khai bàn đảo hội. Nam Lạc cùng chư thần tự mình cung điện, nếu chỉ có mấy chục trên trăm vị sinh linh, đảo cũng có thể dùng làm yến hội nơi. Chỉ là, bàn đảo hội là thần tộc vì nhất thống Bắc Hoang mà triệu khai thịnh hội, mời Bắc Hoang sinh linh, đâu chỉ ngàn vạn, lại há là Nam Lạc cùng chư thần tự mình cung điện có khả năng cất chứa. Hơn nữa, dùng Nam Lạc cùng chư thần tự mình cung điện triệu khai bàn đảo hội, sẽ có vẻ thần tộc không có thực lực. Chúng thần điện nhưng thật ra một cái phi thường thích hợp nơi, chỉ là Nam Lạc cùng chư thần không cần suy nghĩ cái thứ nhất bài trừ. Chúng thần điện thân là bẩm sinh chí bảo, lại là thần tộc trấn áp khí vận chí bảo, há có thể làm mặt khác sinh linh tùy tiện tham quan thậm chí tiến vào. Chư thần ngàn tư vạn tưởng, thật sự không thể tưởng được, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Nam Lạc xin hỏi. Nam Lạc đối mặt Diệu Ngôn thần quân nghi vấn, nhìn chư thần lộ ra thần bí mỉm cười, nói, nếu thần tộc không có rộng lớn khổng lồ cung điện đàn tới triệu khai bàn đảo hội, chúng ta đây liền sáng tạo một tòa chúng thần chi thành. Cái gì? Chư thần đều kinh ngạc vạn phần, ngay cả luôn luôn ổn trọng Diệu Ngôn thần quân đều kinh hãi trận to hoàng kim đồng, lớn tiếng nói, sáng tạo một tòa chúng thần chi thành. Bệ hạ, ngươi phải nói chính là chế tạo chúng thần chi thành đi. Phệ thủy thần quân do dự mà nhỏ giọng nói. Chỉ là, phệ thủy thần quân nhỏ giọng, đối với chư thần mà nói, làm sao không phải dung trời chi âm, rõ ràng có thể nghe. Đối mặt chư thần cái loại này có điểm do dự, bàng hoàng, kinh ngạc, thậm chí còn có điểm mất mát ánh mắt, Nam Lạc mỉm cười khẳng định nói, đương nhiên là sáng tạo chúng thần chi thành. Chế tạo chúng thần chi thành, thời gian tới kịp sao? Chư thần tức khắc cứng họng vô ngữ, đích xác, 3 ngày thời gian, sao có thể chế tạo chúng thần chi thành? Chư thần tuy rằng không biết Nam Lạc theo như lời chúng thần chi thành có bao nhiêu đại, nhưng có thể nghĩ vậy tòa chúng thần chi thành ít nhất cùng Huyền Vũ thành là một cái cấp bậc thiên hạ hùng thành. Chế tạo một tòa phạm vi thiên vạn lý thiên hạ hùng thành, Huyền Vũ nhất tộc hoa suốt 10 vạn năm mới hoàn công a. Thần tộc tưởng ở kẻ hèn trong vòng 3 ngày, chế tạo một tòa thiên hạ hùng thành, trừ phi Nam Lạc đạp đất thành hoàng. Chính là Nam Lạc đạp đất thành hoàng so sáng tạo một tòa chúng thần chi thành, còn nếu không thiết thực tế, mơ mộng hao huyền. Bệ hạ, sáng tạo một tòa chúng thần chi thành, liền tính thần tộc sẽ không đã chịu thiên địa ý chí chế tài, cũng chỉ sợ ta chờ lực lượng không đủ a. Phương Ngôn thần quân cười khổ đối Nam Lạc nói. Chế tạo một tòa chúng thần chi thành, yêu cầu 10 vạn năm, sáng tạo một tòa chúng thần chi thành, ngắn thì nhất niệm chi gian, lâu là một ngày. Chế tạo một tòa chúng thần chi thành, yêu cầu vô tận kiến trúc thần liêu, vô số thiên địa linh mạch, còn có bày ra vô số trận pháp trở, mấy thứ này, vô luận như vậy, đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thần lực vật lực, càng phải tốn phí càng nhiều thời giờ thu thập. Mà sáng tạo một tòa chúng thần chi thành, chỉ cần sáng tạo giả có được cũng đủ pháp tắc tu vi cùng lực lượng. Cương như thần hoàng, nhất niệm chi gian, liền có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên sáng tạo một tòa chúng thần chi thành. Nhược như thần quân, tắc ít nhất yêu cầu 5 vị thượng vị thần quân trở lên, có được cũng đủ thần lực, mới có thể một ngày nội sáng tạo một tòa chúng thần chi thành. Nhưng mà, trước mắt trong thần tộc chỉ có Nam Lạc một vị thượng vị thần quân, chứ thần chỉ là trung vị thần quân mà thôi. Liên tính trung vị thần quân có thể dùng số lượng tới đền bù thượng vị thần quân tồn tại, sáng tạo chúng thần chi thành sở cần vô tận thần lực, lại từ đâu tới đây đâu. Thượng vị thần quân chi lực, còn không đủ sáng tạo chúng thần chi thành, trung vị thần quân, chỉ sợ sẽ phi thường nhanh chóng bị rút cạn thần lực, kiệt lực mà chết. Chư thần cũng sẽ không vì sáng tạo một tòa chúng thần chi thành, mà bạch bạch đáp thượng chính mình tánh mạng. Tóm lại một câu, muốn sáng tạo chúng thần chi thành, cần thiết có cũng đủ lực lượng. Ha ha, chư quân chớ quấy rầy. Bổn hoàng lại sao lại làm ra không có nắm chắc hành động. Nam Lạc nhìn sắc mặt kinh nghi bất định chư thần, cười lớn đánh mất chư thần bối rối. Cũng đủ thần lực. Bổn hoàng không có, nhưng là nơi đó có. Nam Lạc nâng lên tinh ánh như ngọc tay phải, chỉ hướng chúng thần điện Ngân Hà Khung Đỉnh. Ngân Hà Khung Đỉnh, chúng thần điện tam đại bộ kiện đứng đầu, thượng có vô tận sao trời vận chuyển, dựa theo 365 viên thái cổ sao trời, tạo thành chu thiên sao trời, uy năng vô cùng. Ngân Hà khung đỉnh. Chư thần nhìn đỉnh đầu sơn tới xuống sâu kín tinh quang Ngân Hà khung đỉnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Chẳng lẽ bệ hạ ý tứ là? Diệu Ngôn thần quân bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh sắc nói, sao trời chi lực. Chư thần nghe vậy, hai mắt không hẹn mà cùng phát ra lộng lẫy quang mang, sao trời chi lực. Chương 88, sao trời chi mê. Không sai. Đúng là sao trời chi lực. Nam Lạc nhìn thần bí mà mỹ lệ Ngân Hà khung đỉnh, khoe miệng không cấm phát họa ra một tia mỉm cười, lộ ra hết thể toàn ở trong lòng bàn tay tươi cười. Chư thần hoàng kim đồng ảnh ngược Ngân Hà khung đỉnh trung đầy trời sao trời, trong đầu chính quát lên một hồi thần thức gió lốc. Nếu Nam Lạc theo như lời ngoại lực là sao trời chi lực nói, như vậy sao trời chi lực đích sắc cũng đủ dùng để sáng tạo chúng thần chi thành. Sao trời chi lực chính là chư thiên tinh thần phát ra vô tận linh lực, bá đạo mà mạnh mẽ, thuần túy mà khổng lồ. Chẳng qua ở thái cổ hồng hoang thời đại, có thể sử dụng sao trời chi lực sinh linh thật sự là quá ít. Thái cổ hồng hoang, đặc biệt là Nam Lạc vị trí thời đại, chư thiên tinh thần tuy rằng tồn tại, lại không cách nào trực tiếp đem tinh quang phong đến hồng hoang đại địa, phảng phất bị vô hình cái chắn gọt bỏ quá nhiều tinh lực, chỉ để lại điểm điểm tinh quang chiếu sáng lên hồng hoang bầu trời đêm. Không phải không có sinh linh muốn sử dụng lộng lẫy mà bá đạo vô tận tinh lực, chỉ là trừ bỏ Đông Hải vị kia sao trời thần quân ngoại, lại không có bất luận cái gì sinh linh có thể lợi dụng điều động. Không biết bệ hạ như thế nào điều động này vô tận sao trời chi lực. Bạch Hoa thần quân nhìn Nam Lạc, vẻ mặt tò mò hỏi. Nghe được Bạch Hoa vấn đề, chư thần không hẹn mà cùng vênh hai, tản ra thần thức, chuẩn bị đem Nam Lạc kế tiếp nói từng câu từng chữ ký lục xuống dưới. Chư thần hiện tại đã không quan tâm chúng thần chi thành, mà là càng thêm để ý Nam Lạc trong miệng sao trời chi mê. Tuy rằng trước mắt chỉ biết là sao trời thần quân có thể sử dụng sao trời chi lực, nhưng là sao trời chi lực cường đại lực lượng không dung coi thường. Phải biết, sao trời thần quân đúng là bằng vào cường đại sao trời chi lực, có thể trở thành Đông Hải đệ nhị cường giả, uy áp Đông Hoang. Đối với chư thần mà nói, có thể đề cao thực lực sao trời chi lực, mới đáng giá chư thần càng thêm để ý. Sao trời chi lực sở dĩ vô pháp bị sử dụng, đơn giản là chư thiên tinh thần phóng đến hồng hoang đại địa thượng tinh quang quá mức thưa thớt. Muốn lợi dụng sao trời chi lực, nhất định phải có được một cái môi giới, có thể cho vô tận sao trời chi lực phá tan linh khí cái chán. Nam Lạc vẻ mặt bình tĩnh vạch trần ra trong truyền thuyết sao trời chi mê. Linh khí cái chán. Thiên đều thần quân chủ trưởng trật tự pháp tắc, đối với linh khí cùng tinh lực chi gian liên hệ nhất mẫn cảm, vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ bệ hạ là nói khổng lồ linh khí trở ngại vô tận tinh lực phóng? Chư thần nghe vậy, đều kinh ngạc và phần, không nghĩ tới hồng hoang thiên địa khổng lồ linh khí sẽ trở ngại đến tinh lực phóng. Không sai. Thiên địa linh khí quá mức nồng hậu, đã cực lớn đến trở ngại tinh lực phóng hồng hoang đại địa. Đây là vì cái gì hồng hoang chúng sinh vô pháp lợi dụng vô tận tinh lực duyên cớ? Nam Lạc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì lấy yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu tinh thần nhóm, sẽ ở thượng cổ thời đại xuất thế, mà không phải thái cổ thời đại xuất thế nguyên nhân. Thái cổ thời đại, thiên địa linh khí quá mức khổng lồ, thậm chí trở ngại đến tinh lực phóng, căn bản không thích hợp dựa vào sao trời chi lực tinh thần nhóm xuất thế. Thượng cổ thời đại, thiên địa linh khí ngày càng biến mất, chư thiên tinh thần hoàn chiếu chư thiên vạn giới, đúng là đế tuấn, quá nhất đẳng tinh thần nhóm đại triển thân thủ thời cơ. Xin hỏi bệ hạ, không biết chúng ta yêu cầu cái gì môi giới, mới có thể sử dụng sao trời chi lực? Hắc ám thần quân bỗng nhiên có chút gấp không chờ nổi hỏi. Hắc ám thần quân vấn đề, nháy mắt bừng tỉnh trầm tư chung chư thần. Chư thần một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Nam Lạc, khát vọng chi sắc sôi nổi trên mặt. Đối với chư thần mà nói, linh khí cùng tinh lực chi gian liên hệ như thế nào, bọn họ cũng không để ý, chỉ để ý có không lợi dụng kia thuần túy mà khổng lồ, mạnh mẽ mà bá đạo vô tận tinh lực, tới làm thực lực của chính mình càng cường đại hơn. Xoát. Nam Lạc nhẹ nhàng múa may ống tay áo, một đạo kim quang hiện lên, 365 côn chu thiên sao trời kỳ đã xuất hiện ở chư thần trước mắt. Đây là 365 côn chu thiên sao trời kỳ. Phân biệt đối ứng 365 viên sao trời, có thể bằng này mượn chu thiên sao trời chi lực, càng có thể bày ra chu thiên sao trời đại trận. Nam Lạc chỉ vào trước mắt chu thiên sao trời kỳ, đạm nhiên nói. Chỉ thấy 365 côn chu thiên sao trời kỳ, đều cao tới 10 trượng, kim côn hoa kỳ, mặt trên phân biệt thêu họa 365 viên sao trời, tản ra vô tận kim quang. Lệnh chư thần vui sướng chính là, 365 côn chu thiên sao trời kỳ phân biệt tản ra cường đại tinh lực dao động. Tỷ như thần mặt trời kỳ, mặt trên thêu họa một viên phát ra vô tận quang nhiệt kim sắc thái dương, thái âm thần kỳ, mặt trên thêu họa một viên tản ra vô tận âm hàn màu bạc ánh trăng. Nhìn 365 côn chu thiên sao trời kỳ, chư thần đều vui sướng vô cùng, vì chính mình thân là thần tộc mà vui sướng, vì Nam Lạc đại phóng mà vui sướng. Đúng rồi, còn có Chu Thiên Sao Trời đại trận, nghe đi lên liền rất lợi hại. Bệ hạ, này 365 côn Chu Thiên Sao Trời kỳ nên như thế nào sử dụng? Chu Thiên Sao Trời đại trận lại là cỡ nào thần trận? Diệu Nôn thần quân mở miệng hỏi ra chư thần tiếng lòng. Các ngươi phân biệt tuyển một cây Chu Thiên Sao Trời kỳ, đem này luyện hóa, tự nhiên sẽ hiểu Chu Thiên Sao Trời đại trận chi vô thượng huyền diệu. Nam Lạc đạm nhiên nói. Chư thần nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy một trận thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng là chia đều 365 côn sao trời kỳ đâu. Bất quá, chư thần lập tức vứt lại thất vọng tiểu cảm xúc, hứng thú tăng vọt chọn lựa từng người lựa chọn Chu Thiên Sao Trời kỳ. Chư thần sở tu luyện pháp tắc, các không giống nhau, cũng liền không có xuất hiện tranh đoạt một cây Chu Thiên Sao Trời kỳ xấu trạng. Không bao lâu, chư thần liền chọn lựa hảo 12 côn phù hợp chính mình tu luyện pháp tắc mạnh nhất Chu Thiên Sao Trời kỳ, cùng tồn tại khắc luyện hóa. Nhìn đang ở luyện hóa Chu Thiên Sao Trời kỳ chư thần, Nam Lạc lại là không cấm nghĩ đến chính mình được đến Chu Thiên Sao Trời đại trận ngọn nguồn. Nam rơi vào đến chúng thần sau điện, liền vẫn luôn nghiên cứu chúng thần điện huyền diệu chỗ. Trải qua dài lâu thời gian nghiên cứu, Nam Lạc rốt cuộc phát hiện chúng thần trong điện ngân hà khung đỉnh huyền diệu chỗ. Lệnh Nam Lạc cảm thấy giật mình chính là, chúng thần điện ngân hà khung đỉnh trung vô tận sao trời, cũng không phải hư vô mở mịt hư ảo sao trời, mà là chân chính Chu Thiên Sao Trời căn nguyên hình chiếu. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ ngân hà khung đỉnh trung vô tận sao trời, liền có thể tố bổn về nguyên, trực tiếp thông qua sao trời căn nguyên hình chiếu, nhất cử nắm giữ sao trời căn nguyên. Phải biết rằng, thái cổ sao trời đều có được cực kỳ cường đại sao trời chi lực, đặc biệt là 365 viên chủ tinh càng là có được không thua gì thần hoàng khổng lồ tinh lực, thái dương, thái âm hai đại chủ tinh càng là có được thần hoàng trở lên vô địch lực lượng. Nếu có thể đủ nắm giữ Chu Thiên Sao Trời căn nguyên, luyện hóa Chu Thiên Sao Trời, Nam Lạc trực tiếp là có thể trở thành hồng hoang thế giới cường đại nhất tồn tại, không gì sánh nổi. Đáng tiếc chính là, đừng nói luyện hóa Chu Thiên Sao Trời, chính là nắm giữ sao trời căn nguyên, Nam Lạc hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ngân hà khung đỉnh sao trời căn nguyên hình chiếu, chỉ là hình chiếu mà thôi, chỉ có thể làm Nam Lạc mượn Chu Thiên Sao Trời chi lực. Muốn luyện hóa Chu Thiên Sao Trời, Nam Lạc cần thiết tự mình bước lên Chu Thiên Sao Trời, tìm kiếm Chu Thiên Sao Trời căn nguyên, cũng luyện hóa. Chỉ là, ở cái này thần hoàng mới có thể bước lên sao trời thái cổ thời đại, Nam Lạc liền tính tìm được sao trời căn nguyên, liền tính không sợ sao trời phản vệ, có thể luyện hóa sao trời căn nguyên, lại có thể hoa bao nhiêu thời gian mới có thể một viên sao trời căn nguyên đâu. 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Hừ, lấy Nam Lạc hiện giờ tu vi, luyện hóa một viên bình thường sao trời căn nguyên, ít nhất yêu cầu 100 vạn năm, luyện hóa một viên chủ tinh căn nguyên, ít nhất yêu cầu 1000 vạn năm. Đến nôi thái dương thái âm hai tinh, Nam Lạc vậy tưởng đều không cần suy nghĩ, dám luyện hóa chính là chết, trực tiếp bị sao trời căn nguyên đánh chết. Nam Lạc buồn bực dưới bắt đầu suy đoán ngân hà khung đỉnh trung Chu Thiên Sao Trời, nhìn xem có không tìm được đời sau uy áp chư thiên, danh chấn hồng hoàng Chu Thiên Sao Trời đại trận. Còn đừng nói, Nam Lạc thế nhưng thật đúng là từ ngân hà khung đỉnh trung tìm được rồi Chu Thiên Sao Trời đại trận. Phải nói, Chu Thiên Sao Trời đại trận nguyên bản liền giấu kín ở chúng thần điện ngân hà khung đỉnh trung, Nam Lạc chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Nam Lạc bất quá kẻ hèn một cái thần hoàng, lại há có thể suy đoán xuất thần hoàng cấp trở lên Chu Thiên Sao Trời đại trận. Cùng lý, kia hai chỉ kim sắc quả đen cũng chỉ là được đến Chu Thiên Sao Trời đại trận, mà không phải chính mình suy đoán ra Chu Thiên Sao Trời đại trận. Đến nỗi kia hai chỉ kim sắc quả đen là như thế nào được đến Chu Thiên Sao Trời đại trận, liền đề cập đến thần tổ Nam Lạc cùng yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, thần tộc cùng yêu tộc nhân quả dây dưa. Bùn văn tạm không giới thiệu, về sau lại nói. Được đến Chu Thiên Sao Trời đại trận sau, Nam Lạc lập tức bế quan luyện ra hai bộ Chu Thiên Sao Trời đại trận kỳ. Không sai, hai bộ Chu Thiên Sao Trời kỳ. Một lớn một nhỏ, vẫn là mẫu tử liên hoàn bộ. Chư thần đang ở luyện hóa Chu Thiên Sao Trời kỳ, chính là tử kỳ, mà mẫu kỳ tự nhiên liền ở Nam Lạc trong tay. La cố, Nam Lạc có thể hào phóng đem Chu Thiên Sao Trời kỳ tặng cùng chư thần, thu mua thần tâm, mà sẽ không để ý chư thần khả năng dùng Chu Thiên Sao Trời kỳ đối phó chính mình. Chư thần được đến Chu Thiên Sao Trời kỳ sau, cảm kích Nam Lạc đồng thời, âm thầm tính ra Nam Lạc đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, đối Nam Lạc càng thêm kính sợ. Không thể không nói, Nam Lạc thật là tâm tư thâm trầm, sâu không lường được. Chương 89, Chúng Thần Chi Thành, Hạ. Đêm, Bắc Hoang, Bắc Hải, trên 9 tầng trời. 13 đạo kim sắc của sáng, thông thiên triệt địa, thượng đạt cửu tiêu, hạ đạt Bắc Hải, tựa như 13 căn trụ trời, vô cùng vô tận thần thánh kim quang hoàn chiếu Bắc Hoang thiên địa. Nam Lạc cùng chư thần phân biệt đứng ở 13 đạo kim sắc cột sáng trung, uy phong lẫm lẫm, thần thánh không thể xâm phạm, tựa như 13 cái phát ra vô tận quang nhiệt thái dương. 13 đạo kim sắc cột sáng, lấy Nam Lạc vì trung tâm, kết thành 12 giác tinh mang trận, bao phủ thiên vạn lý bầu trời đêm. Giờ tí, màu bạc thái âm tinh vận chuyển đến trung thiên phía trên, đồng nhiên đại tỏa ánh sáng mang, phóng xuất ra một ngày trung cường thịnh nhất thái âm tinh quang. Màu bạc thái âm tinh quang như một cái sáng lạn ngân hà, đem vô tận thái âm tinh lực tưới xuống hồng hoang đại địa. Cùng với thái âm tinh vận chuyển đến trung thiên, chu thiên sao trời không hẹn mà cùng bắt đầu đại tỏa ánh sáng mang, hướng hồng hoang đại địa tưới xuống từng người tinh quang. Chỉ là, cùng mắt thường có thể thấy được thái âm tinh quang so sánh với, chu thiên sao trời tinh quang như sương mù giống nhau mờ mịt. Nam Lạc nhìn đại tỏa ánh sáng mang thái âm ngân hà chu thiên sao trời, thần sắc như nước, vô bi vô hỉ, hoàng kim đồng càng thêm thâm thúy, uy nghiêm nói, bày trận. Vâng! Vâng! 365 côn chu thiên sao trời kỳ, nở rộ vô tận kim quang, ầm ầm lao ra. 365 côn chu thiên sao trời kỳ, đối ứng đầy trời ngân hà chung 365 viên chủ tinh, phân biệt bị bố ở 13 đạo kim sắc cột sáng bốn phía. Vận mệnh ngôi sao, vung xuống. Diệu Ngôn Thần Quân nhìn trước mắt vận mệnh tinh kỳ, vươn trắng tinh không tỉ vết tay phải, một đạo kim quang đánh hướng vận mệnh tinh kỳ. Vận mệnh tinh kỳ bị Diệu Ngôn Thần Quân rót vào thần lực sau, đại phóng kim sắc thần quang, cờ xí mặt trên kim sắc vận mệnh tinh trực tiếp phá tan trói buộc, nhằm phía Cửu Tiêu. Cắn nuốt ngôi sao, vung xuống. Văn nói ngôi sao, vung xuống. Võ đạo ngôi sao, vung xuống. Thời gian ngôi sao, vung xuống. Mộng ngôi sao, vung xuống. Chư thần không hẹn mà cùng hướng chính mình luyện hóa chu thiên sao trời kỳ rót vào thần lực, kích hoạt chu thiên sao trời kỳ trung sao trời căn nguyên hình chiếu. Vâng! 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 12 viên nở rộ vô tận kim quang sao trời căn nguyên hình chiếu, phá tan chu thiên sao trời kỳ trói buộc, xông thẳng Cửu Tiêu, phóng xuất ra cường đại tinh lực dao động. Cảm giác đến 12 viên sao trời căn nguyên hình chiếu tinh lực dao động, đầy trời sao trời trùng cùng chi đối ứng 12 viên thái cổ chủ tinh đã chịu lôi kéo. Tức khắc phóng xuất ra không gì sánh kịp tinh quang, bắn về phía Bắc Hải trên không 12 viên sao trời hình chiếu. Xa xa nhìn lại, thập nhị đạo lộng lẫy vô cùng tinh quang chi trụ, nở rộ kim quang, hồng quang, bạch quang chờ các loại bất đồng quang mang, từ trên trời giáng xuống bắn về phía Bắc Hải, tựa như một hồi mỹ lệ mưa sao băng. Vâng! 12 viên thái cổ sao trời bắn ra tinh lực của sáng, trực tiếp đem 12 viên sao trời hình chiếu bao bọc lấy, dần dần đem tinh lực dung nhập sao trời hình chiếu. 12 viên sao trời hình chiếu được đến sao trời ánh sáng thêm vào sau, bắt đầu phóng thích thuộc về chính mình tinh quang, tựa như 12 viên chân chính nhỏ bé sao trời, vận chuyển không ngừng. Nam Lạc nhìn đến 12 viên sao trời hình chiếu hoàn mỹ được đến sao trời chi lực sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước đầu tiên, tiếp dẫn 12 sao trời chi lực, thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp, tiến hành đệ nhị bước, lấy 12 viên chủ tinh bậc lửa chu thiên sao trời. 365 côn sao trời kỳ. Trừ bỏ Thái Dương Thái Âm hai viên chủ tinh cùng 12 chủ tinh ngoại, đều ngưng hiện ra chính mình sao trời hình chiếu, chuẩn bị tiếp dẫn sao trời ánh sáng. 300 nhiều viên sao trời hình chiếu, nở rộ thần thánh kim quang, tựa như một cái loại nhỏ tinh vực, thần bí mà cường đại. Có 12 chủ tinh tinh lực tiếp dẫn, còn lại sao trời hình chiếu đều tương đối thuận lợi tiếp dẫn đến từng người sao trời chi lực. 300 nhiều nói tinh lực cột sáng, phóng thích đủ loại quang mang, từ trên trời giáng xuống bắn về phía từng người sao trời hình chiếu, tựa như đàn sao băng lạc. Đệ nhị bước, tiếp dẫn chu thiên sao trời chi lực, thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp, chính là đệ tam bước, cũng là quan trọng nhất một bước, tiếp dẫn thái âm chi lực. Chỉ có chu thiên sao trời chung hai viên chí tôn sao trời, thái dương, thái âm, mới có thể thuận lợi bày ra chu thiên sao trời đại trận. Nam Lạc ngẩng đầu nhìn quang mang cường thịnh thái âm tinh, thần thức vừa động, trước mắt thái âm tinh kỳ thượng trăng bạc lập tức phá tan trói buộc, phóng lên cao, đại tỏa ánh sáng mang. Trăng bạc hình chiếu vừa mới nhảy lên cửu tiêu. Trung thiên phía trên thái âm tinh liền phảng phất đã chịu kích thích giống nhau, mặt ngoài quầng trăng lung lay, nở rộ ngân quang càng thêm lộng lẫy. Vâng! Một tức lúc sau, chuẩn bị ổn thỏa thái âm tinh bộc phát ra vô cùng quang mang, đem toàn bộ bầu trời đêm nhiễm vì màu bạc, hướng phía dưới trăng bạc hình chiếu phát tiết ra vô tận thái âm chi lực. 12 chủ tinh phóng tinh lực cột sáng còn khoan bất quá trăm trượng, nhưng chí tôn sao trời thái âm bắn ra thái âm cột sáng thế nhưng là một đạo khoan vạn trượng ngân hà. Đây là chí tôn sao trời, thái âm tinh chi uy. Đây cũng là Nam Lạc vì cái gì muốn đích thân tiếp dẫn thái âm tinh quang nguyên nhân. Chư thần nếu muốn tiếp dẫn sao trời chi lực, tiền đề là chư thần cần thiết có thể thừa nhận sao trời chi lực rửa sạch. Nếu không, mạnh mẽ tiếp dẫn sao trời chi lực, chỉ biết bị sao trời chi lực đánh chết. Nhưng mà, thái âm tinh lực thật sự là quá khủng bố, hơn nữa hiện tại là đêm tối, đúng là thái âm tinh quang cường thịnh nhất hết sức, hai cái hợp lại, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Lạc có thể thừa nhận trụ vô tận thái âm chi lực. Theo thái âm ngân hà tiến vào trang bạc hình chiếu, Nam Lạc cảm nhận được một cổ vô cùng rét lạnh thái âm chi lực đang ở dũng hướng chính mình thần thể. Khanh khanh khanh. vô cùng vô tận thái âm chi lực hóa thành hàn băng, nháy mắt đóng băng trụ Nam Lạc trên người vạn vật thần giáp, hơn nữa hướng Nam Lạc thân thể lan tràn mà đi. Hảo bá đạo thái âm chi lực. Nam Lạc nhìn trên người thái âm huyền băng, chút nào không thèm để ý thái âm chi lực đem chính mình đóng băng trụ. Trên thực tế, Nam Lạc còn muốn mượn thái âm chi lực tới rèn luyện thần thể. Phải biết rằng, thái dương chi lực, thái âm chi lực, đều là vô thượng rèn thể chi lực, ở cái này sao trời không hiện thời đại, này hai loại lực lượng đặc biệt chân quý. Đặc biệt là giống hôm nay như thế khổng lồ thái âm chi lực, thật sự là quá khó được, có thể nói là trăm vạn năm khó được một ngộ. Vẫn luôn theo đuổi vô thượng lực lượng Nam Lạc, lại như thế nào sẽ bỏ được buông tha thái âm chi lực đâu. Đại thái âm huyền băng đem Nam Lạc hoàn toàn đông lạnh trụ sau, Nam Lạc cảm thụ được trong cơ thể trong máu thái âm chi lực, vừa lòng dùng thần thức câu thông chúng thần điện. Phanh! Bị thái âm huyền băng đóng băng trụ Nam Lạc, trên người hiện lên một đạo kim quang, bộc phát ra vô cùng cường đại thần lực. Mượn bẩm sinh chí bảo, chúng thần điện sức mạnh to lớn, Nam Lạc dễ như trở bàn tay đánh vỡ trên người thái âm huyền băng, chậm rãi đem trong máu thái âm chi lực luyện hóa. Lúc này, trăng bạc hình chiếu đã hoàn toàn hấp thu thái âm tinh lực, hóa thành một vòng chân chính trăng bạc, bên người vờn quanh chúng tinh, hình thành chúng tinh phủng nguyện chi cục. Đệ tam bước, tiếp dẫn thái âm chi lực, thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp, đệ tứ bước, điên đảo thiên địa, chu thiên tinh bử. Chu thiên sao trời đại trận. Nam Lạc đống nhiên hét lớn một tiếng, thần thức câu thông bên người 365 viên sao trời hình chiếu. 365 viên sao trời hình chiếu, bắt đầu dựa theo nào đó riêng huyền ảo dấu vết di động, phóng xuất ra vô tận sao trời chi lực. Ầm vang. Cùng với chu thiên sao trời đại trận bắt đầu vận chuyển, Bắc Hoang bầu trời đêm từ nguyên lai kim quang diệu thế, lại lần nữa biến ảo vì vô cùng lộng lẫy mỹ lệ chu thiên tinh vực. Trong bóng tối, 365 viên sao trời dựa theo nào đó riêng nói ngân vận chuyển, phóng xuất ra lộng lẫy mỹ lệ tinh quang, là vì chu thiên tinh vực. Nhìn thâm thúy mỹ lệ chu thiên tinh vực, Nam Lạc cùng chư thần đều không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Chu thiên tinh vực đã thành, kế tiếp chính là chúng thần chi thành xuất thế. Chúng thần chi thành, hiện. Nam Lạc cùng chư thần cùng kêu lên giống to, trên người phóng xuất ra vô tận kim quang. Cùng với to lớn thần âm, chu thiên trong tinh vực vô tận sao trời đồng loạt đại phóng tinh quang. Ở vô tận tinh quang trung, một tòa phạm vi thiên vạn lý, cao tới thiên vạn lý to lớn thần thành, dần dần ngưng tụ mà thành. Huyền Vũ Thành, Huyền Vũ Điện, Huyền Thiên Võ, Huyền Thiên Cơ, Thiên Ngọc Thần Quân, Thiên Phệ Thần Quân, Thiên Tốc Thần Quân, cùng nhau đứng ở ngoài điện, ánh mắt phức tạp nhìn Bắc Hoang bầu trời đêm lưu chuyển biến ảo, nhìn kia tòa vô tận tinh quang trung trống rỗng ngưng tụ to lớn thần thành. Không nghĩ tới, Nam Lạc là dùng sao trời chi lực tới sáng tạo chúng thần chi thành. Hào đại khí phách, thật lớn bản lĩnh. Huyền Thiên Võ trong lòng âm thầm thở dài. Đêm nay, Hồng Hoang chúng sinh, đông đến Long tộc, nam biết Phượng Hoàng nhất tộc, tây chí Hung thú nhất tộc, trung đến Kỳ Lân nhất tộc, đều ánh mắt phức tạp nhìn vô tận tinh quang trung ngưng tụ mà thành to lớn thần thành. Đây là Hồng Hoang ra đời tới nay lần đầu tiên hư không tạo thành. Thần tộc lại một lần làm Hồng Hoang vạn tộc chúng sinh khiếp sợ. Một đêm lúc sau, đón tia nắng ban mai ánh sáng, này tòa tinh quang ngưng tụ mà thành to lớn thần thành đã sáng tạo xong. Nhìn này tòa ở tia nắng ban mai ánh sáng hạ nổi lên thần thánh quang huy to lớn thần thành, Nam Lạc chỉ vào nó, cười đối chư thần đạo, này thành, đương vị chúng thần chi thành. Chương 90, chúng thần chi thành, trung. Bắc Hoang, Bắc Hải, bầu trời trong xanh thượng xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái mặt trời. Đại Thái Dương, là chân chính Thái Dương tinh, ánh nắng mãnh liệt mà bá đạo, tiểu nhân Thái Dương, còn lại là vừa mới bị sáng tạo ra chúng thần chi thành, quang huy thần thánh mà uy nghiêm. Chúng thần chi thành. Một tòa từ vô tận tinh lực ngưng tụ mà thành, phạm vi thiên vạn lý, cao tới thiên vạn lý to lớn thần thành, cao cư trên 9 tầng trời, nhìn xuống Hồng Hoang đại địa, phóng xuất ra vô tận kim sắc thần thánh quang huy, giống như một cái tiểu nhân thái dương, chiếu khắp chúng sinh. Chúng thần chi thành trên không, có 13 tòa huy hoàng thần điện nở rộ vô tận kim quang, tựa như 13 hạo ngày, chiếu rọi chúng thần chi thành. Này 13 tòa huy hoàng thần điện, đúng là Nam Lạc cùng chư thần tu hành nơi. Hiện tại, Nam Lạc cùng chư thần ngồi ở từng người thần điện nội thần tọa thượng, khống chế chúng thần chi thành vận chuyển. Chư quân, làm chúng ta cùng nhau chúc phúc vĩ đại chúng thần chi thành. Nam Lạc thanh âm thông qua thần thức truyền vào chư thần trong tai. Chư thần nghe vậy, trên người bắt đầu sáng lên thần quang, điều động chính mình khống chế pháp tắc chi lực, chuẩn bị chúc phúc chúng thần chi thành. Chúc phúc. Thần chi chúc phúc, cứ như vậy lần đầu tiên mặt thế với Hồng Hoang. Nô, Nam Lạc, vạn thủy chi thần. Chúc phúc chúng thần chi thành tự do hành tẩu vạn thủy chi gian, thống ngự vạn thủy. Nam Lạc một tiếng lệnh uống, trên người phóng xuất ra mãnh liệt vô cùng lang quang. Thiên địa chi gian thủy phương pháp tắc, hóa thành một cái thiên vạn lý thủy hà, quay chung quanh chúng thần chi thành, dần dần dung nhập chúng thần chi thành. Nô, Diệu Nôn, vận mệnh chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành nắm giữ chính mình vận mệnh, siêu thoát vận mệnh. Kim sắc thần thánh vận mệnh sông dài, chậm rãi xuất hiện ở chúng thần chi thành trên không. Vận mệnh sông dài trung chậm rãi xuất hiện một tòa minh ám chẳng phân biệt, vận đục không rõ chúng thần chi thành hư ảnh, chúng thần chi thành hư ảnh chậm rãi tránh ra vận mệnh sông dài trói buộc, cùng thần thánh huy hoàng chúng thần chi thành hợp hai là một. Từ đây lúc sau, chúng thần chi thành vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Nô, phệ thủy, cắn nuốt chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành nắm giữ cắn nuốt, chúa tể cắn nuốt. Một đạo tràn ngập lực hấp dẫn thâm thúy hấp động, chậm rãi xuất hiện ở chúng thần chi thành trên không, cũng dung nhập chúng thần chi thành. Nô, bạch hoa, hắc ám, quang minh chi thần, thần hắc ám, chúc phúc chúng thần chi thành tự do hành tẩu với quang minh cùng hắc ám chi gian, chúa tể quang minh cùng hắc ám. Quang phương pháp tác hóa thành quần sáng cùng ám phương pháp tác hóa thành tấm màn đen, hai người xuất hiện cũng giao hội với chúng thần chi thành trên không, đem chúng thần chi thành nạp vào quang minh cùng hắc ám chi gian. Nô, phương ngôn, võ xé trời, văn thần, võ thần, chúc phúc chúng thần chi thành văn xương võ thịnh. Đại biểu văn phương pháp tác bạch bút cùng đại biểu võ phương pháp tác huyết thương, súng, lẫn nhau giao nhau xuất hiện ở chúng thần chi thành trên không. Nô, lôi hình, vạn lôi chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành chủ tể chư thiên vạn lôi. Ầm ầm ầm. Lôi phương pháp tác hóa thành màu tím lôi hải, tùy ý lóng lánh trên 9 tầng trời, đem không trung nhiễm vì màu tím, chậm rãi chủ động dung nhập chúng thần chi thành. Nô, bước hương, đại địa chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành chủ tể đại địa, vĩnh không rơi xuống. Thổ phương pháp tác hóa thành vô tận đại địa, chậm rãi xuất hiện ở chúng thần chi dưới thành phương, nâng lên chúng thần chi thành treo cao cửu thiên. Nô, thiên đều, trật tự thần, chúc phúc chúng thần chi thành trật tự vĩnh định, đều định chư thiên vạn giới chi trật tự. Trật tự pháp tắc chi lực hóa thành một phen kim sắc thiên sướng, chậm rãi xuất hiện cũng dung nhập chúng thần chi thành. Nô, Zova, sáng tạo chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành vĩnh không hư hao, sáng tạo tự sinh. Trắng tinh mà giàu có sinh cơ sáng tạo ánh sáng, chiếu rọi chúng thần chi thành, cũng chậm rãi dung nhập chúng thần chi thành. Nô, huyễn hồn, ngộng chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành hành tẩu với cảnh trong mơ cùng hiện thực chi gian, chúa tể hư ảo cùng chân thật. Một đạo mông lung hư ảo ánh sáng từ trên trời giáng xuống chiếu rọi ở chúng thần chi thành thượng, cũng chậm rãi dung nhập chúng thần chi thành. Nô, nghịch cổ, thời gian chi thần, chúc phúc chúng thần chi thành hành tẩu với thời gian chi gian, vĩnh viễn cường đại bất hủ. Một đạo xám xịt thời gian sông dài, đem chúng thần chi thành cuốn vào này nội, lại phóng xuất ra chúng thần chi thành, hơn nữa chậm rãi dung nhập chúng thần chi thành. Đến tận đây, thần tộc 13 thần quân đã toàn bộ đối chúng thần chi thành hoàn thành chúc phúc. Thần tộc 13 thần quân pháp tắc chi lực cũng toàn bộ dung nhập chúng thần chi thành. Làm này tòa hưởng có tinh lực chúng thần chi thành có được pháp tắc chi lực. Tinh lực vì huyết, pháp tắc chi lực vì cốt, đây mới là chân chính chúng thần chi thành. Nam Lạc nhìn hấp thu 13 đạo pháp tắc chi lực sau chúng thần chi thành, ánh mắt mê ly mà say mê, nhịn không được cảm thán nói, đây mới là trong lòng ta chúng thần chi thành. Chư thần nghe vậy, nhìn chúng thần chi thành, toàn không hẹn mà cùng gật đầu tán đồng. Phía trước chúng thần chi thành tuy rằng phóng thích vô tận thần thánh quang huy, tràn ngập vô cùng tinh lực, nhìn như cường đại vô cùng. Chính là ở chân chính cái thế cường giả, quá sơ thần quân, trong mắt, uổng có tinh lực chúng thần chi thành chỉ là một cái nhìn như cường đại bọt nước, một chọc đánh bại. Thiên địa chi gian, pháp tắc vi tôn. Không có pháp tắc chi lực, hết thể đều là vô căn cứ. Không có pháp tắc chi lực chúng thần chi thành, tuy rằng có được vô tận tinh lực, lại căn bản vô pháp công kích đến thần quân. Đối với bước đầu pháp tắc hóa thần quân, trừ phi có được khai thiên tích địa lực lượng, nếu không, chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể xúc phạm tới bọn họ. Có được pháp tắc chi lực chúng thần chi thành, hơn nữa vô tận tinh lực, mới có thể trở thành trấn áp hồng hoang chư thiên vạn tộc vô thượng thần khí. Nam Lạc ngay từ đầu đối với chúng thần chi thành kỳ vọng, chính là chuẩn bị đem chúng thần chi thành chế tạo thành một tòa trấn áp thiên địa chúng sinh vô thượng thần khí. Chư thần chúc phúc, cũng là Nam Lạc đem chúng thần chi thành chế tạo vì trấn áp thiên địa vô thượng thần khí kế hoạch một bộ phận. Phải biết rằng, chư thần đối với chúng thần chi thành chúc phúc, chính là yêu cầu tiêu hao tự thân đại lượng pháp tắc, không có trăm vạn năm đều không thể khôi phục. Chính là ở Nam Lạc hướng chư thần trình bày chính mình đối với chúng thần chi thành kỳ vọng, cùng cái kia vô pháp tưởng tượng kế hoạch sau, chư thần dứt khoát kiên quyết tiêu hao tự thân trăm vạn năm tu vi, vì chúng thần chi thành trở thành vô thượng thần khí làm ra cống hiến. Cái kia vô pháp tưởng tượng kế hoạch, chính là tiêu phí thần tộc một cái kỷ nguyên thời gian, làm thần tộc cùng bị thần tộc thống trị sinh linh tham viếng cùng chúc phúc chúng thần chi thành. Thần tộc chính là nhất định phải chúa tể hồng hoang một cái kỷ nguyên thiên mệnh chi tộc. Nói cách khác, thần tộc chuẩn bị làm hồng hoang vạn tộc chúng sinh đều tham viếng cùng chúc phúc chúng thần chi thành. Được đến hồng hoang chúng sinh tham viếng cùng chúc phúc, một cái kỷ nguyên sau, chúng thần chi thành sẽ trở thành như thế nào tồn tại? Chúng thần chi thành liền thật sự có thể biến thành vô thượng thần khí, bẩm sinh chí bảo. Đến lúc đó, thần tộc liền sẽ có được chúng thần điện cùng chúng thần chi thành hai kiện bẩm sinh trí bảo. Hai kiện bẩm sinh trí bảo, chính là hai vị thần hoàng, đến lúc đó, thần tộc thực lực lại sẽ cường đại đến kiểu gì nông nỗi. Mặc dù thiên mệnh rời đi, thần tộc không hề là thiên mệnh chi tộc, bằng vào hai kiện bẩm sinh trí bảo, hỏi hồng hoang chúng sinh, ai kham địch thủ. Thần tộc sáng tạo chúng thần chi thành sau, liền vẫn luôn sử dụng thần tộc chúng thần cùng bị thần tộc thống trị vô tận sinh linh tế bái chúng thần chi thành. Bị vô tận sinh linh tế bái chúng thần chi thành, không có lúc nào là không ở cường đại, dần dần trở thành thần tộc trấn áp hồng hoang vạn tộc vô thượng thần khí. Ở thần tộc thống trị một cái kỷ nguyên sau, chúng thần chi thành rốt cuộc thành công lộ sắc vì bẩm sinh trí bảo, trở thành chân chính vô thượng thần khí. Đáng tiếc chính là, chúng thần chi thành trở thành chân chính vô thượng thần khí sau, không bao lâu, liền bạo phát chư thần hoàng hôn. Ở thần tộc sau khi biến mất, chúng thần chi thành cũng tùy theo biến mất. Bất quá, chúng thần chi thành vẫn luôn đều ở hồng hoang, ngẫu nhiên cũng từng kinh hồng vừa hiện, trở thành hồng hoang chung nhất vô pháp nắm lấy thái cổ cấm địa. Thần tộc sử. Chúng thần chi thành. Chương 91, Bàn Đào Thịnh Hội, Trung. Khoảng cách thần tộc phát ra thiệp mời nhật tử đã qua đi 3 ngày, khoảng cách thần tộc sáng tạo chúng thần chi thành nhật tử đã qua đi 1 ngày, hôm nay đó là Bàn Đào Thịnh Hội cử hành ngày. Bàn Đào Thịnh Hội tuy rằng chỉ là thần tộc mời Bắc Hoang Vạn Thần một lần yến hội, nhưng là không có sinh linh dám can đảm xem thường lần này đến hội. Bắc Hoang Vạn Tộc Vạn Thần đều là tâm linh trong sáng hạng người, tự nhiên sẽ hiểu Bàn Đào Hội chính là thần tộc vì bọn họ chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng thần phục chi sẽ. Bàn Đào Hội tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính, không cần nói cũng biết. Đặc biệt là ở thần tộc trước Chu Bắc Hoang đệ nhị đại tộc, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc, so với trên 9 tầng trời, lấy vô tận tinh lực sáng tạo ra tuyệt thế thần thành, chúng thần chi thành sau, Bắc Hoang Vạn Thần đối với Bàn Đào Thịnh Hội tầm quan trọng lại không tự giác bay lên. Có thể nói, Bàn Đào Hội mỗi lần triệu khai, đặc biệt là thần tộc thống trị thời đại, đều có chứa nghiêm trọng chính trị mục đích. Tuy rằng đời sau Bàn Đào Thịnh Hội dần dần lưu với hình thức, tham gia giả đều là một ít tiểu nhân vật, con khỉ liền tiểu nhân vật đều không tính là, nhưng là, đây là thái cổ thần tộc thời đại Bàn Đào Thịnh Hội, nó chú định huy hoàng mà long trọng. Đối mặt như thế quan trọng Bàn Đào Thịnh Hội, mặc dù lại lôi thôi không xem sinh linh, đều sẽ sửa sang lại dung nhan, nỗ lực giả bộ một bộ thần thánh uy vũ chi trạng. Rốt cuộc, nếu ở Bàn Đào Thịnh Hội thượng mất mặt, chính là ở Bắc Hoang Vạn Thần trước mặt mất mặt, thậm chí khả năng sẽ mất mặt khắp cả Hồng Hoang. Bắc Hoang, Bắc Hải, biển cả hải vực. Biển cả hải vực chính là bắc số ước lượng ngàn cái hải vực bên trong trọng đại một cái, thừa thải một loại tên là biển cả thạch thần thạch, cũng bởi vậy mà được gọi là biển cả. Biển cả thạch đựng nhật nguyệt chi tinh, có thể bao dung vạn vật, chính là chế tác phong ấn pháp bảo, không gian pháp bảo trở pháp bảo thần liêu chí nhất. Biển cả thạch đại được hoan nghênh, tự nhiên nên đón chư cường tranh đoạt, cuối cùng ra đời một vị biển cả thần quân. Ở biển cả thần quân tọa trấn hạ, biển cả hải vực trở thành Bắc Hải số lượng không nhiều lắm không có bị Bắc Hoang 10 tộc khống chế cường đại hải vực. Biển cả cung. Biển cả thần quân ngồi ở biển cả thần tọa thượng, phía dưới đứng một vị mặc u lam chiến giáp biển cả thần tướng. Quân thượng, đưa cho thần tộc hạ lễ đã chuẩn bị tốt. Biển cả thần tướng cung kính đối biển cả thần quân nói. Ân. Biển cả thần tướng hừ nhẹ một tiếng, u lam hai mắt thâm thúy vô cùng. Bàn Đào Hội đã chịu mời Bắc Hoang Vạn Thần tự nhiên phải vì thần tộc chuẩn bị thượng một phần hạ lễ, đặc biệt là thần tộc nhiều lần triển lãm chính mình cường đại thực lực sau, này phân hạ lễ trọng lượng cũng càng ngày càng nặng. Lấy biển cả thần quân vì lệ, ở thần tộc sáng tạo chúng thần chi thành trước, biển cả thần quân chỉ cần chuẩn bị 1 vạn cân biển cả thần thạch, mà 1 cân biển cả thần thạch đủ để chế tạo 1 kiện hậu thiên linh bảo. Hiện tại, ở thần tộc sáng tạo chúng thần chi thành sau, biển cả thần quân ước chừng chuẩn bị 10 vạn cân biển cả thần thạch. Gần bởi vì chúng thần chi thành xuất hiện, biển cả thần tướng hạ lễ liền gia tăng rồi gấp 10 lần. Bắc Hoang Vạn Thần, mỗi người đều phải gia tăng đưa cho thần tộc hạ lễ, bọn họ đưa cho thần tộc hạ lễ sẽ long trọng đến kiểu gì nông nỗi. Không chút nào khoa trương nói, thần tộc thu xong Bắc Hoang Vạn Thần hạ lễ sau, này bảo khố liền không thua với Bắc Hoang 10 tộc 10 vạn năm cất chứa. Từ từ từ, biển cả thần tướng đỗng nhiên cảm thấy một cổ thần lực bắt đầu khởi động, duỗi tay lấy ra nóng rực nóng lên thần tộc thiệp mời. Kim sắc thần tộc thiệp mời, mặt trên chúng thần điện phóng xuất ra cường đại kim quang, nóng rực mà mãnh liệt. Vâng. Thiệp mời thượng chúng thần điện, phóng xuất ra kim quang hóa thành một đạo kim tiểu, nối thẳng xa xôi không thể với tới, trên 9 tầng trời chúng thần chi thành. Bàn Đào Thịnh Hội, bắt đầu rồi. Biển cả thần tướng nhìn kim tiểu cuối chúng thần chi thành, U Lam hai mắt trung ảnh ngược thần thánh huy hoàng chúng thần chi thành, bình tĩnh nói. Một đạo lam quang hiện lên, biển cả thần tướng đã mang theo tùy tùng, bước lên kim tiểu, đi trước chúng thần chi thành. Bắc Hải, không biết tên hải vực. Một khắc trước còn ở gió êm sóng lặng hải vực. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái phạm vi 10 vạn dặm thật lớn xoáy nước. Phanh. Điên cuồng xoay tròn xoáy nước, trong đó dòng nước kích động cùng táo, đông nhiên phun ra một đạo thật lớn cột nước. Thật lớn cột nước chung, một cái thân khoác hắc vũ lân giáp nam tử cầm nóng rực thần tộc thiệp mời. Kim sắc thiệp mời bắn ra một đạo kim quang, hóa thành một đạo kim tiểu, nối thẳng trên 9 tầng trời chúng thần chi thành. Ban đào hội, chính là ta Thiên Bằng Thần Quân nổi tiếng Bắc Hoang, danh chấn Hồng Hoang là lúc. Thiên Bằng Thần Quân nhìn trước mắt kim tiểu, lộ ra một tia lãnh ngạo tươi cười, dứt khoát bước lên kim tiểu, đi trước chúng thần chi thành. Bắc Hải, Thiên Bá Cá Mập vực. Bàn đào hội, bắt đầu rồi. Thiên Bá Cá Mập quân nhìn thần thánh huy hoàng chúng thần chi thành, không cấm hưng phấn nắm chặt đôi tay, cười lạnh nói, ai có thể cười nói cuối cùng đâu. Thiên Bá Cá Mập quân ngồi ở 9 điều Thiên Bá Cá Mập lôi kéo Thiên Bá Vương tòa, mang theo 10 vạn Thiên Bá Cá Mập quân, bước lên kim tiểu, đi trước chúng thần chi thành.